Quan trọng nhất là, chính mình một vạn binh mã đã tới cái này Cố An bên dưới thành, nếu là không hề làm gì, vậy mình cái này lên phía Bắc truy kích Công Tôn Tục đến tột cùng chính là cái gì? Hơn nữa cái này Công Tôn Tục lên phía Bắc lui lại một đường bên trong, Thôi Cự Nghiệp kỳ thực cùng Công Tôn Tục từng có giao thủ, thế nhưng là bị Công Tôn Tục mấy lần thiết kế, mỗi một lần truy kích đều là bị Công Tôn Tục thất bại. Kỳ thực, đó cũng không phải Thôi Cự Nghiệp không đủ thực lực, là một người Viên Thiệu có thể làm cho hắn độc lĩnh 10.000 đại quân nhân vật, Thôi Cự Nghiệp năng lực vẫn có bảo đảm, ít nhất là một cái nhị lưu cấp bậc nhân vật. Thế nhưng, Thôi Cự Nghiệp tuy nói không yếu, nhưng là lúc này Công Tôn Sách thủ hạ nhưng là có đông đảo toàn sử nhất lưu trở lên nhân tài, cố nhiên bởi vì tình thế nguyên nhân Công Tôn Tục cũng không thể xuất quân đem Thôi Cự Nghiệp giết bại, thế nhưng ở trên đường thoáng thất bại một hồi Thôi Cự Nghiệp, ngăn chặn Thôi Cự Nghiệp tiến công vẫn có thể làm được. Bởi vậy, Thôi Cự Nghiệp ở dọc theo con đường này cùng Công Tôn Tục giao chiến đều là chịu kết quả thảm bại. Nếu không có Công Tôn Tục mọi người muốn xuất binh trở về U Châu, không muốn cùng Thôi Cự Nghiệp quân đội tiến hành nhiều giao chiến, e sợ Thôi Cự Nghiệp hiện ở đã bị Công Tôn Tục xuất binh đánh cho đánh tơi bời. Mà lúc này, dọc theo đường đi liên tiếp đại bại ở Công Tôn Tục mọi người thủ hạ Thôi Cự Nghiệp nhưng là lên cơn giận dữ. Nếu là dưới tình huống bình thường Thôi Cự Nghiệp hay là đối mặt cái này bị một vạn Công Tôn quân tướng sĩ thủ vững Cô An Thành sẽ không khởi xướng tiến công, thế nhưng hiện ở Thôi Cự Nghiệp nhưng là bởi dọc theo đường đi bị Công Tôn quân liên tiếp đánh bại, tuy nói không có thương tổn cùng gân cốt, thế nhưng là để Thôi Cự Nghiệp người chủ tướng này vẫn nằm ở phẫn nộ trong trạng thái. Cho nên, đang nhìn đến Công Tôn quân tiến vào Cố An Thành về sau, tại không cam cùng phẫn nộ tâm tình ảnh hưởng, Thôi Cự Nghiệp cũng không có lựa chọn lui binh hoặc là đối lập, mà chính là ở Cố An ngoài thành đâm xuống doanh trại, hơn nữa vẹn vẹn 2 ngày về sau, Thôi Cự Nghiệp liền đốt lên 7.000 binh mã đến đây chuẩn bị tấn công Cố An Thành, lưu lại 3.000 binh mã lưu thủ đại doanh. Đương nhiên, Thôi Cự Nghiệp có can đảm tiến công Cố An một nguyên nhân trọng yếu cũng là ở 2 ngày trước, Thôi Cự Nghiệp nhận được tin tức, Công Tôn Tục mệnh Châu Đan, Đan Hùng Tín, La Thành, Triệu Vân, Hồng Thừa Trụ, Vương Phác mọi người xuất lĩnh 5.000 binh mã đi đầu trở về Hưu Bắc Bình. Nói cách khác, Cố An Thành bên trong hiện ở chỉ có 5.000 binh mã, không phải vậy, nếu là Cố An Thành bên trong còn có 1.000.000 binh mã, cho dù là Thôi Cự Nghiệp bị phẫn nộ cùng không cam lòng choáng váng đầu óc, là một người có thể ở Viên Thiệu thủ hạ thống soái 10.000 đại quân nhân vật, Thôi Cự Nghiệp là không thể nào làm ra công thành như vậy rất ngu cử động. Bởi vậy, làm xác nhận Cố An Thành bên trong chỉ có 5.000 binh mã về sau, Thôi Cự Nghiệp liền quyết định muốn tấn công Cố An Thành, cho dù không thể đánh dưới Cố An, cũng phải nhìn xem cái này Cố An Thành bên trong đến tột cùng có thế nào thực lực, cũng phải nhìn xem Công Tôn quân ở Công Tôn Toàn chết rồi còn có cấp bậc gì chiến đấu lực. Ở lúc buổi sáng, Thôi Cự Nghiệp liền xuất lĩnh 1.000.000 binh mã đi tới Cố An bên dưới thành, mà lúc này lưu thủ Cố An một đám Công Tôn quân cao tầng cũng chiếm được tin tức này, dồn dập đi tới Cố An Thành trên thành tường. Lúc này còn lưu ở Cố An Thành bên trong cơ bản cũng là Công Tôn Tục trực thuộc thủ hạ, có Bùi Thúy, Điển Vi, Lý Thành Lương, Địch Thanh, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm, Hoàng Tín, Chu Vũ, Lăng Kính cùng với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi Tam huynh đệ. Còn được cụt tay vết thương Tả Thiên Thành cũng bị Công Tôn Tục sắp xếp cùng La Thành mọi người đồng thời trở về Hữu Bắc Bình, dình dập lương y tiến hành trị liệu. Nói đến thầy thuốc, Công Tôn Tục biết do ở cái này thời đại mức độ tối cao thầy thuốc không thể nghi ngờ cũng là Hoa Đà cùng Trương Cơ. Nhưng là hai người này một cái vân du tứ hải, hành tung bất định một cái xa ở Kinh Châu, tự nhiên không thể lên phía Bắc đi tới Công Tôn Tục thủ hạ. Mà hai người này hiện ở cũng là thanh danh vang dội, Công Tôn Tục cũng không thể dùng quá mức cứng rắn biện pháp, không phải vậy coi như đem cái này hai tên y thuật cao tuyệt hạ người cho tới thủ hạ mình, chính mình cũng không dám dùng, người nào biết do ở chính mình thường ngày ăn cơm ăn cùng tiếp xúc sự vật bên trong sẽ có hay không có hai người này hạ độc. Đến thời điểm e sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết rõ. Công Tôn Tục cũng không muốn chết như vậy đến không minh bạch, cho nên đối với Hoa Đà cùng Trường Cơ hai người, Công Tôn Tục muốn có được hai người này, e sợ còn muốn dưới một phen công phu. Bất quá coi như không có hai người này, Công Tôn Tục cũng có được chính mình biện pháp, cái kia chính là triệu hoán hệ thống, thực tại không được vậy chỉ dùng triệu hoán hệ thống đến triệu hoán mấy cái thần y đi. Trung Quốc lịch sử bắt nguồn từ xa xưa. Cũng không tin không có không sánh được Hoa Đà cùng Trương Cơ hai người này thần ý. Bất quá hiện ở rõ ràng không phải muốn những chuyện này thời điểm, tại đây một đường lên phía Bắc lui lại lộ trình bên trong, Công Tôn Tục vẫn không có thời gian đến tiến hành triệu hoán, vốn là đến Cô An về sau liền an toàn. Công Tôn Tục vốn là hy vọng nghỉ ngơi mấy ngày về sau liền đến một lần triệu hoán, nhưng là không nghĩ tới Công Tôn Tục vẫn không có nghỉ ngơi tốt Thôi Cự Nghiệp liền xuất lĩnh 1.000.000 binh mã đi tới Cô An cảnh nội, về sau càng là ở chính mình đem Châu Đan. La Thành đám người đã 5.000 binh mã phái đi Hữu Bắc Bình về sau Thôi Cự Nghiệp liền nắm đúng thời cơ đối với Cô An Thành phát khởi thế công. Lúc này, Công Tôn Tục vừa dùng triệu hoán hệ thống đo lường một hồi cái này thôi cự nghiệp số liệu. Thôi cự nghiệp, vũ lực 78, thống soái 82, trí lực 52, chính trị 54, mị lực 78. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm, hiện tại chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 191 điểm. Nhìn thôi cự nghiệp số liệu, Công Tôn Tục chỉ có thể cảm thán đây chỉ là một nhị lưu trình độ nhân vật, năng lực cũng là cùng mình dưới trướng Hoàng Tín gần như, bất quá hắn đúng là nhắc nhở chính mình một chuyện. Công Tôn Tục nói, Mộng Nhi, cho ta đổi lấy 2 tấm bạch ngân thẻ triệu hoán. Chủ nhân tốt, chủ nhân chờ. Chủ nhân sử dụng 176 điểm triệu hoán điểm đổi lấy 2 tấm bạch ngân thẻ triệu hoán, hiện tại chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 15 điểm, bạch ngân thẻ triệu hoán 2 tấm, chủ nhân hiện ở có hay không bắt đầu sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Công Tôn Tục nhìn này đã bắt đầu công thành viên Thiệu Quân, ngâm lại, liền nói, tạm thời không tiến hành triệu hoán. Vậy chủ nhân còn cần Mộng Nhi làm cái gì sao? Không cần, ngươi lui ra đi. Chủ nhân tốt. Bởi Công Tôn Tục cùng Mộng Nhi trong lúc đó giao lưu một mực là thông qua ý niệm đến tiến hành, vì lẽ đó lúc này ở Công Tôn Tục một bên rất nhiều tướng lãnh lưu sĩ cũng không có phát hiện. Bọn họ ánh mắt lúc này cũng bị phát động thế tiến công viên Thiệu Quân sĩ binh sĩ hấp dẫn. Công Tôn Tục nhìn này mãnh liệt mà đến viên Thiệu Quân sĩ binh sĩ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên mở miệng nói, Bùi Thúy, trận chiến này ta giao cho ngươi tiến hành chỉ huy, ngươi có chắc chắn hay không chống lại cái này thôi cự nghiệp tiến công. Mà Bùi Thúy hiển nhiên không nghĩ tới Công Tôn Tục sẽ đến như thế vừa ra, đầu tiên là sững sờ, về sau chính là đại hỷ. Có lời là, vua nào triều thần ấy, Bùi Thúy tuy nói ở Công Tôn toàn thủ hạ có phần bị trọng dụng, thế nhưng lúc này Công Tôn quân người trưởng quản nhưng biến thành Công Tôn Tục. Vì lẽ đó Bùi Thúy vẫn lo lắng cho mình sẽ phải chịu ướp lạnh, muốn biết rõ Công Tôn Tục thủ hạ có không ít người năng lực không thể so chính mình kém đi nơi nào, có mấy người càng là muốn vượt xa chính mình. Mà giờ khắc này Công Tôn Tục mệnh lệnh chính là một cái tín hiệu, điều này làm cho Bùi Thúy có thể nào không thích. Chỉ thấy Bùi Thúy lúc này hành lễ nói, mặt tướng tất không phụ chủ công hy vọng. Chương 153, mới triệu hoán. Nghe tới Bùi Thúy gọi mình là chủ công lúc, Công Tôn Tục rõ ràng Bùi Thúy đã bị mình thu phục. Thân là Công Tôn Toản thuộc hạ, ở Công Tôn Toản chết rồi Bùi Thúy đối với cống hiến cho chính mình vậy là không có một điểm tâm lý chướng ngại, mà chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện nói vậy cũng không có để Bùi Thúy sợ thất nhìn. Vì lẽ đó Bùi Thúy lo lắng đơn giản cũng là ở cống hiến cho Công Tôn Tục về sau thời kỳ hội không bị chính mình trọng dụng. Mà chính mình đối với hắn nhận lệnh võ nghệ biểu thị thái độ mình, vì vậy đối với Bùi Thúy triệt để cống hiến cho chính mình Công Tôn Tục cũng là không có cái gì lòng tốt ở ngoài. Lại nói, Bùi Thúy vốn chính là mình cho gọi ra đến, chỉ bất quá lúc trước bị Tông Trạch giành trước một bước cho nên mới vào Công Tôn Toản dưới trướng, bởi vậy, Công Tôn Tục đối với Bùi Thúy đó là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, Bùi Thúy năng lực không yếu, có thể văn năng vũ, cơ sở 5 hạng số liệu bên trong thì có 3 loại là phá 90, thỏa thỏa toàn năng hình nhân tài. Đối với dạng này nhân tài, mà lại là đã ở thủ hạ mình, Công Tôn Tục đương nhiên sẽ không buông tha. Lại như Triệu Vân một dạng, vốn là Triệu Vân là chuẩn bị nhờ vào Công Tôn Toản. Nhưng là Công Tôn Toản hiện ở đã chết, Triệu Vân vốn là dự định hộ tống Công Tôn Tục trở lại Vũ Châu về sau liền hướng Công Tôn Tục từ biệt, thế nhưng liền ở Triệu Vân lộ ra muốn rời khỏi suy nghĩ cùng dấu hiệu thời điểm, Công Tôn Tục liền cùng Triệu Vân tiến hành một phen nói chuyện trắng đêm, thành công thu Triệu Vân tâm, được Triệu Vân cống hiến cho. Mà lúc này, làm đem chọn tòa Cố An thành phòng ngự giao cho Bùi Thúy về sau, Công Tôn Tục liền rời khỏi thành tường. Lấy Bùi Thúy năng lực, ở trong thành có 5.000 binh sĩ tình huống nếu là còn bị thôi cự nghiệp dùng 7.000 binh mã cho công phá, này Công Tôn Tục biểu thị này trận đấu đã không cần đánh, lấy Bùi Thúy năng lực đi tới đều chỉ có thể bại, như vậy đổi những người khác cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tuy nói một cái cao thống soái danh tướng mang binh thật sự có bại bởi năng lực kém xa chính mình tướng lãnh khả năng, thế nhưng hiện ở tình hình xem ra, tình huống như thế rõ ràng là không cách nào xuất hiện. Cho nên đối với Bùi Thúy thủ thành, Công Tôn Tục là hết sức yên tâm. Hơn nữa, nếu là mình lưu ở trên tường thành, e sợ còn có thể ảnh hưởng Bùi Thúy phát huy, bởi vậy, Công Tôn Tục đơn giản liền rời đi thành tường, cho Bùi Thúy một cái tự do phát huy thời cơ. Mà làm Công Tôn Tục rời đi thành tường về sau, Bùi Thúy cũng là thật đối với Công Tôn Tục khăng khăng một mực. Chính như Công Tôn Tục suy nghĩ như vậy, nếu như Công Tôn Tục lưu ở trên tường thành, Bùi Thúy xác thực không tốt lắm chỉ huy đại quân tiến hành tác chiến. Làm Công Tôn Tục rời đi về sau, Bùi Thúy rõ ràng cái này là Công Tôn Tục đối với hắn tín nhiệm. Đối với dạng này tín nhiệm, Bùi Thúy trong lòng đó là cực kỳ cảm kích, rất có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Mà liên ở Nhật Lạc Tây Sơn thời khắc, trận này công thành cuộc chiến cũng là kết thúc, thôi cự nghiệp mang đến 7.000 nhân mã sau cùng còn nữa cô an bên dưới thành bỏ lại mấy trăm cỗ thi thể sau liền chạy trối chết. mà Cố An thành bên trong Công Tôn quân thương vong cộng lại không tới Viên Thiệu quân thương vong 1/3, hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng đều là vết thương nhẹ. Bởi vậy, nhưng nhìn thấy Thái Dương đã sắp hạ xuống thời gian, Thôi Cự Nghiệp bất đắc dĩ chỉ được hôm nay thu binh, xuất lĩnh binh mã trở về doanh trại, không phải vậy, tại đánh xuống cái kia chính là đánh đêm. Ở cái này thời đại, binh sĩ phổ biến có bệnh quáng gà trứng, ở ban đêm cơ bản xem không đến bất luận cái gì đồ, vật, nếu là tiến hành đánh đêm, thủ thành một phương ưu thế rất lớn. Đây cũng chính là nói, nếu như Thôi Cự Nghiệp cố ý tiến hành đánh đêm, này đánh tới sau cùng, Viên Thiệu quân thương vong có thể là hiện ở nhiều gấp mấy lần, mà như vậy tổn thất là Thôi Cự Nghiệp không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, lúc chạng vạng tối phân, Thôi Cự Nghiệp liền đình chỉ công thành, chỉ huy dưới trướng binh mã bỏ chạy. Mà lúc này Bùi Thúy trong lòng có một điểm thừa cơ truy kích suy nghĩ, nhưng nhìn đến cái này Viên Thiệu quân là tinh kỳ dựng nên, trận hình chưa loạn. Bùi Thúy truy kích suy nghĩ cũng là chỉ được coi như thôi. Cái này Thôi Cự Nghiệp không hổ là có thể ở Viên Thiệu thủ hạ độc lĩnh nhất quân nhân vật, tuy nói chết binh, thế nhưng lui lại thời gian quân dung chỉnh tề, trận hình không có một chút nào hỗn loạn, cũng là một cái nhân vật. Làm Công Tôn Tục đến biết rõ Thôi Cự Nghiệp tiến công bị Bùi Thúy cản trở đỡ được về sau, Công Tôn Tục đại đại ca ngợi Bùi Thúy một trận, lúc này nhận lệnh Bùi Thúy thống soái lúc này Cố An thành bên trong sở hữu Công Tôn quân, cần phải không thể để cho Thôi Cự Nghiệp cho công phá Cố An thành. Công Tôn Tục rõ ràng, cái này Thôi Cự Nghiệp xuất lĩnh 1 vạn binh mã mênh mông quần quận đi tới U Châu, sẽ không bởi vì một hồi thất bại liền lui lại, huống hồ đây là công thành. Tại Trung Quốc chiến tranh trong lịch sử, nếu như không phải thực lực cách biệt quá mức cách xa, chưa từng có một tòa có thể trong khoảng thời gian ngắn liền bị công phá thành trì. Cố An thành tuy nói không lớn, không sánh được Lạc Dương, Trường An, Nghiệp thành những này đại thành, thế nhưng tại đây Cố An thành bên trong nhưng lại có mấy tên nhất lưu cấp bậc nhân vật, nói vậy này Thôi Cự Nghiệp cũng sẽ không tự đại đến cho là mình chỉ cần nhất chiến liền có thể đánh hạ Cố An, vì lẽ đó Công Tôn Tục tin tưởng Thôi Cự Nghiệp đã là làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị. Mà chính như Công Tôn Tục dự liệu ở về sau trong 2 ngày, Thôi Cự Nghiệp vẫn phái binh tới tiến công Cố An thành, mà ở Bùi Thúy thủ ngự phía dưới, Cố An thành tuy nói không thể xem như là phòng thủ kiên cố, nhưng đúng nhưng cũng không đúng một cái Thôi Cự Nghiệp dựa vào mấy ngàn binh mã liền có thể cầm xuống. Mà ở liên tiếp tiến công 3 ngày về sau, Thôi Cự Nghiệp cũng rõ ràng trong thời gian ngắn là công không xuống Cố An thành, liền cũng không hề đối với Cố An thành lại phát khởi thế công, mà chính là mỗi ngày liền ở doanh trại bên trong cùng dưới trướng thương lượng thế nào đánh hạ cái này Cố An thành. Mà tuy nói Thôi Cự Nghiệp tạm thời đình chỉ đối với Cố An tiến công, thế nhưng Bùi Thúy cũng không dám khinh thường, mỗi ngày sắp xếp trọng binh ở trên tường thành tiến hành phòng ngự, hơn nữa liền ngay cả Bùi Thúy bản thân cũng là thường xuyên đến trên thành tường thị sát tình huống, còn ở Thôi Cự Nghiệp đại doanh ở ngoài sắp xếp không ít thám báo chính kỵ, chỉ có Thôi Cự Nghiệp vừa có dị động, cái này Cố An thành bên trong liền có thể có được tin tức. Hơn nữa, tuy nói Thôi Cự Nghiệp tạm thời không phát lên tiến công, thế nhưng Bùi Thúy cũng không dám tùy tiện tấn công. Liền hai phe binh mã liền tại đây Cố An giằng co. Ngay hôm đó, Thôi Cự Nghiệp vẫn không có công thành, thế nhưng dưới trướng đại quân nhưng vẫn là đóng quân ở Cố An ngoài thành, tùy thời có thể lấy chỉ lên đại quân đối với Cố An triển khai thế tiến công, vì lẽ đó Công Tôn Tục cũng không dám xem thường. Vào đêm về sau, Công Tôn Tục ở trong phòng mình nhưng là tâm tư vạn phần, lần này cùng Viên Thiệu một hồi đại chiến mạnh mẽ cho Công Tôn Tục dội một chậu nước lạnh. Vốn là ở Công Tôn Tục ý nghĩ bên trong, chính mình có triệu hoán hệ thống có thể cho gọi ra đại lượng trong lịch sử trên có tên văn thần võ tướng đến vì chính mình hiệu lực, chính mình sẽ có thể giúp trợ Công Tôn Toản đánh bại Viên Thiệu, thay đổi Công Tôn Toản vận mệnh, một lần cướp đoạt Ký Châu. Về sau con đường phát triển Công Tôn Tục sớm ở trong lòng nghĩ kỹ, cướp đoạt Ký Châu về sau Công Tôn Toản là có thể lấy U Châu Ký Châu làm căn cơ, sau đó chiếm cứ Bắc Phương, thêm nữa Thanh Châu Hoàng Cân bị Công Tôn Toản chấn áp gần như, vì lẽ đó chỉ cần đến thời điểm Công Tôn Toản vừa ra binh, Thanh Châu cũng bất quá chỉ là Công Tôn Toản vật trong túi. Sau đó chiếm cứ Bắc cảnh Công Tôn Toản hoàn toàn có thể thừa dịp còn lại chư hầu tỷ như Tào Tháo, Tôn Kiên mọi người vẫn không có phát triển thời điểm xuất lĩnh đại quân xuôi nam, một đường bình định thiên hạ, cuối cùng làm đến này cửu ngũ chí tôn vị trí, đến thời điểm Công Tôn Tục làm Công Tôn Toản con trai, hơn nữa theo Công Tôn Toản đồng thời chinh chiến thiên hạ, thỏa thỏa một cái thái tử. Lời như vậy, Công Tôn Tục cuối cùng hội ở Công Tôn Toản tạ thế về sau ngồi trên này chí tôn vị trí. Đồng thời cũng rất tốt đẹp, nhưng là khiến Công Tôn Tục không nghĩ tới là, tuy nói có hắn gia nhập, nhưng là Công Tôn Toản vận mệnh lại là không có nửa điểm thay đổi, trái lại so với trong lịch sử chết càng sớm hơn. Trong lịch sử Công Tôn Toản tuy nói ở giới kiểu chi chiến bên trong thua với Viên Thiệu, thế nhưng cũng không có thân tử, thế nhưng lần này ở Công Tôn Tục biến số này gia nhập về sau nhưng là chết ở Ký Châu. Bởi vậy, lần này sự kiện để Công Tôn Tục rõ ràng cũng không phải là nắm giữ triệu hoán hệ thống liền có thể đơn giản đánh bại vậy mình dọc theo đường đi đối thủ, những người kia có thể trở thành nhất phương chư hầu lại có ai là đèn cạn dầu đây. Lần này đại bại cũng đem Công Tôn Tục sống lại sau ở trong lòng sản sinh đối với cái này thời đại một đám chư hầu xem thường cho đánh tan, từ A Nguyên Lai Công Tôn Tục trong mắt, hắn so với cái này thời đại nhiều người 2.000 năm nhãn giới, còn quen biết rõ cái này thời đại phát triển lịch trình, chỉ cần mình hơi hơi lấy động thủ, kia cái gì Viên Thiệu, Tào Tháo mọi người toàn bộ cũng không phải là mình đối thủ. Hiện ở Công Tôn Tục đã không có đối với những người này xem thường, hắn bắt đầu lấy một cái coi trọng tâm tính tới đối xử cái này thời đại, không có trước kia loại xem thường, tuy nói như vậy đại giới có chút lớn, thế nhưng là vẫn là hướng về địa phương tốt mặt phát triển. Mà hiện ở Công Tôn Tục chuẩn bị triển khai một vòng mới triệu hoán, để người tài ba đi tới chính mình dưới trướng, tăng cường thực lực mình. Tuy nói triệu hoán sẽ làm Công Tôn Tục đối thủ thực lực cũng có tăng cường, thế nhưng cái này nhưng là Công Tôn Tục tăng cường tự thân thực lực nhanh nhất cũng ổn thỏa nhất phương pháp. Chương 154, địch nhân kiệt xuất thế. Công Tôn Tục cũng không phải cái gì kéo dài người, nếu quyết định vậy thì cứ làm. Công Tôn Tục gọi ra Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi, tuần tra một hồi ta bây giờ có được triệu hoán điểm cùng thẻ triệu hoán số lượng. Lúc này Ngọc Nhi ngày đó tiên đồng dạng thân ảnh ở Công Tôn Tục trước mặt hiện hiện, nhẹ nhàng thanh âm ở Công Tôn Tục bên tai vang lên. Chủ nhân hiện ở tổng cộng nắm giữ triệu hoán điểm 15 điểm, bạch ngân thẻ triệu hoán 2 tấm. Chủ nhân là muốn hiện ở liền bắt đầu triệu hoán sao? Đương nhiên, hiện ở liền bắt đầu sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Công Tôn Tục không chút do dự nói nói. Được, chủ nhân sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Bây giờ làm chủ nhân cung cấp 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bảng danh sách, chủ nhân chú ý. Theo Ngọc Nhi nói chuyện, lúc này Công Tôn Tục trước mặt đã hiện lên 4 tấm bạch long làm nền ngân văn tấm thẻ. Đương nhiên, những tấm thẻ này chỉ có Công Tôn Tục có thể nhìn thấy, những người khác là không nhìn thấy. Giờ khác này Công Tôn Tục đã đem chú ý lực toàn bộ tập trung tại đây hiện ra 4 tấm ngân văn tấm thẻ bên trên. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Bắc Triều thời kỳ Nam Tề danh tướng Trần Hiền Đạt, vũ lực 87, thống soái 93, trí lực 88, chính trị 92, mị lực 86. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, chiến quốc thời kỳ Triệu Quốc danh tướng Triệu Xa, vũ lực 91, thống soái 95, trí lực 86, chính trị 71, mị lực 90. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Tống thời kỳ Kháng Ngông danh tướng Vương Kiên, vũ lực 83, thống soái 91, trí lực 74, chính trị 73, mị lực 86. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, chiến quốc thời kỳ Ngụy Quốc danh tướng Bàng Quyên, vũ lực 86, thống soái 95, trí lực 91, chính trị 84, mị lực 87. Nhìn cái này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục hơi có chút thỏa mãn gật gù, lần này triệu hoán hậu tuyển nhân vật cũng khá. Trừ Vương Kiên ở ngoài mặt khác 3 viên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đều là có 2 hạng số liệu ở 90 trở lên nhân tài. Bất quá trong 4 người này lớn nhất khiến Công Tôn Tục cảm thấy hứng thú nhưng là Triệu Xa cùng Bàng Quyên, 2 người này đều là chiến quốc thời kỳ danh tướng. So với Trần Hiển Đạt cùng Vương Kiên tới nói Triệu Xa cùng Bàng Quyên ở đời sau rõ ràng muốn càng nổi danh một điểm. Bất quá Triệu Xa nổi danh là bởi vì con trai của hắn là Triệu Quát, không sai, cũng là cái kia lý luận xuồng chôn vùi Triệu Quốc 40 vạn đại quân Triệu Quát, mà Bàng Quyên nổi danh nhưng là bởi vì hắn đồng môn sư đệ Tôn Tẫn, có thể nói Tôn Tẫn thanh danh cũng là Bàng Quyên cho hất lên. Cũng là không biết rõ lần này có thể hay không thu được 2 người này bên trong một cái. Chúc mừng chủ nhân thu được chiến quốc thời kỳ Triệu Quốc danh tướng Triệu Xa. Vũ lực 91, thống soái 95, trí lực 86, chính trị 71, mị lực 90. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 24 điểm. Triệu Xa chồng vào thân phận vì là Triệu Vân huynh trưởng, họ Triệu tên liên quan, đến biết rõ Triệu Vân tại chủ nhân dưới trướng hiệu lực sau chính đang đuổi đến nhờ và Triệu Vân. Lúc này 4 tấm ngân văn tấm thẻ đã chỉ còn dư lại một trường, mà này tấm thẻ bên trên hiện hiện là một tên cười ở một con ngựa cao lớn bên trên. Tuổi chừng hơn 20 tuổi, chính ở roi mắt nhìn về nơi xa tướng lanh răng rớp. Triệu Xa, Triệu Vân huynh trưởng. Hệ thống này vẫn đúng là hội chồng vào thân phận nha, bất quá Triệu Vân hiện ở đã là có thể nói đối với mình trung tâm chuyên nhất, này Triệu Xa đối với mình cũng hẳn là thuộc về cống hiến cho trạng thái. Cũng là không biết rõ cái này Triệu Xa có thể hay không mang theo Triệu Quát xuất thế. Bởi chủ nhân cho gọi ra Triệu Xa, Triệu Hoán hệ thống đem tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật. Phía dưới đem ta chủ nhân cung cấp bảng danh sách chủ nhân chú ý kiểm tra. Lúc này ở Triệu Xa tấm thẻ bên cạnh có vẻ hiện 3 tấm tấm thẻ, lần này nhưng là 2 tấm ngân văn tấm thẻ, 1 chương đồng văn tấm thẻ. Cái này 3 tấm tấm thẻ vừa xuất hiện liền đem Công Tôn Tục ánh mắt cho hấp dẫn tới. Mà 3 tấm tấm thẻ bên trên cũng bắt đầu hiện hiện 3 tên xuất thế nhân vật hình tượng. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Thủy Bạc Lương Sơn thứ 50 đầu hảo hán, địa cường tinh cẩm Mao Hổ Yến Thuận, vũ lực 80, thống soái 68, trí lực 42, chính trị 48, mị lực 70. Hiện nay thân phận vì là Thanh Châu Hoàng Cân bên trong một tên đầu lĩnh, có phần bị Hồng Tú Toàn tín nhiệm. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Đông Tấn Quyền Thần Hoàn Ôn, vũ lực 73, thống soái 92, trí lực 84, chính trị 92, mị lực 87. Hiện nay thân phận vì là Tôn Kiên dưới trướng Lưu Sĩ Hoàn Giai tộc hình, hiện đang cùng Hoàn Giai cùng ở Tôn Kiên dưới trướng hiệu lực. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 9 giờ. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Tây Hán danh tướng, phi tướng quân Lý Quảng, vũ lực 95, thống soái 85, trí lực 62, chính trị 47, mị lực 86. Chủ nhân thân phận vì là Lũng Tây Lý thị tộc nhân, họ Lý tên Ánh Sáng, rất được Lũng Tây Lý thị tộc trưởng Lý Huyên nhìn, hiện nay cùng Lý Huyên đồng thời tử A trong thành Trường An. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 9 giờ. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 50 điểm, Bạch Ngân thẻ triệu hoán một trường, hỏi chủ nhân có hay không tiến hành triệu hoán. Giờ khác này Công Tôn Tục nhưng là đang quan sát 3 tấm trên thẻ nhân vật hình tượng, bất kể là một thân cường đạo trang phục kiến thuận, 40 văn sĩ dáng dấp Hoàn Ôn vẫn là nắm cung bắn tên Lý Quảng, Công Tôn Tục đều muốn đem hắn nhớ ở trong đầu. Bất quá Lý Quảng lại là Lý Huyên tộc nhân, điểm này để Công Tôn Tục sắc mặt hơi khó coi, hơn nữa Lý Quảng cùng Lý Huyên hiện tại cũng ở trong thành Trường An. Để Công Tôn Tục vô ý thức cảm thấy cái này Lý Huyên thật giống muốn ở trong thành Trường An làm một phen mưa gió. Mà theo Công Tôn Tục trí nhớ, này đồng chắc thật giống cũng là ở năm nay bị Vương Doãn dùng mỹ nhân kế ly gián, đến nỗi sau cùng bị Lữ Bố giết chết, cũng là không biết rõ thời gian cụ thể là lúc nào. Đáng tiếc chính mình thế lực đang bị Viên Thiệu đánh bại về sau đại đại héo rút, không phải vậy đối mặt trong thành Trường An sắp sửa phát sinh một loạt sự kiện Công Tôn Tục nhất định phải chen vào một chân. Nhưng là hiện ở Công Tôn Tục nhưng chỉ có thể nhìn trong thành Trường An biến hóa, cũng là không biết mình đến có ảnh hưởng hay không những việc này kia đây. Sử dụng một trương Bạch Ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Được, đón lấy sẽ vì chủ nhân cung cấp 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bảng danh sách, chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục gật gù liền đưa mắt tập trung tại đây mới xuất hiện 4 tấm ngân văn tấm thẻ bên trên, không biết rõ lần này triệu tập hội triệu hoán đến ra sao nhân tài đây. Lần trước triệu hoán 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật toàn bộ là võ tướng. Lần này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật có thể hay không toàn bộ là văn sửu hoặc là mưu sĩ đây. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Bắc triều thời kỳ Tây Ngụy bát trụ quốc chi Lý Hổ, vũ lực 93, thống soái 84, trí lực 76, chính trị 84, mị lực 86. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Thanh Đại danh tướng Nhạc Trung Kỳ, vũ lực 92, thống soái 93, trí lực 73, chính trị 70, mị lực 86. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Minh Mạc Kháng Thanh danh tướng Sử Khả Pháp, vũ lực 82, thống soái 92, trí lực 80, chính trị 85, mị lực 86. Hạng tư triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Đường Đại danh thần Địch Nhân Kiệt, vũ lực 64, thống soái 74, trí lực 94, chính trị 95, mị lực 89. 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật thân phận rõ ràng là ra ngoài Công Tôn Tục dự liệu, trong đó chỉ có Địch Nhân Kiệt cái này một tên văn thần, còn lại đều là võ tướng. Cũng là không biết rõ lần này hội triệu hoán đến người nào mới. Chúc mừng chủ nhân thu được Đường Đại danh thần Địch Nhân Kiệt, vũ lực 64, thống soái 74, trí lực 94, chính trị 95, mị lực 89. Địch Nhân Kiệt hiện nay thân phận vì là Địch Thanh tộc huynh, ở Địch Thanh thủ hạ đảm nhiệm dân sự. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, chủ nhân hiện nay chung nắm giữ triệu hoán điểm 59 điểm. Địch Nhân Kiệt. Cái này cũng không tệ. Hơn nữa theo hậu thế truyền thuyết cái này Địch Nhân Kiệt vẫn cùng Tống Triều thời kỳ Bao Trừng Bao Đại Nhân giống nhau là một tên xử án cao thủ, cũng là không biết rõ sự thực có phải như vậy hay không. Nhìn ngân văn tấm thẻ bên trên Địch Nhân Kiệt vậy có một chút mập hình tượng Công Tôn Tục không khỏi như vậy suy đoán đến. Bởi chủ nhân cho gọi ra Địch Nhân Kiệt, sẽ tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật, phía dưới đem cung cấp cái này 3 tên xuất thế nhân vật bảng danh sách, chủ nhân chú ý. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt lại mới hiện hiện một chương ngân văn tấm thẻ, 2 tấm đồng văn tấm thẻ. Hạng nhất xuất thế nhân vật, thập lục quốc thời kỳ Tiền Yến danh tướng Mộ Dung Khác, vũ lực 81, thống soái 95, trí lực 93, chính trị 95, mị lực 91. Mộ Dung Khác trước mặt thân phận vì là tiên ti tộc nhân, hiện nay trong đất vì là Bắc Cương. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 9 giờ. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Tây Hán tướng Lanh Lý Quảng Lợi, vũ lực 86, thống soái 87, trí lực 58, chính trị 54, mị lực 78. Lý Quảng Lợi trước mặt thân phận vì là Lý Các tộc nhân, họ Lý tên phổ biến lịch, hiện nay ở Lý Các dưới trướng. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 8 điểm. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Thủy Bạc Lương Sơn điều thứ 3 hảo hán, thiên cơ tinh trí đa tinh nô dụng, vũ lực 54, thống soái 53, trí lực 89, chính trị 77, mị lực 75. Ngô Dụng trước mặt thân phận vì là Hắc Sơn Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Yến Nhu Sĩ, hiện nay tại Hắc Sơn. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm điểm 8 điểm. Chủ nhân hiện ở chung nắm giữ triệu hoán điểm 84 điểm. Chương 155, Lưu Ngu đến. Nhìn mặt top 3 chiếc thẻ bên trên hiện hiện ra thế ba người hình tượng, Công Tôn Tục nhưng là lâm vào suy tư. Mộ Dung Khắc thân phận là tiên ti tộc nhân, hơn nữa trước Vũ Văn Hóa Cập cùng Hàn Duyên Thọ, xem ra nghề này Bắc Cương muốn náo nhiệt, đúng, còn giống như có một cái gia luật đại thạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng hẳn là ở Bắc Cương, chỉ là không biết rõ có thể hay không cũng là tiên ti tộc nhân. Nhớ tới gia luật đại thạch là Liêu Quốc người, cũng chính là khiết đan tộc, ở cái này thời đại có hay không khiết đan tộc đây? Mặc kệ, ngược lại dựa theo triệu hoán hệ thống đồng dạng quan tính, cái này gia luật đại thạch phòng trường hiện ở cũng chính là ở Bắc Cương vùng này. Hơn nữa trước đây Bắc Cương người Hồ đồng dạng không dám xuôi nam, coi như xuôi nam cũng không dám quá phận quá đáng, một mặt là có Lưu Ngu cái này hy vọng dùng lễ nghi đến giáo hóa người Hồ ưu châu mục ở, mặt khác cũng là bởi vì có Công Tôn Toản cái này đối với Bắc Cương người Hồ tới nói giết người không chớp mắt đại ma vương. Chính là bởi vì Bắc Cương có Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản hai người ở, vì lẽ đó Bắc Cương mới có thể quanh năm an ổn, không ra loạn gì. Mặc dù nói Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản thường hay bất hòa, nhưng cũng chỉ là lý niệm trên bất đồng. Hiện ở hai người quan hệ còn chưa tới trong lịch sử loại kia cần binh đao gặp lại mức độ. Mà cái này giữa hai người vừa có bổ sung tác dụng, cho nên mới có thể bảo đảm Bắc Cương nhiều năm như vậy an ổn và bình tĩnh. Nhưng là hiện ở Công Tôn Toản đã chết, chỉ dựa vào Lưu Ngu một người e sợ căn bản không có cách nào ngăn chặn Bắc Cương những này kiệt ngao bất thuần người Hồ. Phải biết, người Hồ sợ uy mà không sợ đức, nếu muốn được người Hồ trung tâm, vậy thì phải trước tiên đem bọn họ cho đánh sợ, không phải vậy, những này người Hồ căn bản liền sẽ không thần phục. Mà Lưu Ngu nhiều năm như vậy giáo hóa có thể hữu hiệu nguyên nhân cũng là bởi vì có Công Tôn Toản ở bên, như là Công Tôn Toản không ở, Lưu Ngu giáo hóa hiệu quả ít nhất phải cắt giảm một nửa. Đạo lý này Lưu Ngu biết rõ, Công Tôn Toản cũng biết rõ. Mà hiện ở, Công Tôn Toản đã chết, chỉ dựa vào Lưu Ngu một người e sợ ép không được cái này Bắc Cương người Hồ, huống chi hiện ở Bắc Cương lại nhiều không ít dã tâm bừng bừng hạng người. Công Tôn Tục phỏng chừng sau này mình sẽ có một quãng thời gian rất dài cũng đang cùng những này Bắc Cương người Hồ đánh giao nói. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Công Tôn Tục nhưng không hy vọng sau này mình xuôi nam cùng Trung Nguyên một đám chư hầu tranh bá thiên hạ thời điểm bị người Hồ chép chính mình đại bản doanh. Cho tới Ngô Dụng cùng Lý Quảng Lợi Công Tôn Tục cũng không phải làm sao lo lắng, hai người này ở từng người thời đại xem như là không sai nhân vật, thế nhưng thả ở toàn sử đến xem cũng chính là nhị lưu nhân vật, hơn nữa Ngô Dụng theo Trường Yến, Lý Quảng Lợi theo Đồng Trác, trong thời gian ngắn cũng sẽ không cho mình tạo thành ảnh hưởng gì, coi như hai người này bị kỳ hắn chư hầu thu phục. Công Tôn Tục cũng hoàn toàn không lo lắng, đối với hai người này, trên tay mình có thể vận dụng thực lực. Cần phải tốt hơn quá nhiều. Nhìn thấy trước mặt Huyền Lập 8 tấm tấm thẻ, Công Tôn Tục hơi hơi ỉ sổ, có Triệu Sa cùng Địch Nhân Kiệt cái này hai tên đỉnh phong nhân tài gia nhập, chính mình cũng coi như là sửa về một ít nguyên khí. Hơn nữa quan trọng nhất là Triệu Sa gia nhập để Công Tôn Tục trong lòng hiện lên tổ kiến một nhánh đỉnh cấp kỵ binh ý nghĩ. Tuy nói Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng ở Ký Châu bị Khúc Nghĩa dùng dành trước cho diệt sạch. Thế nhưng La Thành hiện ở trên tay còn có mấy trăm Bạch Mã Nghĩa Tổng, lấy những này đã từng Bạch Mã Nghĩa Tổng vì là nền tảng, trọng kiến Bạch Mã Nghĩa Tổng hẳn không phải là vấn đề. Tuy nói Bạch Mã Nghĩa Tổng bị bộ binh bị tiêu diệt, thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận kỵ binh trên chiến trường chỗ cường đại, mà chỉ có Bạch Mã Nghĩa Tổng một nhánh kỵ binh ở Công Tôn Tục xem ra cũng không với. Quan trọng nhất là cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng là khinh kỵ binh, tốc độ nhanh, thế nhưng bàn về tấn công cùng phòng ngự lực các phương diện cũng có chút không đủ. Vì lẽ đó Công Tôn Tục nghĩ là tổ kiến một nhánh kỵ binh hạng nặng. Chỉ có điều vẫn không có hợp lệ thống soái nhân tuyển, mà bây giờ Triệu Sa đến để Công Tôn Tục trong lòng lần thứ hai hiện lên cái ý niệm này. Chiến quốc thời kỳ Triệu Quốc cũng là lấy kỵ binh nổi danh trên đời, cái này Triệu Sa thân là Triệu Quốc danh tướng, nói vậy cái này thống soái kỵ binh bản lĩnh hẳn là không kém đi nơi nào mới đúng. Hơn nữa, Công Tôn Tục cũng vì cái này thời đại kỵ binh chuẩn bị một ít lễ vật, một ít có thể tăng lên rất nhiều kỵ binh chiến đấu lực lễ vật. Vốn là những thứ đồ này Công Tôn Tục rất sớm trước liền muốn cho Công Tôn quân kỵ binh cho phân phối bên trên, thế nhưng là không biết tại sao sau đó liền quên. Mãi đến tận hiện ở Công Tôn Tục đều đang nghĩ, nếu như mình cho Công Tôn quân kỵ binh trang bị bên trên những lễ vật này, này Ký Châu nhất chiến kết cục hội sẽ không thay đổi. Như vậy sự tình không có ai hội biết rõ kết quả, Công Tôn Tục cũng không thể vượt qua thời gian trở lại quá khứ. Bất quá, nếu biết những chuyện này, này Công Tôn Tục lần này thì sẽ không ở quên, lần này. Công Tôn Tục không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất để cho mình thất bại nữa. Ngày thứ hai, Công Tôn Tục liền nhìn thấy ở địch thanh thủ hạ địch Nhân Kiệt. Nhìn mặt tiền thân hình hơi mập Địch Nhân Kiệt, Công Tôn Tục có lòng khảo giáo một phen, liền liên tiếp hỏi mấy vấn đề, kết quả không nghĩ tới Địch Nhân Kiệt toàn bộ đáp lên, để Công Tôn Tục khá là kinh hỉ. Tới sau Công Tôn Tục lại hỏi mấy cái so sánh rất khó vấn đề, thế nhưng Địch Nhân Kiệt lại đều có thể trả lời đến, tuy nói không thể nói là ứng đáp trôi chảy, thế nhưng là đáp lên. Công Tôn Tục nhưng không biết rõ phía dưới này Địch Nhân Kiệt nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, Địch Nhân Kiệt biết rõ Công Tôn Tục đây là ở khảo giáo chính mình, nếu là trả lời có thể làm cho Công Tôn Tục thỏa mãn, vậy mình liền có thể có được Công Tôn Tục trọng dụng. Vốn là Địch Nhân Kiệt đối với mình đó là vô cùng tin tưởng, từ cho là mình năng lực tuyệt đối là đương đại đỉnh phong mức độ, bởi vậy ở Công Tôn Tục hướng về hắn vấn đề thời điểm Địch Nhân Kiệt đó là tự tin tràn đầy, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nhưng là Địch Nhân Kiệt không nghĩ tới Công Tôn Tục vấn đề để càng đi về phía sau thì càng khó, nếu không phải hắn kiến thức bên bác, đối với các loại kỳ môn dị thuật cũng có liên quan đến, e sợ thật biết bị Công Tôn Tục cho làm khó. Bất quá Công Tôn Tục đúng là phá vỡ Địch Nhân Kiệt đối với Công Tôn Tục ấn tượng, ở Địch Nhân Kiệt vốn là muốn pháp chi bên trong chỉ là muốn nhìn một chút Công Tôn Tục đến cùng là cái như thế nào người, về sau đang quyết định có tiếp nhận hay không Công Tôn Tục mời chào, mà hiện ở, Địch Nhân Kiệt đối với Công Tôn Tục đó là phi thường hài lòng. Có thể hỏi ra hỏi như vậy để người như thế nào lại là một cái người tầm thường đây. Bất quá đối với Công Tôn Tục Địch Nhân Kiệt vẫn là cần lại quan sát một chút, dù sao xem một người không thể chỉ nhìn bề ngoài cùng nhất thời. Lâu ngày mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa nói chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, đối với Địch Nhân Kiệt ý nghĩ Công Tôn Tục cũng không biết, coi như biết rõ cũng Công Tôn Tục tính cách cũng sẽ không để ý, chỉ có Địch Nhân Kiệt lưu lại, Công Tôn Tục có là biện pháp đem Địch Nhân Kiệt tâm cho thu. Lúc này Công Tôn Tục chính đang suy tư Địch Nhân Kiệt sắp xếp, đột nhiên Công Tôn Tục nghĩ đến chính mình xuyên Việt tới trước đã từng thấy có quan hệ Địch Nhân Kiệt một ít điện ảnh cùng phim truyền hình, hắn đột nhiên cảm thấy có một nơi là phi thường thích hợp Địch Nhân Kiệt. Hơn nữa coi như Địch Nhân Kiệt không có hậu thế trong truyền thuyết những người bản lĩnh, lấy Địch Nhân Kiệt năng lực cũng đủ để ở chỗ đó lăn lộn mở. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục mở miệng nói, Địch Nhân Kiệt, ta nhìn ngươi cũng có được một phen bản lĩnh, như vậy đi, ngươi liền đến Lăng Kính thủ hạ cho hắn đánh phụ ta đi. Ta tin tưởng lấy ngươi bản lĩnh là đủ để đảm nhiệm được, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta đối với ngươi tín nhiệm. Địch Nhân Kiệt tuy nói biết rõ Lăng Kính, thế nhưng vẫn không biết rõ Lăng Kính là làm cái gì, nghe được Công Tôn Tục sắp xếp chính mình qua cho Lăng Kính làm phụ tá, tuy nói trong lòng nghi mê hoặc, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra đến phân không có. Đại không đi hỏi một chút Địch Thanh Tổng nên biết rõ cái này Lăng Kính là làm gì đi. Mà Địch Nhân Kiệt một phen bái tạ về sau Công Tôn Tục liền để Địch Nhân Kiệt lui ra. Đi Địch Nhân Kiệt sắp xếp đến Lăng Kính thủ hạ tự nhiên là để Địch Nhân Kiệt gia nhập Minh Kính, nếu như Địch Nhân Kiệt bản lĩnh thật giống hậu thế chính mình biết rõ như vậy, này Minh Kính đối với Địch Nhân Kiệt tới nói cũng vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Đón lấy liền xem Địch Nhân Kiệt biểu hiện. Địch Nhân Kiệt về sau cũng xác thực từ Địch Thanh trong miệng biết rõ Lăng Kính là làm cái gì, về sau, Địch Nhân Kiệt trải qua một đêm suy nghĩ, ngày thứ hai liền đến Lăng Kính trước chướng nghe lệnh. Mà Công Tôn Tục chiếm được tin tức này về sau nhưng là hơi hơi ý sổ. Cái gì cũng không nói lời nào. 10 ngày về sau, Công Tôn Tục chính tại đây Cô An Thành bên trong tập luyện võ nghệ thời gian, đột nhiên Chu Vũ đi vào hướng về Công Tôn Tục nói một cái khiến Công Tôn Tục cực kỳ kinh ngạc tin tức. Ú Châu Mục Lưu Ngu đến Cô An ngoài thành, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Công Tôn Tục. Bùi Thúy, Chu Vũ mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rằng cái này Lưu Ngu tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, thế nhưng Lưu Ngu thân là Ú Châu Mục, lại là Hán Thất Tông Thân. Là Công Tôn Tục mọi người trên danh nghĩa cấp trên. Bùi Thúy, Chu Vũ mấy người cũng không dám thất lễ, lúc này để Chu Vũ đến cáo biết rõ Công Tôn Tục tin tức này. Chương 156, lần đầu gặp gỡ Dương Kiên. Cố An ngoài thành, Lưu Ngu cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố An thành. Mà ở Lưu Ngu phía sau nhưng là có 3000 binh mã, hơn nữa mỗi người thân hình cao to, thần đầy khí đủ, vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ quân đội. Mà Lưu Ngu phía sau nhưng là có mấy người đứng sừng sững ở Lưu Ngu phía sau. Lúc này Lưu Ngu phía sau một tên võ tướng trang phục người tuổi trẻ đột nhiên mở miệng nói, Châu Mục Đại Nhân, ta xem này Công Tôn Tục cũng quá không đem ngươi thả ngươi trong mắt, lâu như vậy lại cũng không ra thành môn nên tiếp đại nhân vào thành. Hắn cho là hắn là ai, Công Tôn toàn sao? Năm đó xanh tiểu tướng vừa dứt lời, Lưu Ngu vẫn không nói gì, Lưu Ngu bên cạnh một người liền nói quát mắng nói, Nghiêm Nhi, không được ở Châu Mục Đại Nhân trước mặt vô lễ. Cái kia trẻ tuổi tiểu tướng bị người nạt như thế, nhưng cũng không dám nói cái gì, hướng về Lưu Ngu xin lỗi một tiếng liền yên lặng lui về phía sau. Mà quát mắng năm đó xanh tiểu tướng người kia nhưng là hướng về Lưu Ngu nói, khuyển tử trẻ tuổi không hiểu chuyện, như có chỗ đắc tội còn chủ công thông cả một, hai. Lưu Ngu nhưng là cười nói, Dương trưởng sử đây là ý gì? Lệnh lang có cái gì khác người chỗ, làm sao làm đến tội câu chuyện? Bất quá nếu là ta có như vậy nhi tử, ta cao hứng còn không kịp, là sẽ không giống Dương trưởng sử đối xử với chính mình như thế nhi tử. Hơn nữa Dương trưởng sử con trai tuổi còn trẻ liền có thể ở trong quân làm được nha môn tướng trước, nay có thể nói là hổ phụ vô khuyển tử nha, có dáng dấp như vậy tự, Dương trưởng sử nên yên tâm một ít. Cái này bị Lưu Ngu gọi là Dương trưởng sử người tên là Dương Kiên, bởi vì rất có tài hoa mà bị Lưu Ngu chiêu mộ ở dưới trướng đảm nhiệm trưởng sử trước, có phần bị Lưu Ngu trọng dụng, mà Dương Kiên dưới gối có nhị tử, con trai trưởng tên là Dương Dũng, học văn con thứ tên là Dương Quảng, tập võ. Mà vậy vừa nãy trẻ tuổi tiểu tướng chính là Dương Kiên con thứ Dương Quảng, dựa vào một thân bản lĩnh thêm vào Dương Kiên quyền thế ở trong quân đảm nhiệm một tên nha môn tướng. Cái này Dương Kiên chính là Công Tôn Tục triệu hoán vương phát thời gian triệu hoán hệ thống tùy cơ xuất thế này tùy văn đế Dương Kiên, mà Dương Dũng cùng Dương Quảng cũng là trong lịch sử Dương Kiên con trai trưởng Dương Dũng cùng con thứ tùy dạng đế Dương Quảng, bị Dương Kiên mang theo xuất thế. Dương Kiên lúc này đối với Lưu Ngu nói, khuyển tử bất hảo, vẫn cần nhiều ma luyện một phen, không phải vậy ngày ấy chịu thiệt ở trên tay người khác cũng không biết rõ. Lưu Ngu thấy Dương Kiên nói như thế, cũng chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Bất quá nhìn thấy Dương Quảng, Lưu Ngu liền nhớ lại con trai của chính mình Lưu Hòa. Chính mình nhận được tin tức Lưu Hòa hiện ở vẫn bị này viên thuật giam giữ ở Dự Châu. Lưu Ngu từng mấy lần thư tín cho viên thuật để viên thuật đưa Lưu Hòa trở về U Châu. Thế nhưng viên thuật cũng không dành chú ý, điều này làm cho Lưu Ngu trong lòng vô cùng căm tức. Bất quá cũng còn tốt bên cạnh mình còn có con thứ Lưu Kỵ ở bên cạnh. Nếu không có Lưu Kỵ mấy lần khuyên can chính mình, e sợ chính mình từ lâu không nhịn được xuất binh Dự Châu. Lúc này Lưu Ngu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô An Thành, thật giống Lưu Hòa bị giam giữ ở Dự Châu cùng cái này Công Tôn Toản thật giống cũng có mấy phần quan hệ, cũng là không biết là thật hay giả. Bất quá hiện ở Công Tôn Toản cũng đã chết, này cũng là không có gì có thể kiểm chứng, huống hồ Công Tôn Toản cũng đã chết, chẳng lẽ mình còn muốn đi cùng Công Tôn Tục tranh chấp những này hay sao? Tuy nói Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản lý niệm bất hòa, thế nhưng hiện ở Công Tôn Toản chết rồi, Lưu Ngu ngược lại cho rằng Công Tôn Toản là một cái tên là Đại Hán đóng giữ biên quan, chống đỡ ngoại tộc tướng tài. Cùng Công Tôn Toản trong lúc đó những người bất hòa từ lâu ném đến sau đầu. Mà liền ở Lưu Ngu tinh thần không ở thời khắc, nay Cố An Thành thành cửa đột nhiên mở ra, trong đó có mấy người thúc ngựa mà ra, trước tiên người chính là Công Tôn Tục. Mà Lưu Ngu nhìn thấy Công Tôn Tục lúc này đã đến trước mặt mình, hơi hơi ỉ sồ, đối với Dương Kiên nói một câu, tới. Về sau liền phóng ngựa mà ra, trực diện Công Tôn Tục. Ở Công Tôn Tục sắp đến Lưu Ngu trước mặt thời gian, Công Tôn Tục đột nhiên xuống ngựa hành lễ nói, đã chết phấn vũ tướng quân Công Tôn Toản dưới trướng đô úy Công Tôn Tục gặp qua Bá An Công, Châu Mục đại nhân. Lưu Ngu nhìn Công Tôn Tục động tác, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lưu Ngu thân là Hán thất tông thân, đối với lễ giáo phương diện này đó là vô cùng coi trọng, mà hắn cùng Công Tôn Toản bất hòa rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Công Tôn Toản bất tuân lễ nghĩa, có sát tính quá nặng. Bây giờ xem ra, cái này Công Tôn Tục cùng Công Tôn Toản đúng là khác biệt khá lớn, không giống Công Tôn Toản như vậy có nặng như vậy sát tính. Hơn nữa có người nói cái này Công Tôn Quân đang bị Viên Thiệu đánh tan về sau mặc dù có thể trốn về U Châu, cái này Công Tôn Tục có công lao rất lớn. Xem ra cái này Công Tôn Tục đúng là có mấy phần Công Tôn Toản tài hoa, chỉ là hy vọng nó không muốn hướng về Công Tôn Toản như vậy trở nên thích giết chóc mới tốt. Song phương gặp mặt một phen hàn huyên về sau, Công Tôn Tục liền Lưu Ngu vào thành. Mà Lưu Ngu cũng không có cái gì chối từ cử chỉ, hắn lần này tới bản thân liền là vì là tìm Công Tôn Tục. Vào thành về sau nói chuyện còn có thể càng thêm thuận tiện một ít. Mà ở Lưu Ngu vào thành thời gian, Công Tôn Tục cũng nhìn thấy Dương Kiên mọi người, vừa nhìn thấy Dương Kiên, Công Tôn Tục thì có một loại cảm giác, cái kia chính là Dương Kiên người này cũng không phải thường nhân, nhưng là Công Tôn Tục lại không nhớ rõ Lưu Ngu thủ hạ có cái gì so sánh nổi danh nhân tài. Hơn nữa người này tướng mạo để Công Tôn Tục không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng cũng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Bất quá Công Tôn Tục nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi nói, vị tướng quân này tướng mạo bất phàm, vừa nhìn liền không phải người thường, vì sao tiểu chất chức từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lưu Ngu nhìn thấy Công Tôn Tục xem chính là Dương Kiên, liền cười nói, đây là dưới trướng của ta trưởng sử Dương Kiên, hiền chất lâu cùng Công Tôn Bá Khuê cùng chinh chiến tứ phương, tự nhiên chưa từng thấy. Thì ra là như vậy, xem Dương trưởng sử khí thế bất phàm, tướng lãnh nhất định có thể thành lập một phen thành tựu. Dương Kiên hướng về Công Tôn Tục đáp lễ nói, Công Tôn đô úy quá khen. Khác biệt không biết rõ Công Tôn Tục giờ khắc này nội tâm nhưng là như sóng to gió lớn giống như vậy, thật lâu không thể bình tĩnh. Dương Kiên. Nguyên lai hắn cũng là Dương Kiên, không trách có thể có như vậy khí thế, không hổ là được tôn xưng là thánh nhân khả hãn nhân vật. Lúc này, cách Cố An thành không xa địa phương, Thôi Cự Nghiệp cưỡi chiến mã, nhìn Dương Kiên xuất lĩnh 3000 binh mã tiến vào Cố An thành bên trong, Thôi Cự Nghiệp mạnh mẽ tức giận hừ một tiếng, sau đó liền xuất lĩnh binh mã trở về chính mình doanh trại bên trong. Đang không có làm rõ Lưu Ngu ý đồ đến trước, Thôi Cự Nghiệp không dám manh động, không phải vậy nếu là lúc này công thành, vậy coi như là đem Lưu Ngu cho mạnh mẽ đắc tội một phen. Công Tôn Toản chết rồi, Lưu Ngu có thể nói là ưu châu thế lực mạnh nhất, hơn nữa còn có Hán Thất Tông thân phận, nếu là đem hắn đắc tội, phỏng chừng Viên Thiệu sẽ đem mình cho giết. Mà lúc này chính ở mang theo Lưu Ngu mọi người tiến vào Cố An thành cũng sắp xếp Lưu Ngu mang đến cái này 3000 binh mã Công Tôn Tục, nhưng là đang bí ẩn dùng triệu hoán hệ thống đến đo lường Lưu Ngu cùng Dương Kiên mọi người số liệu. Lưu Ngu, vũ lực 75, thống soái 74, trí lực 87, chính trị 91, mị lực 87. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Dương Kiên, vũ lực 82, thống soái 92, trí lực 94, chính trị 98, mị lực 96. Dương Quảng, vũ lực 77, thống soái 82, trí lực 93, chính trị 96, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Diêm Nhu, vũ lực 72, thống soái 77, trí lực 85, chính trị 83, mị lực 83. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Chủ nhân hiện ở chung nắm giữ triệu hoán điểm 111 điểm, có hay không tiến hành triệu hoán? Đối với Mộng Nhi đề nghị tiến hành triệu hoán kiến nghị, Công Tôn Tục không chút suy nghĩ liền trực tiếp cho từ chối, bất luận nhìn thế nào, hiện tại cũng không phải tiến hành triệu hoán thời điểm, hơn nữa khiến Công Tôn Tục không nghĩ tới là Dương Kiên lại đem Dương Quảng cho mang theo đi ra, hơn nữa nhìn Dương Quảng cơ sở 5 hạng số liệu, thấy thế nào cũng không giống như là một tên bạo quân dáng vẻ. Cho tới đo lường đến cái kia Diêm Lu, Công Tôn Tục cảm kích hắn vì chính mình cung cấp 8 điểm triệu hoán điểm, nhưng sẽ không thái quá chú ý, dù sao chỉ là một cái nhị lưu nhân vật mà thôi. Đối với hiện ở đã nắm giữ quá nhiều nhất lưu cấp bậc nhân tài Công Tôn Tục tới nói, xem Diêm Nhu loại này cấp bậc nhân vật đã không đủ gây nên chính mình chú ý cùng coi trọng. Ở đem Lưu Ngu mọi người nên tiếp vào thành đồng thời thu xếp tốt về sau, Công Tôn Tục đối với Lưu Ngu nói, bá an công viễn đạo mà đến, tiểu chất đã an bài xong xuôi, đêm nay thiết lập một hồi hiến hội vì là bá an công đón gió tẩy trần, có chuyện gì liền đêm nay làm tiếp thương nghị, hiện ở liền bá an công trước tiên làm nghỉ ngơi. Lưu Ngu cười nói, như vậy cũng tốt. Chờ đến Công Tôn Tục rời đi về sau, Dương Kiên nhưng là nói nói, chủ công, cái này Công Tôn Tục tựa hồ không phải thường nhân nha. Lưu Ngu nói, có thể ở Công Tôn Toản chết rồi đem Công Tôn Toản thế lực vẫn cứ chỉnh hợp thành một đoàn không có suy sụp người như thế nào lại tầm thường đây. Chủ công, vậy chúng ta. Lưu Ngu vung vung tay đối với Dương Kiên nói nói, không đổi, tất cả liền ở đêm nay liền biết rõ rõ ràng, bất quá ta hiện ở đúng là có một cái ý nghĩ mới. Chương 157, Lưu Ngu ý đồ đến. Ban đêm, Công Tôn Tục đãi tiệc khoản đãi Lưu Ngu mọi người, mà Lưu Ngu mang theo Dương Kiên, Diêm Nhu hai người dự họp, không nhìn thấy Dương Quảng để Công Tôn Tục hơi có chút thất vọng, bất quá liền từ số liệu đến xem Dương Kiên có thể so với Dương Quảng muốn xuất sắc nhiều lắm. Mà Công Tôn Tục một phương trừ Công Tôn Tục ở ngoài, còn có Bùi Thúy, Chu Vũ, Lưu Bị ba người bồi ngồi. Ở hiến hội trước khi bắt đầu, Công Tôn Tục vốn là muốn cho Lưu Ngu làm chủ vị, thế nhưng tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp Lưu Ngu nhưng là cố ý không ngồi. Công Tôn Tục không cách nào bên dưới liền tướng chủ vị để chống, cùng Lưu Ngu ngồi đối diện. Bằng không, lấy Lưu Ngu thân phận lại làm cho Công Tôn Tục như thế một tên tiểu bối đến ngồi vào chủ vị bên trên, coi như Lưu Ngu hiện tại không nói cái gì, cũng khó bảo toàn Lưu Ngu hội ghi hận ở trong lòng, ngày sau không biết rõ làm sao cho Công Tôn Tục làm khó dễ đây. Mà Công Tôn Tục lúc này cũng là muốn cầu cạnh Lưu Ngu, tự nhiên không muốn đắc tội Lưu Ngu. Mà Công Tôn Tục để Lưu Bị bồi ngồi nguyên nhân cũng là bởi vì Lưu Bị cũng là Hán Thất Tông thân, có Lưu Bị ở đây, Công Tôn Tục cũng có thể thuận lý thành chương đưa ra chính mình yêu cầu. Mà ở Lưu Ngu vào thành về sau, Công Tôn Tục liền triệu tập dưới trướng một đám võ tướng lưu sĩ thương nghị ứng đối ra sao Lưu Ngu, một phen thương nghị về sau, tuy nói vẫn không có làm rõ Lưu Ngu đến cùng là muốn tới đây làm gì, thế nhưng Lưu Ngu đến nhưng là vừa vặn giải quyết quấy nhiêu Công Tôn Tục rất lâu một vấn đề. Công Tôn Tục tuy nói hiện ở đã đem Công Tôn Toản tàn dư thế lực nắm giữ trong lòng bàn tay, nhưng là Công Tôn Tục lúc này cũng chẳng qua là một cái đô úy chức vụ, lấy đô úy trưởng quản mấy vạn Công Tôn quân luôn có chút danh bất chính, nôn bất thuận, vì lẽ đó Công Tôn Tục luôn luôn ham muốn từ triều đình nơi cầu lấy cái một quan viên giữa trước, để mình có thể có đầy đủ danh nghĩa đến trưởng quản Công Tôn quân, thành lập chính mình thế lực. Mà Lưu Ngu đến nhưng là để Công Tôn Tục nhìn thấy giải quyết vấn đề này ánh dạng đông. Tiến hội bên trong, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, tất cả mọi người rõ ràng, hiện ở là nên nói chuyện chính sự thời điểm. Lưu Ngu thả xuống bình rượu, đối với Công Tôn Tục nói, Công Tôn tướng quân chết ở Viên Thiệu trong tay, thực tại để ta đau lòng không thôi. Tuy nói ta cùng Công Tôn tướng quân có chút bất hòa, thế nhưng ta đối với Công Tôn tướng quân một mực là rất lợi hại kính ngưỡng, ta vẫn cho rằng Công Tôn tướng quân là một gã đại hán tướng tài. Nhưng không nghĩ tới, Công Tôn tướng quân sẽ chết với Viên Thiệu bàn tay. Điều này thực khiến người ta đau lòng. Lúc này Công Tôn Tục lấy lưu lại một hàng nước mắt, hướng về Lưu Ngu khóc lóc kể lể nói, Châu Mục đại nhân, này Viên Thiệu coi thường người khác quá đáng, đầu tiên là sai khiến thủ hạ đem ta tộc thúc Công Tôn Việt giết chết, còn ngụy trang thành bị tên Lạc làm hại răng rớp, sau đó phụ thân ta tức giận bên dưới xuất binh Ký Châu, lại bị xuất quân vây giết, đem ta phụ thân chém giết ở Ký Châu, sau cùng ở chúng ta lui lại về U Châu dọc đường có xuất quân đến đây truy kích, đem ta tộc thúc Công Tôn Phạm chém giết. Này Viên Thiệu thật sự là coi thường người khác quá đáng. Còn Châu Mục đại nhân vì ta lấy một cái công đạo. Lúc này Lưu Bị cũng là lên tiếng nói, thúc phụ, này Viên Thiệu xác thực coi thường người khác quá đáng. Bá Khuê đại huynh nhiều năm trấn thủ Bắc Cương, thủ vệ ta đại hán biên quan, ở năm ngoái còn xuôi nam trợ giúp này Viên Thiệu đánh bại Thanh Châu Hoàng Cân, hiểu biết bột hải xung quanh, nhưng là này Viên Thiệu lại lấy oán báo ân, thừa dịp Công Tôn tướng quân đi tới Thanh Châu trấn áp khăn vàng thời gian đem Công Tôn Việt sát hại. Thiệt thòi hắn vẫn là xuất thân như Nam Viên thị, lại làm ra sự tình như thế đến, thật sự là làm người khinh thường. Bởi vì Lưu Ngu cùng Lưu Bị đều là Hán thất tông thân, mà theo đệ bối phận mà tính Lưu Bị là Lưu Ngu con cháu đồng lứa, bởi vậy Lưu Ngu cùng Lưu Bị lợi dụng chú cháu tương xứng. Lưu Ngu tức giận nói, này Viên Thiệu đoạn ta đại Hán của lương, lần này ta trở lại về sau nhất định phải lên sách triều đình tấu bệ hạ trị hắn tội, vì là Công Tôn tướng quân đọ sức một cái công đạo. Nghe Lưu Ngu nói, Công Tôn Tục trong lòng không khỏi âm thầm đoán thầm, không hổ là có thể lên làm nhất châu châu mục chức vụ nhân vật, phần này tâm kế cũng không phải là thường nhân có khả năng so với. Đừng xem Lưu Ngu nói đường hoàng, nhưng là không có nửa điểm thực chất tính nội dung, theo không thể nói cũng không khác nhau gì cả. Dâng thư triều đình, ai không biết do cái này Trường An triều đình hiện ở là Đổng Trác làm chủ, tấu bệ hạ, cái này đương kim hoàng đế có ích lợi gì? Tất cả không đều là Đổng Trác nói tính toán sao? Hơn nữa nói như vậy, hắn Lưu Ngu không hề làm gì cả chính mình phải nhận hắn tình, xem ra cái này Lưu Ngu cũng không phải cái gì đèn cạn dầu nha. Mỗi người đều là cáo giả, Công Tôn Tục không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đã như vậy, vậy thì đi thẳng vào vấn đề, không theo cái này Lưu Ngu lại như thế quân xuống, lại quân phỏng trừng đến sang năm cũng đàm luận không ra cái kết quả gì tới. Công Tôn Tục đối với Lưu Ngu nói, không biết rõ lần này Châu Mục đại nhân tại sao lại đến cái này Cố An thành đến, nhưng là có chuyện quan trọng gì. Lưu Ngu vừa nghe, nắm bình rượu tay bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng cái này Công Tôn Tục sẽ như thế trực tiếp. Bất quá Lưu Ngu dù sao cũng là thân thể giữ ưu châu mục, dưỡng khí công phu cũng là không sai. Chỉ thấy Lưu Ngu giơ lên bình rượu uống một chén rượu, sau đó đối với Công Tôn Tục nói, bất mãn hiền chất, lão phu lần này là vì là khuyên giải mà tới. Khuyên giải? Công Tôn Tục không khỏi cẩn thận cân nhắc Lưu Ngu nói. Không sai, chính là khuyên giải. Lưu Ngu chậm rãi còn nói tiếp nói, Công Tôn tướng quân sự tình ta vô cùng đau lòng, nhưng là hiền chất cũng không thể bởi vì cái này bản thân thủ riêng rồi cùng này Viên Thiệu vẫn như vậy đối lập đi xuống đi, lão phu hôm nay chính là đến làm một người cùng sự tình lão. Để ngươi hai nhà cũng thu binh mà quay về, lắng lại trận này chiến hỏa, cũng cho ta U Châu bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Thu binh. Công Tôn Tục nhưng là cười lạnh một tiếng, vậy theo Châu Mục đại nhân ý tứ, phụ thân ta thủ cứ như vậy tính toán. Giờ khác này Lưu Ngu nhưng là nói, hiền chất không nên gấp gáp, chính là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tha thứ ta nói thẳng, lấy hiền chất hiện ở binh lực qua đối đầu này Viên Thiệu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Còn nếu là hiền chất cũng chết ở này Viên Thiệu trong tay, này Công Tôn tướng quân thê nữ làm sao bây giờ? Người nào đưa cho bọn hắn báo thủ? Vì lẽ đó, mong rằng hiền chất cân nhắc nha. Công Tôn Tục nhưng là nộ nói, ta cùng này Viên Thiệu trong lúc đó có huyết hải thâm cửu. Việc này quyết không thể cứ như vậy không công tính toán. Lưu Ngu nghe vậy trong lòng vui vẻ, đây là cho mình nói điều kiện, xem ra cái này Công Tôn Tục cũng là một người thông minh. Lưu Ngu lại tiếp tục nói, muốn như thế nào mới đồng ý lui binh. Không bằng nói thẳng. Nghe Lưu Ngu nói, Chu Vũ nhưng là đứng ra tới nói, nhà ta thiếu tướng quân tùy tùng chủ công Nam Chinh Bắc Chiến, cũng lập không ít công lao, thế nhưng là bởi chủ công duyên cơ hiện tại cũng chỉ là một cái đô úy. Lấy đô úy thân thống xoáy mấy vạn đại quân khó tránh khỏi có chút không quá thích hợp, không biết rõ Châu Mục đại nhân nghĩ như thế nào. Lưu Ngu ngẫm lại nói, lấy hiền chất công lao nhưng là không nên chỉ là đảm nhiệm một cái nho nhỏ đô úy, như vậy thật sự là có chút quá tải. Không bằng như vậy, chỉ cần hiền chất đồng ý lui binh, ta nguyện ý hướng tới trên triều đình sách, vì là hiền chất nhu cầu cái một quan viên giữa trước, lấy hiền chất năng lực cùng công lao, lại lấy lao phu mặt mũi, tin tưởng một cái tướng quân là thiếu không, không biết rõ hiển chất cho rằng như vậy làm sao. Mà không đợi Công Tôn Tục phản ứng, Lưu Ngu rồi hướng Lưu Bị nói, Huyền Đức công lao ta cũng biết rõ, như vậy, ta dâng thư để cử Huyền Đức vì là nhất quận thái thú, tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì, không biết rõ Huyền Đức nghĩ như thế nào. Lưu Bị nghe nhưng là tim đập thình thịch, chính mình trước làm ra quan chức cũng chính là huyện lệnh huyện úy nhất Lưu, bây giờ Lưu Ngu lại còn nói để cử hắn làm nhất quận thái thú, điều này làm cho hắn có thể nào không tâm động. Bất quá hắn thân phận giờ khắc này nếu là đáp ứng cũng có chút không quá thích hợp, mà Lưu Bị đứng ra tới nói, Huyền Đức có tài cán gì có thể đảm nhiệm nhất quận thái thú, thúc phụ quá đề cao Huyền Đức. Nói ra lời này thời điểm Lưu Bị cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu, cái này thái thú vị trí cứ như vậy cách mình mà đi. Lưu Ngu nhìn thấy Lưu Bị dáng dấp như thế, nhưng là ý sổ, nói, Huyền Đức không cần khiêm nhượng, lấy Huyền Đức năng lực đủ để đảm nhiệm nhất quận thái thú mà thừa sức. Lưu Bị nghe rồi lại là chối từ về sau cười khổ ngồi trở lại chỗ ngồi. Mà một bên Công Tôn Tục nhìn thấy như vậy tình hình nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Lưu Ngu nói, coi như ta chịu lui binh, này Viên Thiệu cũng chưa chắc đồng ý đi. Lưu Ngu nhưng là cười nói, điểm này hiền chất không cần phải lo lắng, này Viên Thiệu nơi đó ta tự có biện pháp, nói vậy này Viên Thiệu còn có thể bán ta mấy phần mặt. Công Tôn Tục nhưng là cười nói, vừa là như vậy, chỉ có Châu Mục đại nhân chưa từng nuốt lời, vậy ta liền lui binh về Hưu Bắc Bình. Lưu Ngu biết rõ Công Tôn Tục nói tới chính là hắn mưu cầu một cái tướng quân vị trí sự tình, cười nói, hiển chất tiến tâm. Về sau nhưng là chủ và khách đều vui vẻ, không mất nhiều lời. Ngay kế, Lưu Ngu liền rời khỏi Cố An, ở Dương Kiên mọi người bảo hộ bên dưới trở về Kế Huyền. Cố An trên thành tường, Công Tôn Tục nhìn Lưu Ngu đi xa thân ảnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chương 158, 4 tháng loạn tượng. Sơ bình 3 năm 4 tháng. Đối với Công Tôn Tục mà nói đây là một cái bình tĩnh nguyện phần, khi chiếm được Lưu Ngu hứa hẹn về sau, Công Tôn Tục liền an tâm ở Cố An luyện binh. Mà đóng quân ở Cố An cùng Công Tôn Tục một mực rằng có thôi Cự Nghiệp cũng vẫn không có xuất binh tấn công Cố An, không biết có phải hay không là bởi vì Lưu Ngu duyên cớ. Lúc trước Lưu Ngu rời đi Cố An thành về sau, từng ở Dương Kiên mọi người hộ tống bên dưới tiến vào thôi Cự Nghiệp trong đại doanh, ba canh giờ về sau vừa mới đi ra, tới sau thôi Cự Nghiệp cũng đình chỉ đối với Cố An thành tiến công. Song phương cứ như vậy vẫn bình an vô sự ở chung đứng lên. Công Tôn Tục phỏng chừng thôi Cự Nghiệp là đang đợi Ký Châu Viên Thiệu bên kia hồi âm, không có chờ đến Viên Thiệu thái độ trước Công Tôn Tục phỏng chừng thôi Cự Nghiệp là không dám có động tác gì, tuy nói nên có điều tra sẽ không thiếu, thế nhưng thôi Cự Nghiệp chắc chắn sẽ không vào lúc này khởi xướng đối với Cố An thành tiến công. Điểm này Công Tôn Tục là rất lợi hại khẳng định. 4 tháng hạ tuần, Công Tôn Tục nhưng từ trưởng quản Minh Kính Lăng Kính cùng địch nhân kiệt trong miệng đến biết rõ mấy đủ để chấn kinh thiên hạ đại sự kiện. Tuy nói những việc này kiện bây giờ còn chưa có lan truyền ra, thế nhưng căn cứ Công Tôn Tục phòng trường, chỉ cần trải qua một thời gian nữa, những chuyện này liền có thể nói là thiên hạ đều biết rõ. Bất quá nói đến địch nhân kiệt, không thể không nói, Minh Kính là một cái rất lợi hại thích hợp địch nhân kiệt địa phương. Địch nhân kiệt tiến vào Minh Kính không tới 10 ngày thời gian liền đã chiếm được Lăng Kính tín nhiệm, trở thành Minh Kính về thực chất người thứ hai. Lăng Kính cùng địch nhân kiệt truyền đến tin tức thứ nhất liền cùng Viên Thiệu có quan hệ. Viên Thiệu ở đầu năm đánh bại Công Tôn Toản, đem Bạch Mã Nghĩa Tòng bị tiêu diệt, liền ngay cả Công Tôn Toản cũng thân tử Ký Châu về sau. Ký Châu trước kia bị Công Tôn quân chiếm đoạt lĩnh các quận huyền dồn dập quy phụ Viên Thiệu, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ký Châu toàn bộ rơi vào Viên Thiệu nắm trong bàn tay. Mà được Ký Châu về sau Viên Thiệu nhưng đưa mắt thả ở Dự Châu bên trên. Bởi vì hiện ở chiếm cứ Duyện Châu Đông quận Tào Tháo ở trên danh nghĩa vẫn là hán Viên Thiệu cấp dưới, tuy nhiên Viên Thiệu biết rõ Tào Tháo thu nhận giúp đỡ ban đầu Ký Châu Mục Hàn Phức con trai Hàn Hân cùng ban đầu Ký Châu Thượng tướng Phan Phượng. Nhưng là một mặt Viên Thiệu kỳ thực đối với Hàn Phức có mang nhất định lòng ấy nấy, dù sao Hàn Phức từng là Viên thị môn sinh, cũng đem Ký Châu tặng cho chính mình, thế nhưng sau cùng Hàn Phức nhưng bởi vì chính mình mà chết ở Trần Lưu Trương Mạc nơi. Mặt khác, Viên Thiệu lúc này đối với Tào Tháo còn có mấy phần xem thường. Thân là thiên hạ đệ nhất thế gia Nhữ Nam Viên thị con cháu, Viên Thiệu rất là xem thường Tào Tháo, đối với Tào Tháo cũng không có cái gì coi trọng. Ở Viên Thiệu trong mắt, Đông quận là Tào Tháo, mà Tào Tháo là mình cấp dưới, này Đông quận không chính là mình sao? Nếu Đông quận đều là chính mình, này toàn bộ trong mắt không chính là mình bên mép thịt mỡ sao? Đã như vậy, đối với Duyện Châu Viên Thiệu cũng không phải sốt ruột, mà chính là đưa mắt thả đang bị Viên Thuật bản thân quản lý Dự Châu. Mà ở đem Công Tôn toàn thế lực đuổi ra Ký Châu. Đi Ký Châu hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay về sau, Viên Thiệu liền xuất binh Dự Châu, cùng Viên Thuật ở Dự Châu đại chiến. Tuy nói Viên Thuật ở chiếm cứ Dự Châu về sau dưới trướng có chừng 10 vạn binh mã, thế nhưng Viên Thuật thủ hạ võ tướng Văn Thần nhưng căn bản không sánh được Viên Thiệu dưới tay này hào hoa đội hình. Bởi vậy, cứ việc binh mã đông đảo, thế nhưng Viên Thuật vẫn là đang cùng Viên Thiệu trong khi giao chiến rơi vào hạ phong. Viên Thuật lúc này liền nghĩ đến Công Tôn Tục, tuy nói Công Tôn Toản đã chết, Công Tôn Quân thực lực giảm mạnh, thế nhưng Viên Thuật vẫn là cho Công Tôn Tục phát tới một phong thư cầu viện, hy vọng Công Tôn Tục có thể xuôi nam kiểm chế một hồi Viên Thiệu binh mã. Mà Viên Thuật trừ Công Tôn Tục ở ngoài trả lại Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm cũng phát ra một phong thư cầu viện, để Đào Khiêm từ Từ Châu xuất binh trợ giúp Viên Thuật, mà Viên Thuật cũng hy vọng bởi vậy đạt thành Viên Thuật, Đào Khiêm, Công Tôn Tục tam phương liên minh cục diện lấy cùng chống đỡ Viên Thiệu. Điều thứ hai tin tức nhưng là liên quan với Duyện Châu, đầu tháng 4, Thanh Châu Hoàng Cân cử soái Hồng Tú Toàn xuất lĩnh dưới trướng 100 vạn khăn vàng xâm chiếm Duyện Châu, mà lần này Hồng Tú Toàn xuất binh Duyện Châu có thể nói là đem Thanh Châu Hoàng Cân đại bộ phận thực lực toàn bộ mang tới, dưới trướng bao quát Dương Tu Thanh, Trần Ngọc Thành, Vưu Tuấn Đạt, Thạch Tú, Tiến Thuận mọi người toàn bộ bị Hồng Tú Toàn mang tới, một bộ không lớn phá Duyện Châu thể không bỏ qua dáng vẻ. Hoàng Cân quân ở đến Duyện Châu về sau, trước tiên đánh hạ Nhâm Thành. Khăn vàng đầu lĩnh Yến Thuận thân thủ chém giết Nhâm Thành tướng Trịnh Liền, bởi vậy, Nhâm Thành rơi vào Thanh Châu Hoàng Cân trong tay. Ở đến biết rõ Nhâm Thành bị phá, Trịnh Liền bị trảm tin tức về sau, đương nhiệm Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại dẫn đầu Duyện Châu tinh binh mấy vạn đến đây chấn áp khăn vàng. Ở Lưu Đại trong mắt, Công Tôn Toản có thể dựa vào 3 vạn binh mã liền ở Bột Hải đánh bại 30 vạn Hoàng Cân đại quân, sau đó càng đem Thanh Châu Hoàng Cân cho hoàn toàn chấn áp lại, bởi vậy. Lưu Đại cho rằng dựa vào chính mình cũng có thể xuất lĩnh mấy vạn đại quân đánh bại cái này xâm lấn Thanh Châu Hoàng Cân quân. Thế nhưng Lưu Đại nhưng quên, hắn không là Công Tôn Toản, dưới trướng hắn mấy vạn binh mã cũng không sánh được Công Tôn Toản dưới trướng 3 vạn tinh nhuệ. Về sau kết quả cũng là nhất định, Lưu Đại ở Đông Bình bị Hồng Tú Toản xuất binh đánh bại, liền ngay cả Lưu Đại cũng chết thảm ở trong loạn quân. Mà ở chém giết Lưu Đại về sau, Hồng Tú Toản đắc ý vô cùng, xuất lĩnh Hoàng Cân đại quân hướng Thọ Trường phương hướng về mà đi, trong khoảng thời gian ngắn Thanh Châu Hoàng Cân ở Duyện Châu phát triển là thuận lợi đến không thể lại thuận lợi. Mà Duyện Châu quan lại sĩ nhân nhìn thấy Thanh Châu Hoàng Cân tựa hồ là ở Duyện Châu châm can, vô cùng khủng hoảng, mà bởi Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại chết vào Thanh Châu Hoàng Cân bàn tay, châu bên trong không người chủ sự, toàn bộ Duyện Châu là hỗn loạn tương bừng. Trung tuần tháng 4, Đông quận thái thú Tào Tháo bộ hạ Trần Cung khuyên bảo Duyện Châu trị trung, biệt giá mọi người nên Tào Tháo làm chủ Duyện Châu, thêm nữa cùng Tào Tháo xưa nay thân mật Tể Bắc tướng Bảo Tín cũng là cực lực đề cử Tào Tháo. Liền Duyện Châu trị trung Vạn Tiềm cùng Tể Bắc tướng Bảo Tín đồng thời đến Đông quận nên tiếp Tào Tháo nhậm chức Duyện Châu mục. Tào Tháo làm chủ Duyện Châu về sau, cùng Tể Bắc tướng Bảo Tín đồng thời liên quân đem Thanh Châu Hoàng Cân chặn đường ở Thọ Trương ngoại thành phía đông, Thanh Châu Hoàng Cân cùng Tào Tháo, Bảo Tín liên quân triển khai kịch chiến. Thanh Châu Hoàng Cân ở Hồng Tú Toàn dưới sự hướng dẫn cựu kinh chiến trận, binh mã cường hãn, ở hai quân trước trận, Vưu Tuấn Đạt trận chạm Bảo Tín, gây nên liên quân phương diện một trận hoảng loạn. Mà Tào Tháo thấy thế thân thể trước tiên sĩ chúng phấn đấu quên mình, khích lệ dưới trướng tướng sĩ, như vậy phía dưới, song phương trải qua ngày đêm kịch chiến, Tào Tháo rốt cục đem Thanh Châu Hoàng Cân cho đuổi ra Thọ Trương phạm vi. Mà trận chiến này, Tào Tháo dưới trướng cũng là tổn thất nặng nề, thế nhưng tốt ở chiến quốc khá dồi dào, Thanh Châu Hoàng Cân bên trong Yến Thuận chết ở Phan Phượng đại phủ phía dưới, Thạch Tú bị Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ liên thủ bắt giữ. Trận chiến này về sau, Tào Tháo ở Duyện Châu danh vọng đạt đến một cái cực cao mức độ. Điều thứ ba tin tức xác thực cùng Trường An có quan hệ. Theo Đổng Trác ngày càng hung hăng, Hán Thất Trọng Thần cùng Đổng Trác mâu thuẫn rốt cục bùng nổ ra tới. Hán Tư Đồ Vương Duẫn sử dụng mỹ nhân kế lấy con gái nuôi Điều Thiền Ly gián Đổng Trác cùng dưới trướng đệ nhất đại tướng Lữ Bố trong lúc đó quan hệ, sau lại lôi kéo Lữ Bố, cùng Lữ Bố lập kế hoạch phải đem Đổng Trác tru sát. 4 tháng, hoàng đế Lưu Hiệp bệnh nặng mới khỏi, chúng thần với vị ương điện cử hành lên triều, Đổng Trác lấy xe ngựa tiến vào cung thành, lấy Lữ Bố hộ vệ khoảng chừng, còn phái dưới trướng Tây Lương binh ở đường một bên cảnh giới. Vương Doãn bởi vậy để thượng thư phó xạ sĩ Tôn Thụy viết xong chu sát Đổng Trác chiếu thư giao cho Lữ Bố, Lữ Bố liền lệnh tộc đệ Lữ Phương cùng với Quách Thịnh mọi người mang theo tinh nhuệ Tịnh Châu binh sĩ hơn 10 người ra vệ vệ sĩ mai phục tại triều môn ở ngoài. Đổng Trác tiến vào cửa trước về sau, Lữ Phương Quách Thịnh hai người một kích đem Đổng Trác đâm tới, sau đó Lữ Bố bắt kịp, Phương Thiên Họa kích nhất động, Đổng Trác liền thật trở thành một bộ thi thể. Đáng thương Đổng Trác sau cùng còn muốn Lữ Bố sẽ đi cứu hắn, lại không nghĩ rằng lấy tính mệnh của hắn chính là Lữ Bố. Đổng Trác vừa chết, trong thành Trường An bách tính dồn dập chạy đi môn ở hai bên đường lớn tương khánh, mà Lữ Bố cũng sai người đem Đổng thị dòng họ sở hữu tộc nhân toàn bộ tru sát. Về sau, Lưu Hiệp lấy Vương Doãn lục thượng thư sự, chủ trì triều chính, càng là ra phong Đổng Trác vì là phấn uy tướng quân, phong ôn hầu, dụng cụ so với Tam Thi. Mà bởi vì Đổng Trác có thể tiến vào triều đình Đại Nho Thái Ung bởi vì Đổng Trác đối với hắn có ơn chi ngộ, ở Vương Doãn chủ trì lên triều bên trên đối với Đổng Trác cái chết biểu thị bi thương. Bị Vương Doãn chỉ trích vì là Thiên Chu có tội mà phản tướng đau xót. bị Vương Doãn lấy Đổng Trác đồng đảng danh nghĩa thu bắt hạ ngục. Thái Ung bỏ tù về sau, thái phủ trước cửa nhưng nhiều một tên tự xưng Lý Thế Dân người bái phỏng, chỉ là cái này thái phủ một mực là cửa lớn đóng chặt, cái này Lý Thế Dân vẫn không vào được thái phủ bên trong. Mà Trương An Thành ở ngoài, bởi Đổng Trác cái chết, Đổng Trác dưới trướng Tây Lương quân bắt đầu tỏa ra một loại khủng hoảng khí tức, Tây Lương quân một đám tướng lãnh Lý Cát, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu mọi người thường thường tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Mà theo Đổng Trác thân tử, Đổng Trác hỗn loạn cũng tuyên bố kết thúc, ở một ít hán thất trung thần trong mắt, Đổng Trác vừa chết, thiên hạ đại loạn cục diện cũng là có thể kết thúc, nhưng không biết rõ tránh thức loạn thế hiện ở mới là muốn tới tới. Chương 159, thiên sứ đến. Tuy nói thiên hạ dĩ nhiên đại loạn, thế nhưng bây giờ lại không ảnh hưởng tới Công Tôn Tục, ở Công Tôn Tục nhìn thấy những này mình kính từ thiên hạ các nơi thu thập lại đây tình báo về sau, Công Tôn Tục tuy nói cho mày, thế nhưng là không có cái gì quá dễ làm pháp. Hết cách rồi, hiện ở Công Tôn quân thực lực tổn thất lớn, có thể hay không tự vệ đều là vấn đề. Thiên hạ này tại đây một tháng trong lúc đó phát sinh nhiều như vậy đại sự, để Công Tôn Tục trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Bất quá thiên hạ này phỏng chừng cũng phải tránh thức tiến vào loạn thế. Tuy nói tại những cái kia hán thất lao thần trong mắt, Đổng Trác đã bị tru sát, thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố cũng vì triều đình sử dụng, vậy này thiên hạ cũng sẽ tiến vào quá năm thường đời. Tuy nói hiện tại thiên hạ có không ít phản nghịch thế lực, thế nhưng chỉ cần thiên tử nắm giữ triều chính, vậy những thứ này phản tặc cũng sẽ ở trên trời binh đến về sau dồn dập bó tay chịu trói. Chỉ tiếc, đây là chỉ tồn tại ở những người hán thất lao thần trong tưởng tượng, ở Công Tôn Tục trong mắt, Đổng Trác không chết nhưng sẽ không kết thúc cái này thiên hạ đại loạn cục diện, hay là còn có thể để thiên hạ này trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Dù sao, Đổng Trác có thể nói là hiện tại thiên hạ mạnh nhất chư hầu, tay cầm Lương Châu cùng U Châu hai địa phương cường binh, không khỏi là thiên hạ tối cao cấp binh sĩ, dưới trướng càng là nhân tài đông đúc. Đổng Trác nếu là chưa chết, hay là còn có thể dựa vào uy thế áp chế một hồi Quan Đông chư hầu phát triển, dù sao, Đổng Trác kỳ thực cũng là được Quan Tây thế gia, không phải vậy, chỉ dựa vào Đổng Trác một cái xuất thân Tây Lương võ phu làm sao có thể duy trì triều chính lâu như vậy mà không cho triều đình xuất hiện hỗn loạn đây. Huống chi, ở lui vào Trường An về sau, Đổng Trác đã hoàn toàn quên năm đó hùng tâm trang trí, bị Trường An thành xa hoa đổi truy thế giới cho đọa lạc. Ham muốn sắc đẹp, kim ngân, châu báu, Đổng Trác có thể nói là cả gan làm loạn, tựa hồ thiên hạ không có hắn không dám làm sự tình, liền suốt đêm túc long giường chuyện như vậy Đổng Trác cũng có thể làm đi ra. Mà Đổng Trác chết rồi, thiên hạ mạnh nhất một đường chư hầu thế lực có thể nói là trong nháy mắt che diệt, tuy nói Tịnh Châu quân cùng Tây Lương quân vẫn còn, thế nhưng mất đi Đổng Trác bọn họ có thể lên có gì hữu dụng đâu. Không có Đổng Trác cái này một thiên hạ đệ nhất chư hầu ép ở trên đầu, còn lại chư hầu, tỉ như Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật, Tôn Kiên mọi người chỉ sợ sẽ có càng tốt hơn phát triển. Mà bây giờ nhìn giống như tươi tốt, tình thế một mảnh rất tốt Trường An triều đình e sợ không lâu về sau sẽ tiêu vong. Công Tôn Tục nhớ tới, trong lịch sử Vương Doãn mọi người cũng là bởi vì không có xử lý tốt Đổng Trác chết rồi lưu lại thế lực vấn đề, làm cho Lý Cát, Quách Tỷ mọi người xuất binh tiến công Trường An, liền ngay cả xuất lĩnh Tịnh Châu Lang Kỵ Lữ Bố cũng bại ở Tây Lương Thiết Kỵ phía dưới, mà Vương Doãn càng là từ Trường An thành đầu nhảy xuống. Vốn là hay là có thể đem Đại Hán Giang Sơn một lần nữa thu về trong tay Đại Hán Hoàng Thất cũng bởi vì lần này nguyên nhân để Lưu Hiệp bị Lý Các Quách Tỷ mọi người vẫn không chế ở trong tay. Tuy nói những chuyện này hiện tại cũng còn chưa có xảy ra, nhưng là Công Tôn Tục sống lại về sau, tuy nói đem hết toàn lực muốn ảnh hưởng thế giới này, thế nhưng thế giới này nhưng là sẽ từ từ trở lại nguyên lai trên quỹ đạo. Lại như lần này Ký Châu cuộc chiến, tuy nói Công Tôn Toản một phương có Công Tôn Tục gia nhập, thủ hạ càng là có rất nhiều lương thần mãnh tướng, nhưng là Công Tôn Toản vẫn là bại ở Viên Thiệu trong tay, hơn nữa lần này bị bại so với nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong còn muốn thảm, liền ngay cả Công Tôn Toản cũng chết ở Viên Thiệu trong tay. Trong lịch sử Công Tôn Toản tuy nói ở Ký Châu bại ở Viên Thiệu trong tay, nhưng ít ra người còn sống, hơn nữa Công Tôn Toản ở về sau còn có thể cùng Viên Thiệu trong lúc đó liên tiếp khởi xướng hai lần đại chiến, còn có thể xuất binh trợ giúp Viên Thuật, làm cho Hắc Sơn Hoàng Cân vẫn cùng Công Tôn Toản hợp tác. Rất rõ ràng, Công Tôn Toản tuy nhiên bại, thế nhưng rõ ràng không có thương tổn cùng gân cốt, nhiều nhất là một ít bị thương ngoài da. Thế nhưng lần này tuy nói binh mã tổn thất khả năng cùng trong lịch sử gần như, thế nhưng tổn thất lớn nhất mất đi là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản một mực là Công Tôn Quân hồn, ở Công Tôn Toản ở đây tình huống, Công Tôn Quân chiến đấu lực đó là có rất lớn bảo đảm, thế nhưng hiện ở Công Tôn Toản vừa chết, Công Tôn Quân chiến đấu lực có thể nói là trong nháy mắt rơi xuống. Hơn nữa liền ngay cả Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng toàn quân bị diệt, chỉ có La Thành dưới trướng mấy trăm đã từng Bạch Mã Nghĩa Tổng, không biết rõ phải tới lúc nào có thể một lần nữa tổ kiến ra Bạch Mã Nghĩa Tổng tới. Vì lẽ đó, tuy nhiên trong vòng một tháng, thiên hạ này là như thế nào đại loạn tình hình, nhưng là Công Tôn Tục cũng đã không có đầy đủ lực lượng qua ảnh hưởng những chuyện này phát sinh. Vốn là ở Công Tôn Tục trong kế hoạch, đánh bại Viên Thiệu Cầm xuống Ký Châu về sau đối với sắp sửa phát sinh những chuyện này Công Tôn Tục nhất định sẽ phái người qua bên trong chen vào một chân, ít nhất phải để tình hình hướng về Công Tôn Tục một phương địa phương tốt mặt phát triển. Chỉ tiếc, Ký Châu nhất chiến, cũng không có Công Tôn Tục chờ mong kết cục xuất hiện, Công Tôn Toản một cách không ngờ bại ở Viên Thiệu trong tay, dẫn đến Công Tôn Tục trên tay một loạt chuẩn bị tiến hành kế hoạch đều chỉ có thể là tạm thời gác lại. Mà hiện ở, Công Tôn Tục có thể làm cũng chỉ có là khôi phục nguyên khí, đem Công Tôn Quân tổn thất thực lực nghĩ biện pháp cho bổ cứu trở về. Không phải vậy, dựa vào cái này thiên hạ chư hầu hiện ở tấn manh tốc độ phát triển, khả năng chỉ cần lại quá mấy năm, chính mình cũng chỉ có thể bị trở thành bọn họ trên thất thịt cá, mặc cho bọn họ đao kiếm trên người mình cắt thịt. Vì lẽ đó, hiện ở Công Tôn Tục muốn làm sự tình cũng là liều mạng bổ túc nguyên khí, khôi phục Công Tôn Quân chiến lực. Hơn nữa, triệu hoán hệ thống xuất thế nhân vật đã có không ít bị Minh Kính tìm tới. Ở Minh Kính truyền đến thông tin bên trong, này Lý Huyên là Lũng Tây Lý thị tộc trưởng, dưới gối có hai tử một nữ, con trai trưởng Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế Dân, cùng với ba nữ Lý Tú Ninh. Hơn nữa Lũng Tây Lý thị có thể nói là nhân tài đông đúc, trừ đã biết rõ Lý Quảng ở ngoài, liền ngay cả Lý Thiện Trường cũng trở thành Lũng Tây Lý thị tộc nhân, hơn nữa Lý Quảng cùng Lý Thiện Trường cũng rất được Lý Huyên trọng dụng. Lưu Kỹ nhưng là Lưu Ngu con thứ, ở Lưu Ngu quân đội dưới quyền bên trong đó là rất được quan tâm. Chỉ là nghe nói cùng huynh trưởng Lưu Hòa quan hệ vẫn không phải rất tốt. Lý Quỳ, Tiêu Tán, Mạnh Lương ba người nhưng là Hắc Sơn Hoàng Cân một thành viên, hơn nữa còn đều là một tiểu chi Hắc Sơn Hoàng Cân thủ lĩnh. Tính như vậy hạ xuống, triệu hoán hệ thống bên trong xuất thế nhân vật bên trong còn chưa biết rõ thân phận cũng chỉ có rất ít mấy người, hơn nữa Minh Kính cũng đang toàn lực tìm kiếm những người này tam tích, tin tưởng trải qua không lâu lắm những người này tung tích liền có thể bị Minh Kính cho điều tra ra tới. Bất quá cái này Lý Thế Dân xuất hiện ở Thái Phủ chính là cái gì? Thái Ung đã bị Vương Doãn bắt lấy hạ ngục, lúc này Lý Thế Dân lại còn dám cùng Thái Phủ có lui tới, hắn là gan cũng là rất lớn. Thái Phủ còn có cái gì đồ, vật có thể hấp dẫn Lý Thế Dân cái này một đương đại nhân vật đứng đầu hứng thú đây? Chẳng lẽ là Công Tôn Tục trong đầu đột nhiên bước lên một người tên tới? Căn cứ Minh Kính được tư liệu biểu hiện, cái này Lý Thế Dân hiện ở cũng là mười mấy tuổi, so với mình còn nhỏ hơn. Như vậy nếu như Lý Thế Dân mục tiêu là mình suy đoán nói như vậy, cũng không phải là không được. Bất quá, cụ thể tình hình hay là muốn để Minh Kính nhưng điều tra một phen. Ngay hôm đó, Công Tôn Tục vẫn ở Cố An Thành bên trong luyện võ, phía trên chiến trường, tự thân thực lực quan trọng nhất, cho dù không thể nắm giữ nhất lưu võ tướng mức độ, thế nhưng chí ít không thể liền tên lính quèn cũng đánh không lại. Không phải vậy, cho dù bên cạnh mình có Điển Vi như vậy đỉnh cấp hộ vệ, e sợ đối mặt địa phương đại tướng đột kích chính mình chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, Công Tôn Tục vẫn rất lợi hại chú trọng chính mình võ nghệ, mỗi ngày trôi qua muốn rút ra hơn mấy canh giờ đến luyện võ. Mà nhưng vào lúc này, Công Tôn Tục một tên thân vệ đi tới Công Tôn Tục một bên, lớn tiếng nói, thiếu tướng quân, thiên sứ tới. Thiên sứ. Cái này thời đại thiên sứ không phải là hậu thế phía Tây những người chất lượng tốt một đôi hoặc là mấy đôi cánh thiên sứ, mà chính là thiên tử sứ giả. Lúc này thiên sứ đến tuột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là Lưu Ngu lần trước hứa hẹn chuyện kia có kết quả? Tính toán thời gian cũng nhưng là gần như. Chẳng qua nếu như là như thế này, vậy này thiên sứ đi tới nơi này hướng mình truyền đạt nhận lệnh đến tột cùng là đồng chắc ý tứ vẫn là hiện ở trên trời tử lưu hiệp ý tứ. Dù sao dựa theo thời gian để tính, Lưu Ngu tấu trương đến Trường An thời điểm hẳn là đồng chắc thân tử này mấy ngày, tình huống như vậy cũng không phải là không được phát sinh. Bất quá, quản hắn là ai ý chỉ cần phía trên có thiên tử ấn tì đại ấn ở, coi như là cái thiên sứ này mang đến là đồng chắc ý tứ. Khó nói Lưu Hiệp còn có thể thu hồi qua. Lại nói, chỉ cần là đối với mình có lợi, quản hắn là ai ý chỉ, đỡ lấy là được. Bất quá, cái thiên sứ này đến tột cùng là người nào vậy? Không lý do Công Tôn Tục trong lòng đột nhiên đối với thiên sứ sản sinh mấy phần hứng thú. Chương 160, Tiêu Kỵ Tướng Quân. Làm Công Tôn Tục trở về nhà một lần nữa đổi một loại hành trang, trang điểm về sau lần nữa tới đến trong sân. Lúc này, một tên thái giám trang phục người đã đứng ở đó trong sân. Mà Công Tôn Tục dưới trướng một đám văn võ giờ khắc này cũng đã ở. Nay thái giám một mặt ý cười đối với Công Tôn Tục nói, nhưng là Công Tôn thiếu tướng quân, thánh chỉ ở đây, còn thiếu tướng quân tiếp chỉ. Giờ khắc này Công Tôn Tục cũng nhìn thấy bị này thái giám cầm trong tay một quyển Minh Hoàng thánh chỉ. Công Tôn Tục lập tức quỳ xuống hành lễ nói, thần Công Tôn Tục cung nên thánh chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Về sau Công Tôn Tục phía sau một đám văn võ cũng là lớn tiếng nói, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này thái giám nhìn Công Tôn Tục mọi người cung kính dáng dấp, một mặt cười hì hì cầm trong tay thánh chỉ mở ra, về sau âm thanh niệm đến. U Châu Công Tôn Toản, vì là triều đình trấn thủ Bắc Cương, là Hồ Lỗ không dám xuôi nam, chiến công lớn lao, lại cùng Bột Hải đánh bại Thanh Châu Hoàng Cân, tiếp chết trận xa trường, chấm cảm giác dũng mãnh, làm người trung thần nghĩa sĩ, truy phong An Bắc tướng quân, tiến hậu. Công Tôn Thị Tục, vì là Công Tôn toàn tử, vì nước trung dũng, theo cha Bắc đánh Hồ Lỗ, nam trấn khăn vàng, đặc biệt ra phong Kiêu Kỵ tướng quân, Lâm Du Hầu. Nhìn có thể vì Đại Hán tận trung. Khâm thử. Làm thánh chỉ tuyên đọc xong xuôi về sau, Công Tôn Tục trong lòng một mảnh kinh hãi, vốn tưởng rằng Lưu Ngu lần này nhiều nhất vì chính mình nhu cầu một cái quân chức, thế nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả tước vị cũng cho mình nhu. Chính mình hiện ở chỉ có 19 tuổi, đủ để xem như là tuổi trẻ tài cao, mà lại là còn trẻ nhiều tiền loại kia. Liền ngay cả Công Tôn Toản cũng truy phong một cái An Bắc tướng quân xưng hào, tuy nói chỉ là truy phong, thế nhưng điều này cũng đủ để thể hiện cái này phong thánh chỉ bên trong lộ ra đối với Công Tôn Tục coi trọng. Đại Hán quân chế, cũng đại tướng quân tối cao, dưới chính là Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, chung quanh tứ phương tướng quân loại tướng quân. Lại bên dưới chính là Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ An, Tứ Bình loại tướng quân chức vị, về sau là Tạp Hào tướng quân, lại như Công Tôn Tục Tiêu Kỵ tướng quân, đã còn lại như là Công Tôn Toản Phấn Vũ tướng quân, Lữ Bố Phấn Vũ tướng quân chờ một chút, sau cùng cấp thấp nhất tướng quân chính là Trung Lang tướng. Phải biết, cho dù là Tào Tháo, lúc đầu nguyện vọng cũng bất quá là làm được Đại Hán Trinh Tây tướng quân vị trí. Đương nhiên, sau cùng Tào Tháo là vượt mức hoàn thành chính mình nguyện vọng. Hán triều tướng quân cũng không thường trực, liền ngay cả Hoàng Cân chi loạn lúc phụ trách thống lĩnh toàn quốc binh mã Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, Lô Thực ba người lúc đó cũng bất quá là một cái trung lang tướng quan trước. Tuy nói Công Tôn Tục trong đầu dường như sóng to gió lớn đồng dạng không phải bình tĩnh như vậy, thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ mừng rỡ cùng cực dáng dấp. Thần Công Tôn Tục lĩnh chỉ tạ ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Công Tôn Tục phía sau một đám văn võ cũng là cao giọng nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Làm Công Tôn Tục cung kính từ ngày đó khiến trong tay tiếp nhận thánh chỉ về sau, nay thái giám cười hì hì đối với Công Tôn Tục nói, chúc mừng Công Tôn tướng quân, còn trẻ như vậy liền có thể phong hầu, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Công Tôn Tục nói, công công quá khen. Về sau Công Tôn Tục lập tức cho bên cạnh Chu Vũ khiến một cái ánh mắt, Chu Vũ lập tức hiểu ý, tiến lên chiêu đãi cái này thái giám. Sau đó ở những người khác không có chú ý tới tình huống, một khối vàng rơi vào cái này thái giám trong ống tay áo. Thái giám cảm giác được trong ống tay áo có vật nặng rơi vào, thoáng một ước lượng liền biết là cái gì, lúc này mặt mày hớn hở rồi cùng Chu Vũ đàm luận, hơn nữa Công Tôn Tục mọi người cùng kính dáng dấp để hắn là vô cùng được lợi. Từ khi Đổng Trác cái này đại ma vương nắm giữ triều chính, đem thiên tử nắm giữ trong lòng bàn tay về sau, bọn họ những này thái giám địa vị là không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa có nguyên nhân vì là có thập thường thị dẫm vào vết xe đổ, để những người văn võ đại thần đối với bọn họ cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Lần này đi ra về sau, nhìn thấy Công Tôn Tục đối với nhóm người mình là tôn kính như vậy, cái này thái giám biểu thị đó là hết sức cao hứng. Công Tôn Tục lúc này tiến lên đối với thái giám nói, cái này Cô An Thành tuy nói đơn sơ, thế nhưng cũng là ngũ tạng câu toàn, còn công công tại đây Cô An Thành bên trong nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Thần cũng tốt chỉ một tận tình địa chủ. Này thái giám nhưng là cười nói, không phiền phức tướng quân, tạp gia đem thánh chỉ giao cho tướng quân về sau liền muốn trở về Trường An. Công Tôn Tục vẫn là cười nói, sau đó mong rằng công công ở trước mặt bệ hạ đa số ta nói tốt vài câu, ngày sau tất có đại lễ cảm tạ. Thái giám nghĩ đến vừa Chu Vũ rơi vào chính mình trong ống tay áo sự vật, lúc này mặt mày hớn hở nói, lẽ ra nên như vậy. Này thái giám sau đó ý tứ nhất chuyển, đối với Công Tôn Tục phía sau một đám văn võ hỏi, không biết rõ Lưu Bị Lưu Huyền Đức có thể ở. Bệ hạ có một phần thánh chỉ muốn hắn tiếp chỉ. Nghe cái này thiên sứ nói, trong mọi người Lưu Bị nhưng là một trận kinh ngạc, ta. Ở Lưu Bị đỡ lấy thánh chỉ về sau, nay thái giám liền bị Công Tôn Tục sắp xếp người lĩnh đi xuống nghỉ ngơi, mà Lưu Bị tiếp thánh chỉ cũng không phải cái gì quá kinh người nội dung, cũng là lúc trước Lưu Ngu Chô hứa hẹn, vì là Lưu Bị mưu một cái thái thú chi vị. Tuy nói lần này Lưu Bị được không phải nhất quận thái thú quan chức, thế nhưng là được bổ nhiệm làm bình nguyên tướng. Đó là đủ để cùng nhất quận thái thú tướng đương chức vị, chỉ là lúc này Ký Châu toàn bộ ở Viên Thiệu nắm trong bàn tay, hiện ở trên trời tử lại nhận lệnh Lưu Bị qua Ký Châu Bình Nguyên đảm nhiệm Bình Nguyên tướng trước, trong này có phải là có thâm ý gì sẽ không có người biết rõ. Làm biết rõ Lưu Bị được trao tặng Bình Nguyên tướng trước thời điểm, Công Tôn Tục liền hướng về Lưu Bị biểu thị chúc mừng tâm ý. Tuy nói Công Tôn Tục rất lợi hại coi trọng Lưu Bị dưới trướng quan Vũ Trương Phi hai người chiến lược, nhưng là mình thủ hạ cũng không phải là không có thể cùng hai người này tướng ngang hàng nhân vật. Coi như Quan Vũ cùng Trương Phi đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy một đấu một vạn, nhưng là mình dưới trướng Điển Vi, La Thành, Triệu Vân mọi người sai biệt đi đâu vậy chứ? Tuy nói đem Lưu Bị để cho chạy có thể sẽ cho mình tạo thành tổn thất rất lớn, cũng có thể sẽ để cho mình tranh bá con đường nhiều hơn một ít trở ngại. Thế nhưng hiện ở Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân hai người này đã xuất thế, hơn nữa căn cứ tình thế cùng hai người này tính cách đến xem, mình cùng cái này hai tên tiếng tăm lừng lẫy hoàng đế trong lúc đó cơ bản là không thể nào thiện, sẽ chỉ là kẻ địch chứ không phải bạn, nhiều hơn một cái Lưu Bị có thể có cái gì. Hơn nữa hiện ở Lưu Bị cùng mình quan hệ vô cùng tốt, đem Lưu Bị phóng tới Viên Thiệu thủ hạ nói không chắc còn có thể ngăn cản một hồi Viên Thiệu phát triển, để cho mình có thời gian qua tích trữ thực lực. Từ hiện ở tình thế đến xem, Viên Thiệu hẳn là chính mình ở Bắc Phương đụng với cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ, những người còn lại xem Dương Kiên Hồng Tú toàn mọi người tuy nói luận năng lực cũng không so với Viên Thiệu kém, hơn nữa còn vượt xa, thế nhưng bọn họ nhưng không có Viên Thiệu thân phận như vậy, cũng không có khả năng lắm tổ chức lên Viên Thiệu đồng dạng thế lực đến cùng Công Tôn Tục đối kháng. Vì lẽ đó, nên phải biết rõ Lưu Bị phải gánh vác Nhâm Bình ban đầu tướng trước lúc, Công Tôn Tục vẫn là rất cao hứng, tuy nói Công Tôn Tục có chút xem thường Lưu Bị người này, thế nhưng đối với Lưu Bị năng lực Công Tôn Tục vẫn là khẳng định, có Lưu Bị qua Bình Nguyên, đủ để cho Viên Thiệu sản sinh một ít đá cản đường. Đến thời điểm chính mình liền có thể an tâm phát triển. Ban đêm hôm ấy, Công Tôn Tục triệu tập dưới trướng Lưu Sĩ Chu Vũ, Lăng Kính, Địch Nhân Kiệt mọi người, thương nghị ngày này tử đối với hắn phong thưởng đến tuột cùng có cái gì thâm ý ở bên trong. Công Tôn Tục nói, không biết rõ chư vị đối với cái này trong thánh chỉ cho là như thế nào đối xử. Công Tôn Tục nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, còn nói, việc này quan hệ đến ta Công Tôn Quân ngày sau phát triển, còn hy vọng chư vị có thể nói năng thoải mái. Lúc này Chu Vũ mở miệng nói, này không biết rõ tướng quân đối với cái này thánh chỉ là định thế nào đây. Ở Công Tôn Tục bị ra phong kiêu kỵ tướng quân về sau, Công Tôn Tục dưới trướng một đám văn võ đối với hắn xưng hô cũng biến thành tướng quân, đối với dạng này tình hình Công Tôn Tục vẫn tương đối thỏa mãn, như vậy nói rõ cách khác chính mình dưới trướng tướng sĩ đối với thân phận mình vẫn tương đối tán đồng. Đối với chính mình đón lấy động tác là phi thường có lợi. Nghe Chu Vũ hỏi ngược lại, Công Tôn Tục nhưng là cười nói, dưới cái nhìn của ta, cái này ra phong hẳn là thiên tử đối với ta lôi kéo, căn cứ thời gian để tính, cái này thánh chỉ từ Trường An xuất phát thời điểm cái này đồng chắc là đã sớm chết, mà thiên tử bây giờ tân chủ chính, thế nhưng triều đình nhưng là nội ưu ngoại hoạn, tuy nói Lữ Bố cùng với Tịnh Châu quân bị triều đình sử dụng, thế nhưng đồng chắc chết rồi lưu lại Tây Lương quân nhưng là một vấn đề. Hơn nữa hiện ở thiên hạ đại loạn, các nơi chư hầu tịnh khởi, thiên tử muốn một lần nữa đem quyền lực cất vào trong tay, liền muốn tăng cường thực lực mình, cùng với suy yếu địch nhân thực lực. Bây giờ nhìn trời tử uy hiếp to lớn nhất đơn giản cũng là Viên Thiệu, Viên Thuật mọi người, mà ta Công Tô. N quân trước đây không lâu vừa cùng Viên Thiệu kết thủ. Địch nhân cũng là bằng hữu, cho nên đối với thiên tử tới nói hẳn là muốn lôi kéo ta đến đối kháng Viên Thiệu. Chương 161, về Hưu Bắc Bình. Nghe Công Tôn Tục phân tích, Chu Vũ cười nói, tướng quân nói chính là thuộc hạ suy nghĩ trong lòng, này Vương Doãn mọi người tuy nói lôi kéo Lữ Bố còn Chu Diệt đồng trác, thế nhưng đó cũng không phải nói thiên hạ này cũng đã bình định. Tuy nói Vương Doãn mọi người có chút cố chấp, là đại hán tử trung, thế nhưng năng lực vẫn có. Bởi vậy, bọn họ liền cần lôi kéo mấy người đến đối kháng lúc này ở trong mắt bọn họ nghịch tặc. Công Tôn Tục nghe vậy ngạc nhiên nói, vậy theo Chu tiên sinh ý kiến, cái này Vương Doãn hội lôi kéo người nào? Chu Vũ cười nói, tướng quân là một người trong đó. Phỏng chừng Lưu Bá An nên vì chủ công cầu quan viên tấu chương qua đến Trường An lúc vừa vặn gặp phải Vương Doãn mọi người muốn lôi kéo tướng quân, bởi vậy này ra phong mới có thể nặng như vậy. Còn lại chư hầu. Nói tới chỗ này, Chu Vũ suy tư một hồi nói tiếp nói, này bây giờ đã chiếm cứ Duyện Châu Tào Tháo đoán chừng là một người trong đó, còn có cũng là Tây Lương Mã Đằng Hàn Toại, cùng với thiên hạ này họ Lưu chư hầu, như này Lưu Ngu, Lưu Biểu, Lưu Yên mọi người. Còn có cũng là Đào Khiêm, Khổng Dung các loại một đám chung với Hán Thất chư hầu. Nghe Chu Vũ nói, Công Tôn Tục không khỏi hỏi, này không chi ý tiên sinh ý kiến, tục đón lấy nên làm sao hành sự. Chu Vũ nhưng là cười nói, chủ công lại có gì lo lắng, này nếu đây là thiên tử chi lệnh, người chúa công kia tiếp chính là, hơn nữa quân ta cùng Viên Thiệu từ lâu là huyết hải thâm cửu, lại không hóa giải khả năng, nếu thiên tử đem cái này Viên Thiệu coi là phản địch, đôi kia chúng ta tới nói cái này chẳng phải là một cái chuyện may mắn. Công Tôn Tục nghe vậy sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng là tục có chút suy nghĩ nhiều, nghe tiên sinh một lời để tục nhưng là dường như mây mở sương tan. Sau đó Công Tôn Tục rồi hướng mọi người tại đây nói, bây giờ ngày này tử thánh chỉ đã đến, ta cũng lĩnh cái này kiêu kỵ tướng quân danh hào, mà căn cứ trước ta cùng Lưu Bá A nước định, ta dự định tùy ý trở về Hưu Bắc Bình, không biết rõ chư vị nghĩ như thế nào. Lúc này, Địch Nhân Kiệt nhưng là nói, tướng quân, cái này thôi cự nghiệp bây giờ vẫn là tại đây cô an ngoài thành chú binh. Căn cứ tình hình đến xem tựa hồ cũng không có lui binh dấu hiệu, nếu là tướng quân lúc này trở về Hữu Bắc Bình, e sợ cái này thôi cự nghiệp hội không thế nào an phận. Công Tôn Tục nhưng là cười nói, Hoài Anh lo ngại, cái này thôi cự nghiệp tuyệt không dám thiện động đao binh, không phải vậy cũng là đánh Lưu Bá An mặt, nếu là thôi cự nghiệp lúc này dám to gan tấn công cô An, này Lưu Bá An mặc dù tính khí cho dù tốt e sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này thôi cự nghiệp. Hơn nữa việc này Viên Thiệu đang cùng Viên Thuật giao chiến, thật vất vả ở Lưu Bá An điều đỉnh bên dưới cùng ta quân tạm thời đình chiến. Tuy nói quân ta thực lực bây giờ tổn thất lớn, thế nhưng nếu như ở Viên Thiệu cùng Viên Thuật giao chiến thời gian nội bộ mâu thuẫn, ngươi nói cái này Viên Thiệu sẽ như thế nào? Vì lẽ đó, Viên Thiệu không dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa, coi như hắn thôi cự nghiệp muốn tấn công cô An, cũng phải đánh cho dưới mới là. Theo ta thấy, cái này thôi xê. Nghiệp phỏng trừng dùng không bao lâu sẽ lui binh. Địch Nhân Kiệt nghe vậy nhưng là còn nói, vậy chúng ta có muốn hay không thừa dịp Viên Thiệu lúc này đang cùng Viên Thuật giao chiến cho Viên Thiệu sau lưng đến trên nhất kích. Lăng Kính lúc này lên tiếng nói, như vậy ý nghĩa không lớn, bằng vào ta quân hiện nay trạng thái, nhưng là có thể đánh hạ Ký Châu mấy tòa thành trì, thế nhưng hiện ở Viên Thiệu đã đem Ký Châu hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, chúng ta cho dù có thể đặt xuống mấy cái quận nơi, cũng không thủ được, trái lại có thể sẽ đang cùng Viên Thiệu trong khi giao chiến tổn thất không ít. Công Tôn Tục nghe vậy tán thành nói, tuy nói ta hận không thể đem này Viên Thiệu ngàn đao bầm thây, thế nhưng ta không thể sở trường dưới đáy tướng sĩ tánh mạng đem làm cho đùa, như vậy được trả bằng mất cách làm không có ý nghĩa gì. Lăng Kính còn nói, bất quá tuy nói cái này thôi cự nghiệp nếu có lý trí nói hẳn là sẽ không manh động, thế nhưng sự tình luôn có một cái vặn nhất, theo như thuộc hạ thấy, chủ công hay là muốn phòng bị thôi cự nghiệp một ít. Công Tôn Tục khẽ gật đầu, nói, Lăng Kính, Địch Nhân Kiệt, Minh Kính muốn thường xuyên chú ý đối với thôi cự nghiệp tất cả hành tung điều tra. Thôi cự nghiệp gần nhất tất cả hành động các ngươi đều muốn biết rõ ràng, ta phải hiểu rõ thôi cự nghiệp gần nhất tử A làm những gì. Lăng Kính thôi cự nghiệp hai người túc gâm thanh nói, thuộc hạ rõ ràng. Tuy nói thôi cự nghiệp hiện đang một mực ở này Viên Thiệu quân trong đại doanh, chưa bao giờ ra ngoài, cái này độ khó của nhiệm vụ rất lớn. Thế nhưng nếu Công Tôn Tục đã dưới mệnh lệnh, như vậy bọn họ liền muốn đi làm, hơn nữa còn phải làm tốt. Công Tôn Tục còn nói, cái này thôi cự nghiệp nhưng là không thể không phòng thủ. Hơn nữa cái này Cố An Thành cũng không thể từ bỏ, đến lưu lại một thành viên đại tướng đóng giữ. Không biết rõ ba vị có thể có người nào tuyển đề cử. Chú Vũ nhưng là nói, cái này trong quân đại tướng thuộc hạ hiểu biết rất ít, lúc này thuộc hạ sợ không thể đưa ra kiến nghị gì, mong rằng tướng quân bao dung. Mà Lăng Kính cũng gần như là đồng dạng lời nói, đùa gì thế, cái này liên quan đến lưu thủ đại tướng sự tình đây chính là đắc tội với người, vì lẽ đó chuyện như vậy là có thể không nói liền không nói. Coi như nói cũng nỗ lực không đi đắc tội bất luận người nào. Được chủ công coi trọng đó là một tên mưu sĩ may mắn, thế nhưng nếu như cái này mưu sĩ kiến nghị vẫn ảnh hưởng chủ công, như vậy cái này mưu sĩ cũng là cách cái chết không xa. Nói quá nhiều, biết rõ quá nhiều mới là một tên mưu sĩ lấy tử chi đạo. Chu Vũ cùng Lăng Kính hai người đương nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm, mà Địch Nhân Kiệt lúc này vẫn cúi đầu không nói, không biết rõ đang suy nghĩ gì, thế nhưng rất rõ ràng cũng không có muốn phát biểu ý kiến ý tứ. Công Tôn Tục nhìn Chu Vũ Lăng Kính cùng Địch Nhân Kiệt ba người thái độ, trà trộn cửa hàng nhiều năm hắn tự nhiên rõ ràng ba người này là thế nào nghĩ, lúc này cũng không đang đợi ba người nói chuyện, mà chính là đưa ra người mình tuyển. Không biết rõ ba vị cho rằng Bùi Thúy làm sao? Bùi Thúy? Tuy nói Bùi Thúy năng lực là đầy đủ, thôi cự nghiệp lúc mới bắt đầu mấy lần tiến công cũng là bị Bùi Thúy đánh đuổi, thế nhưng Bùi Thúy dù sao không là Công Tôn Tục dòng chính, để hắn lưu thủ Cố An sẽ có hay không có chút thiếu cân nhắc. Lúc này Công Tôn Tục có bổ sung đến, các ngươi liền nói cái này Bùi Thúy năng lực có thể hay không đóng giữ Cố An. Chu Vũ thử thăm dò nói, lấy Bùi Đô Úy thực lực, lưu thủ Cố An tự nhiên là thừa sức. Chu Vũ tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại bị Công Tôn Tục cắt đứt, nếu năng lực với, vậy thì có Bùi Thúy lưu thủ Cố An, những người còn lại theo ta trở về Hưu Bắc Bình. Nhìn thấy Công Tôn Tục chủ ý đã định, Chu Vũ cùng Lăng Kính đều không có tiếp tục phản đối. Bất quá Lăng Kính nhưng là quyết định chú ý tại ngày sau nhất định phải làm cho Minh Kinh chú ý nhiều hơn Bùi Thúy. Tuy nói Bùi Thúy đã hướng về Công Tôn Tục cống hiến cho, thế nhưng phòng nhân chi tâm bất khả vô. Về sau cũng không có cái gì muốn thảo luận sự tình, Công Tôn Tục liền để Chu Vũ ba người rời đi. Năm ngày về sau, Công Tôn Tục đem Cô An Thành tất cả sự vụ toàn bộ giao cho Bùi Thúy, chính mình làm là mang theo 3.000 binh mã cùng với dưới trướng mưu sĩ võ tướng rời đi Cô An, phía bên phải Bắc Bình xuất phát. Cho Bùi Thúy lưu lại chỉ có 2.000 binh mã, bất quá Công Tôn Tục nhưng là cho phép ngay tại chỗ chiêu binh, để cho dưới trướng binh mã nhân số có thể đạt đến 3.000, đến thời điểm lấy 3.000 binh mã đóng giữ Cô An, lại thêm lấy Bùi Thúy thông soái năng lực, không có mấy vạn binh. Mã là công không xuống cái này Cô An. Làm Công Tôn Tục đoàn người rời đi Cố An về sau, ở Cố An ngoài thành vẫn chú ý cái này Cố An thành hướng đi thôi Cự Nghiệp thở dài một hơi, lần này lên phía Bắc truy sát Công Tôn Tục, vốn tưởng rằng là bắt vào tay sự tình, nhưng là không nghĩ tới thiệt thòi lớn, liền Công Tôn Tục góc áo đều không tìm thấy, lần này trở lại Ký Châu không biết rõ Viên Thiệu hội làm sao trừng phạt cho hắn. Liền ở hai ngày trước, Thôi Cự Nghiệp nhận được Viên Thiệu mệnh hắn lui binh mệnh lệnh. Đối với trong đó tình huống cụ thể Thôi Cự Nghiệp cũng là đại thể hiểu biết, vốn là Thôi Cự Nghiệp đã sớm muốn lui binh, thời gian Viên Thiệu mệnh lệnh không tới chính mình liền tự ý lui binh co không đánh mà chạy hiểm nghi, vì lẽ đó Thôi Cự Nghiệp một mực chờ đợi Viên Thiệu mệnh lệnh đến. Nếu Lưu Ngu cũng đứng ra, vậy này trận cùng Công Tôn Toàn trong lúc đó chiến tranh cũng có thể chính thức tuyên bố kết thúc. Nhìn Công Tôn Tục mang theo 3.000 binh mã rời đi Cô An Thành, tuy nói ở biết rõ Cô An Thành hiện ở chỉ có 2.000 binh mã, thế nhưng Thôi Cự Nghiệp nhưng là một điểm tấn công Cô An ý nghĩ đều không có. Ở Công Tôn Tục rời đi Cô An 2 ngày về sau, Thôi Cự Nghiệp liền dẫn gần vạn Viên Thiệu quân nhổ trại xuôi Nam, rời đi Cô An phạm vi, Bùi Thúy tuy nói có lòng truy kích, thế nhưng trong tay chỉ có 2.000 người. Truy kích đi tới cũng chưa chắc có thể có cái gì thành tựu, thêm nữa Công Tôn Tục mệnh lệnh vẫn ở tại não hải về sau hiện lên, cũng là từ bỏ truy kích Thôi Cự Nghiệp kế hoạch. Công Tôn Tục nhìn trước mặt Thổ Ngân thị trấn, bùi ngùi mai thôi, lần trước từ nơi này Thổ Ngân thành rời đi thời gian, truy kích vốn tưởng rằng hội đại thắng mà về, nhưng là không nghĩ tới nhưng là bị Viên Thiệu bại, ảo náo chạy trốn tới U Châu. Giờ khắc này, Công Tôn Tục ánh mắt phức tạp truyền đạt mệnh lệnh. Vào thành, có một số việc nhất định là tránh không khỏi. Chương 162, trưởng quân. Làm Công Tôn Tục từ Phấn Vũ tướng quân phủ lúc đi ra, không, hiện ở nên đổi tên là Kiêu Kỵ tướng quân phủ, đã là ngày thứ hai. Tuy nói Công Tôn Tục đoạt được cái này Kiêu Kỵ tướng quân cũng không có khai phủ kiến nha quyền lực, thế nhưng ở U Châu cái này núi cao hoàng đế xa địa phương ai có thể quản được Công Tôn Tục đây, bất quá Công Tôn Tục cũng không có chính thức khai phủ kiến nha, dù sao hiện tại ngày này dưới trên danh nghĩa vẫn là Đại Hán thiên hạ. Coi như là hắn Công Tôn Tục cũng không dám làm ra cái gì quá phận quá đáng phủ cử động. Mà hiện ở Kiêu Kỵ tướng quân phủ cũng chỉ là hắn bình thường văn phòng, xử lý quân vụ địa phương. Công Tôn Toàn thi thể sớm ở trở về Hữu Bắc Bình về sau cũng đã an táng, mà lại là lấy chư hầu chi lễ chôn cất. Đối với dạng này tình huống Trường An bên kia xác thực không có nửa điểm phản ứng, không biết là bởi vì tin tức vẫn không có chuyển tới Trường An hay là bởi vì cái gì khác. Mà Công Tôn Toàn chết rồi. Công Tôn Tục mẫu thân hầu thị nhưng là bởi vì thương tâm quá độ mà bị bệnh, vẫn nằm trên giường không tầm thường. Mà Công Tôn Tục cũng bởi thế là một trận luống cuống tay chân, đây càng kiên định Công Tôn Tục muốn triệu hoán một tên thần y ý nghĩ. Trở lại U Châu sau đó, Công Tôn Tục liền chung quanh phái người bắt đầu tìm kiếm hiện nay thiên hạ thần y, Trương Cơ là ra không đến, như vậy cũng chỉ có Hoa Đà, bởi vậy, Công Tôn Tục mục tiêu liền thả ở Vân Du thiên hạ Hoa Đà bên trên. Đáng tiếc, Hoa Đà hành tung bất định. Tuy nói Công Tôn Tục đem hết toàn lực đi tìm rất lâu, thế nhưng là vẫn không có tìm được Hoa Đà hình bóng. Mà Tả Thiên Thành bị chém đứt một cánh tay về sau tuy nói giữ được tính mạng, thế nhưng mãi đến tận hiện ở vẫn là nằm ở trạng thái trọng thương, phỏng chừng muốn một thời gian thật dài mới có thể được, hơn nữa coi như thương thế được, mất đi một cánh tay Tả Thiên Thành một thân thực lực còn có thể còn lại bao nhiêu đều là cái vấn đề. Bây giờ có thể xác định là Tả Thiên Thành đã không thể triển khai cái kia vô ảnh kim đao tuyệt kỹ. Giờ khác này Công Tôn Tục nhưng là cưỡi bạch vũ câu, chậm rãi hướng xuống đất ngần ngoài thành quân doanh đi đến. Người chết đã đi, như thế nào đi nữa thương tâm cũng là đã không làm nên chuyện gì, hiện ở Công Tôn Tục muốn làm cũng là đem Công Tôn quân thế lực bảo vệ cẩn thận, sau đó sẽ phát triển lớn mạnh. Làm Công Tôn Tục đi tới trong quân doanh lúc, nhưng bất ngờ ở quân doanh ở ngoài nhìn thấy Triệu Vân thân ảnh. Mà Triệu Vân cũng rõ ràng là nhìn thấy Công Tôn Tục, lúc này dừng lại hành lễ nói, mặt tướng Triệu Vân gặp qua tướng quân. Công Tôn Tục hơi hơi ủy sổ nói, Tử Long cái này là muốn đi đâu bên trong. Đối với Triệu Vân như vậy đỉnh phong nhân tài, Công Tôn Tục tự nhiên là phải thêm lấy lôi kéo, đi tới không thể để cho Triệu Vân ở trong lòng có cái gì khúc mắc, không phải vậy Triệu Vân khả năng sẽ từ trong tay mình chạy mất. Tuy nói Công Tôn Tục hiện ở trong tay có rất nhiều manh tướng, thế nhưng nếu như vậy muốn chạy, Công Tôn Tục vẫn đúng là không cần có thể lưu lại Triệu Vân. Phải biết, đỉnh phong thời kỳ Triệu Vân nhưng là ở Tào quân bên trong giết đến thất tiến thất xuất. Như vào chỗ không người. Cho nên đối với như vậy Công Tôn Tục tất nhiên là phải gìn giữ một cái rất tốt thái độ, ngàn vạn không thể để cho Triệu Vân đối với mình sản sinh căm ghét. Lúc này Triệu Vân cũng là cười nói, bẩm tướng quân, Tử Long có một vị huynh trưởng, năng lực càng ở Tử Long bên trên, huynh trưởng đến biết rõ Tử Long ở tướng quân dưới trướng hiệu lực, chuyên tới để nhờ vả Tử Long. Triệu Vân huynh trưởng. Chẳng lẽ là Triệu Sa? Nhưng là Triệu Sa làm sao giờ mới đến Hữu Bắc Bình? Chính mình vốn tưởng rằng hội ở trong quân doanh nhìn thấy đã gia nhập Công Tôn quân Triệu Sa, không nghĩ tới nhưng là ở đây nghe được Triệu Sa. Mà lúc này Công Tôn Tục mới phát hiện Triệu Vân phía sau cũng có được một bóng người, mà xem ra tựa hồ cũng là cái kia Triệu Sa. Đang triệu hoán ra Triệu Sa thời điểm Công Tôn Tục chỉ thấy quá Triệu Sa dáng dấp, mà hiện ở Triệu Vân phía sau người kia trừ trên người trang không giống ở ngoài còn lại như là tướng mạo loại hình có thể nói là cùng mình ở trên thẻ bài nhìn thấy Triệu Sa giống như lúc. Lúc này Công Tôn Tục nhưng là làm bộ bị Triệu Vân nói cong lên hứng thú dáng vẻ chỉ vào Triệu Sa đối với Triệu Vân hỏi, vị này cũng là Tử Long huynh trưởng sao. Triệu Vân lúc này đem Triệu Sa gọi vào Công Tôn Tục trước mặt nói, đây chính là Tử Long huynh trưởng, họ Triệu tên liên quan, nếu bàn về đơn đả độc đấu huynh trưởng khả năng không phải Tử Long đối thủ, thế nhưng bàn về thống soái binh tướng, huynh trưởng có thể nhưng là vượt qua Tử Long gấp trăm lần. Lúc này Triệu Sa cũng tới trước đối với Công Tôn Tục hành lễ nói, Thường Sơn Triệu liên quan gặp qua Kiêu Kỵ tướng quân. Hiển nhiên Công Tôn Tục bị phong là Kiêu Kỵ tướng quân tin tức đã là truyền ra, không phải vậy sẽ không liền Triệu Sa cũng biết rõ. Bất quá tình huống như vậy cũng chính là Công Tôn Tục cần thiết, ở cái này thời đại, một khi thanh danh lan truyền thiên hạ, vậy thì sẽ có người nhận thức ngươi, sẽ đến nhờ và người cũng biết. Lưu Bị trong lịch sử cũng là bị thiên tử Lưu Hiệp tôn xưng là hoàng thúc về sau danh tiếng mới truyền ra, nguyên nhân chính là như vậy. Tuy nói Lưu Bị nửa đời trước một mực là trải qua lang bạt kỳ hồ, chung quanh sống trong cảnh đào vong, thế nhưng vẫn là có vô số nhân tài đến nhờ và hắn, liền ngay cả Lưu Bị người bên cạnh cũng không có phản bội, đây chính là danh tác dụng. Mà hiện ở, Công Tôn Tục bởi vì bị phong làm Kiêu Kỵ tướng quân, tuy nói hiện ở tướng quân hàm kim lượng đã không sánh được trước đây, thế nhưng bị phong là Kiêu Kỵ tướng quân về sau, Công Tôn Tục tên cũng bắt đầu bị người trong thiên hạ nhớ kỹ. Lúc này Công Tôn Tục nhìn Triệu Sa, nhưng là nói, Triệu Tráng Sĩ vừa nhìn liền biết rõ không phải thường nhân, còn nữa lấy Tử Long tính cách nếu không có Triệu Tráng Sĩ có một thân xuất sắc bản lĩnh Tử Long cũng sẽ không như vậy tán thưởng một người. Cũng là không biết rõ Triệu Tráng Sĩ đi tới nơi này Hữu Bắc Bình nhưng là muốn đầu nhập ta Công Tôn quân dưới trướng. Triệu Sa một mặt cung kính nói, Triệu liên quan chính là ý này. Được. Công Tôn Tục nói, bất quá tiến vào quân ta doanh hay là muốn nhìn ngươi có mấy phần bản lĩnh, ngươi nếu là có chân tài thực học, ta tử sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi là một cái hạng soạn sĩnh, vậy cũng chớ có trách ta không cho Tử Long mặt mũi. Triệu Sa nói, lẽ ra nên như vậy. Công Tôn Tục cười nói, xem ngươi dáng dấp này tựa hồ là rất tin tưởng, bất quá ngươi có hay không chân tài thực học ta thì sẽ khiến người ta đến khảo giáo một phen, ngươi trước hết theo Tử Long vào doanh đi. Triệu Vân Triệu Sa đồng thời nói, xin nghe tướng quân chi lệnh. Về sau Công Tôn Tục liền dẫn Triệu Vân Triệu Sa cùng với chính mình một đám thị vệ tiến vào cái này trong quân doanh. Mà tiến vào quân doanh về sau, Công Tôn Tục trước tiên phái người gọi tới Địch Thanh, để Địch Thanh đi thi trường học một phen Triệu Sa. Triệu Sa người này, võ nghệ nhất lưu, thống quân khả năng càng là xuất sắc. Như là Công Tôn Tục muốn đem Triệu Sa chiêu vào dưới trướng chỉ cần tùy tiện hỏi Triệu Sa mấy vấn đề là có thể, nhưng là Công Tôn Tục nhưng là nhìn thấy Triệu Sa tuy nói muốn đầu nhập chính mình dưới trướng, thế nhưng giữa hai lông mày nhưng lại có một tia ngạo khí. Tuy nói Triệu Sa ẩn tàng rất khá, nhưng là Công Tôn Tục vẫn là phát hiện. Rất rõ ràng, Triệu Sa là có chút xem thường Công Tôn Tục dưới trướng, cũng thế, nếu như bàn về binh lực, Công Tôn quân thực lực muốn vượt xa Viên Thiệu quân, thế nhưng Ký Châu nhất chiến Công Tôn quân lại bị Viên Thiệu quân đại bại. Cái này nguyên nhân ở Triệu Sa xem ra tự nhiên là Công Tôn Tục dưới trướng một đám văn võ đều là một ít hạng soạn sĩnh, không thể có bản lĩnh gì. Mà Triệu Sa đối với bản sự của mình đó là rất lợi hại ăn năn hối lỗi, hoặc là nói là có chút tự phụ, ở Triệu Sa xem ra. Hắn bản lĩnh cho dù là ở khắp thiên hạ đều là tối cao cấp, vì lẽ đó có chút xem thường Công Tôn Tục dưới trướng cũng là có thể nghĩ thông suốt. Mà Công Tôn Tục cũng là cảm giác được Triệu Sa những này tâm tư, vì lẽ đó ý định muốn chèn ép một hồi Triệu Sa. Bất quá lấy Triệu Sa năng lực, Công Tôn Tục dưới trướng lúc này có thể từ A Võ Nghệ cùng thống binh hai phương diện đều có thể vững vàng ép Triệu Sa cũng là Địch Thành, còn lại hay là có thể ở một mặt vượt trên Triệu Sa, nhưng không cách nào để cho Triệu Sa tâm phục khẩu phục. Đối với Công Tôn Tục cách làm Triệu Vân tất nhiên là rõ ràng trong lòng, bất quá Công Tôn Tục cách làm đối với Triệu Sa tới nói cũng không phải cái gì chỗ hỏng, vì lẽ đó Triệu Vân cũng không có hơn nữa ngăn cản, chèn ép một hồi Triệu Sa khí diễm đối với hắn cũng có chỗ tốt. Ở Địch Thanh đến đem Triệu Sa dẫn đi về sau Công Tôn Tục liền vào quân doanh chủ trướng bên trong, mà Triệu Vân nhưng là xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Triệu Vân ở trở lại Hữu Bắc Bình về sau bị Công Tôn Tục bổ nhiệm làm La Thành phụ tá. Cùng La Thành đồng thời tổ kiến Bạch Mã Nghĩa Tòng. Kỳ thực ở Công Tôn Tục trong lòng, Triệu Vân so với La Thành còn muốn thích hợp Bạch Mã Nghĩa Tòng thống lĩnh vị trí, chỉ là Triệu Vân tư lịch không đủ, thêm nữa La Thành vốn là Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong một thành viên, vì lẽ đó Công Tôn Tục mới có thể để Triệu Vân đảm nhiệm La Thành phụ tá. Công Tôn Toản tiến công Ký Châu tổng cộng xuất lĩnh 3 vạn binh mã, bất quá cuối cùng an toàn trở lại Vũ Châu chỉ có 1 vạn binh mã, trong đó có 2.000 binh mã theo Bùi Thúy đồng thời lưu ở Cô An, chính thức trở lại Hữu Bắc Bình chỉ có 8.000 binh mã. Bất quá trải qua một đoạn thời gian mộ binh Công Tôn Tục lại lần nữa chiêu mộ 1 vạn binh mã, đem dưới trướng binh mã số lượng một lần nữa bổ túc đến 2 vạn, hơn nữa cái này 2 vạn binh mã toàn bộ ở Công Tôn Tục nắm trong bàn tay. Chương 163, chỉnh đốn lại đại quân. Ngay hôm đó, Công Tôn Tục đem dưới trướng một đám văn võ toàn bộ triệu tập đến trong phủ, chuẩn bị bắt đầu nhận lệnh quân chức. Công Tôn Tục hiện ở thủ hạ nhân mã đã có hơn 2 vạn người, trừ Cố An Bùi Thúy nắm giữ 3.000 binh mã ở ngoài, hiện ở bên phải Bắc Bình có 18.000 binh mã. Vốn là Công Tôn Toản dưới trướng là có lục đại đô úy, theo thứ tự là Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan, Bùi Thúy đã Công Tôn Tục chính mình, thế nhưng Ký Châu nhất chiến, Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai 3 người chết trận. Công Tôn Tục lại bị phong vì là Kiêu Kỵ tướng quân, vì lẽ đó Công Tôn Tục dưới trướng hiện ở đảm nhiệm đô úy chức cũng chỉ có Bùi Thúy cùng Châu Đan 2 người. Nếu là đang không có một lần nữa chiêu mộ binh mã trước lấy Bùi Thúy cùng Châu Đan năng lực còn có thể trưởng khống lấy này mấy ngàn binh mã, thế nhưng hiện ở Công Tôn Tục dưới trướng binh mã số lượng đã vượt qua 2 vạn, vì lẽ đó liền cần một lần nữa nhận lệnh mấy người đến tướng cái này 2 vạn binh mã cho vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Lúc này Công Tôn Tục thủ hạ một đám văn thần võ tướng toàn bộ tụ tập tại đây Kiêu Kỵ tướng quân trong phủ, đó là nhân tài đông đúc, đủ để đẩy lên một đường chư hầu. Đáng ra nói chuyện là Triệu Sa đang bị địch thanh khảo giáo một phen về sau đem trong thư này câu ngạo khí cho thu liễm, về sau Triệu Sa bị Công Tôn Tục sắp xếp đạo Triệu Vân dưới trướng, bất quá đây chỉ là một tạm thời nhận lệnh, lấy Triệu Sa năng lực, nếu như vẹn vẹn đem hắn sắp xếp đến Triệu Vân thủ hạ vậy thì có chút lãng phí. Bất quá khi đó Công Tôn Tục vẫn không có nghĩ kỹ muốn sắp xếp như thế nào Triệu Sa, cho nên đối với Triệu Sa nhận lệnh cũng là tạm thời gác lại, bất quá Triệu Vân cùng Triệu Sa đối với tình huống này đó là sớm có dự liệu, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình gì. Hơn nữa hôm nay Công Tôn Tục rõ ràng là muốn tuyên bố đối với Triệu Sa sắp xếp, lấy Công Tôn Tục dị vãng thí dụ đến xem rất lợi hại, hiển nhiên Công Tôn Tục sắp xếp là sẽ không để cho Triệu Sa thất vọng. Công Tôn Tục nhìn cái này dưới trướng một đám văn võ, hơi hơi ỉ sồ. Đối với một bên Tông Trạch dùng mắt ra hiệu. Tông Trạch thu được Công Tôn Tục ánh mắt, lúc này đứng ra đến nói, bây giờ quân ta dưới trướng đã có 2 vạn có thừa binh mã, thực lực đã khôi phục hơn nữa, vì là càng tốt hơn nắm giữ đại quân, tướng quân quyết định làm ra trở xuống nhận lệnh. Nghe đến đó, Công Tôn Tục dưới trướng một đám văn võ không khỏi cũng vểnh tai lên, đây mới là ngày hôm nay bọn họ bị Công Tôn Tục triệu hoán tới đây quan trọng. Chỉ thấy Tông Trạch rút ra một tờ giấy đến, phía trên lít nha lít nhít hiệp trợ một chuỗi người tên. Mà người tên một bên nhưng là viết một ít quan chức. Rất rõ ràng đây chính là nhân viên sắp xếp bảng danh sách. Chuyện của tôi nét. Chỉ thấy Tông Trạch chậm rãi niệm nói, quân ta tổng cộng có binh sĩ 21.000 người, đem lấy 7 tên đô úy tiến hành thống lĩnh, mỗi một tên đô úy trưởng quản 3.000 người. Đảm nhiệm đô úy chức vụ người có, Bùi Thúy, Châu Đan. Đầu hai cái tên cũng không có ra ngoài ở đây người dự liệu, Bùi Thúy Châu Đan hai người vốn là Công Tôn Toản thời kỳ lục đại đô úy bên trong. Tuy nói bây giờ Công Tôn Quân đã là Công Tôn Tục cầm quyền, thế nhưng Bùi Thúy Châu Đan hai người đối với Công Tôn Tục cũng là trung tâm, vì lẽ đó Công Tôn Tục cũng không thể đem hai người này từ đô úy vị trí làm xuống. La Thành, Địch Thanh, Lý Thành Lương, Đan Hùng Tín. Tông Trạch trong miệng lại là chậm rãi phun ra 4 người tên. Chúng tướng nghe cái này 4 cái tên, nhưng là cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên mấy người này nhân mã đều không có ra ngoài bọn họ dự liệu. Kỳ thực trước khi tới Công Tôn Tục dưới trướng những này võ tướng liền tụ đứng lên đồng thời thảo luận qua Công Tôn Tục lần này nhận lệnh, tổng tới nói căn bản là tại bọn họ suy đoán bên trong. La Thành, Địch Thanh, Lý Thành Lương 3 người cũng là Công Tôn Tục dòng chính, bản thân liền là từ Công Tôn Tục dưới trướng đi ra, Công Tôn Tục để bọn hắn đảm nhiệm đô úy trước đó là tự nhiên, dù sao Công Tôn Tục muốn trưởng khống dưới trướng 2 vạn đại quân vẫn là cần dưới tay một đám võ tướng. Vì lẽ đó, La Thành, Địch Thanh, Lý Thành Lương 3 người bên trên cũng chính là theo lý thường ứng làm. Hơn nữa 3 người này năng lực cùng tư lịch đều là đầy đủ. La Thành vốn là từ Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong đi ra, để hắn đảm nhiệm đô úy rõ ràng là muốn một lần nữa tổ kiến Bạch Mã Nghĩa Tòng, mà Lý Thành Lương cùng Địch Thanh hai người cũng từng một mình chống đỡ một phương. Hơn nữa Lý Thành Lương là từ Hổ Lao Quan thời kỳ theo cái này Công Tôn Tục, tư lịch rất lợi hại lão, năng lực cũng đầy đủ, mấu chốt là làm người thận trọng cẩn thận. Rất lợi hại để Công Tôn Tục yên tâm, mà Địch Thanh cũng ở Công Tôn Tục dưới trướng có không ngắn thời gian, rất được Công Tôn Tục coi trọng. Cho tới Đan Hùng Tín, hắn vốn là bị Công Tôn Toản trọng dụng, ở Công Tôn trong quân cũng là rất có danh vọng, hơn nữa Công Tôn Tục cũng không thể đem sở hữu đô úy chức vị toàn bộ để cho mình dòng chính đảm nhiệm, như vậy liền có chút chèn ép ý tứ. hơn nữa nếu là toàn bộ trong đại quân toàn bộ là người một nhà, đó cũng là một đám không tốt lắm tình huống, chính là kiêm nghe làm theo mình, lệnh nghe làm theo tối. Công Tôn Tục sẽ không để cho dưới trướng đại quân toàn bộ biến thành chính mình không bán hai giá, như vậy cũng rất dễ dàng phạm vào rất nhiều sai lầm. Tổng tới nói, cái này 7 tên đô úy hiện xuất hiện ở đến 6 người cũng tại mọi người như đã đoán trước, cũng là không biết rõ này còn lại một người sẽ là ai, phóng tầm mắt nhìn tới, hiện ở đây trên tất cả mọi người tựa hồ cũng có hy vọng. Người cuối cùng chính là Tông Trạch nói nơi này đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang chúng tướng ánh mắt, sau đó chậm rãi phun ra một cái tên. Triệu Vân. Theo tên cuối cùng đô úy nhân tuyển xác nhận, chúng tướng dồn dập thư một hơi, Công Tôn Tục tân nhiệm mệnh 7 tên đô úy đó là trải qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ, không có ai cũng khiến người khác là không lời nào để nói. Mà 7 tên đô úy về sau chính là còn lại một đám võ tướng nhận lệnh, còn lại chư tướng bên trong, Trương Hàm bị điều đến Châu Đan thủ hạ đảm nhiệm quân tư mã. Tuy là quân tư mã kỳ thực cũng là Châu Đan phụ tá Hàn Tồn Bảo, nhưng là đến Đan Hùng Tín dưới trướng đảm nhiệm phụ tá Hoàng Tín, đến Lý Thành Lương dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã, thống lĩnh ngàn người Triệu Sa thì bị Công Tôn Tục sai đến Triệu Vân dưới trướng. Võ tướng về sau chính là Văn Sửu sắp xếp, hiện ở Công Tôn Tục thủ hạ Văn Sửu mưu sĩ số lượng cũng không ít, trong đó Lăng Kính cùng Địch Nhân Kiệt tiếp tục phụ trách Minh Kính, Lăng Kính làm chủ, Địch Nhân Kiệt làm phó Tông Trạch, Vương Phác, Hồng Thừa chủ mọi người nhưng là ở Công Tôn Tục dưới trướng phụ trách quản lý địa phương, mà Chu Vũ nhưng là bị Công Tôn Tục sắp xếp trong quân phụ trách giáo sư quân đội tập luyện chiến trận. Chu Vũ có thể cũng là ở trận pháp nhất đạo, nếu là không đem hắn loại năng lực này phát huy ra đến, vậy thì có chút lãng phí, cũng không phù hợp Công Tôn Tục trước sau như một. Mà đem Triệu Vân sắp xếp đến đô úy vị trí, Công Tôn Tục cũng có hắn cân nhắc, gây dựng lại Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ cần La Thành liền đầy đủ, nếu là đem Triệu Vân Triệu Sa hai người cũng sắp xếp đến La Thành thủ hạ, vậy thì có những người này mới chẳng ra. Vì lẽ đó Công Tôn Tục đem Triệu Vân cùng Triệu Sa hai người tách đi ra, phụ trách huấn luyện Công Tôn Tục dưới trướng trừ Bạch Mã Nghĩa Tòng ở ngoài kỵ binh. Phải biết, Công Tôn Tục thủ hạ kỵ binh là không bao giờ thiếu, thế nhưng là thiếu hụt tinh nhuệ kỵ binh. Dù sao không phải cưỡi lên chiến mã cũng là kỵ binh, nay tối đa chỉ có thể coi là cưỡi ngựa bộ binh. Vì lẽ đó Công Tôn Tục chuẩn bị để Triệu Vân cùng Triệu Sa phụ trách huấn luyện kỵ binh, vừa có thể bảo đảm chiến đấu lực, có thể ở Bạch Mã Nghĩa Tòng thiếu viên về sau có thể có được cấp tốc bổ sung. Mà Công Tôn Tục làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân, liền phía trước không lâu, Công Tôn Tục cho dưới trướng kỵ binh chuẩn bị lễ vật mới vừa ra lò, cái kia chính là mỗi cái vượt qua đến Tam Quốc nhân vật chính đều sẽ làm ra đến kỵ binh tam bảo, bàn đạp ngựa, yên ngựa, móng ngựa sát. Có cái này kỵ binh tam bảo, Công Tôn Tục dưới trướng kỵ binh chiến đấu lực có thể nói là trong nháy mắt tăng một đoạn, hơn nữa huấn luyện thành kỵ binh tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chính là bởi vì có được kỵ binh tam bảo tồn tại, Công Tôn Tục mới có tự tin để cho mình dưới trướng kỵ binh trở thành tinh nhuệ. Bất quá bàn đạp ngựa, yên ngựa cùng móng ngựa sắt những thứ đồ này kỳ thực không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần bị thu được rất nhanh sẽ có thể phòng chế đi ra, vì lẽ đó Công Tôn Tục hiện ở cũng chỉ là có thể chiếm trước một cái tiên cơ mà thôi. Bất quá đối với Công Tôn Tục tới nói vậy thì đầy đủ, hiện nay thiên hạ mạnh nhất kỵ binh đơn giản cũng là ở Lương Châu, Tịnh Châu, U Châu tam địa, coi như kỵ binh tam bảo những thứ đồ này truyền lưu thiên hạ. Công Tôn Tục vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế, hiện ở chỉ cần mình có thể nắm chắc cái này tiên cơ, như vậy tại ngày sau tranh bá bên trong liền có thể đánh còn lại chư hầu một cái xuất kỳ bất ý. Theo một loạt nhận lệnh công bố, Công Tôn Tục dưới trướng một đám văn võ rất nhanh sẽ hoàn toàn tán đi, nhìn những người đi ra kêu kỵ tướng quân phủ đại môn Văn Sửu võ tướng, Công Tôn Tục ỉ sổ, sau đó đưa mắt nhìn sang phía tây, vào lúc này, tựa hồ Trường An lại phát sinh một loạt sự kiện, đáng tiếc chính mình không thể tham dự trong đó, thực sự là tiếc nuối. Công Tôn Tục lúc này trong mắt lóng lánh một loại tên là hùng tâm đồ, vật, hoặc là nói, dã tâm. Ở người thắng lợi trong mắt, dã tâm hoặc là hùng tâm có cái gì khác biệt đâu. Chỉ có thắng, cái kia chính là hùng tâm, nếu như thua, chính là dã tâm. Chương 164, Lý Thị Thế Dân. Ở Công Tôn Tục ở U Châu tích trữ thực lực, yên lặng phát triển, bổ túc nguyên khí thời điểm, trong thành Trường An nhưng là tựa hồ có một vòng mới náo loạn muốn phát sinh. Giờ khắc này, ở trong thành Trường An một tòa phủ đệ bên trong, một tên phong thần tuấn mục đích trẻ tuổi nam tử đem một tên có dung nhan tuyệt thế nữ tử đưa lên xe ngựa. Mà tại đây xe ngựa về sau, còn có một chiếc xe ngựa, bất quá bên trong nhưng là không hề có một chút động tĩnh, không biết là không ai vẫn là còn lại duyên cớ. Theo này hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới phương xa, trẻ tuổi nam tử trong mắt lóe ra một tia tinh quang, sau đó rời đi nơi đây. Năm đó xanh nam tử vừa đi vào khác một tòa phủ đệ bên trong lúc, một tên sinh được một đôi tay vượn nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Nhị công tử, gia chủ để ngươi đến cái kia bên trong đi một chuyến. Nhị công tử vừa nghe, chậm rãi gật đầu một cái, hắn biết rõ chuyện này là không gạt được phụ thân, bất quá hắn nếu đi làm, vậy thì có niềm tin chắc chắn, không chắc chắn sự tình hắn là xưa nay sẽ không đi làm. Làm nhị công tử đi tới gia chủ trong thư phòng lúc, lại phát hiện thư phòng này bên trong còn có mấy người. Chứ lúc này đưa lưng về phía cái kia người ở ngoài, thư phòng này bên trong còn có ba người. Ba người một tên trong đó tuổi so với hắn phải lớn hơn một điểm nam tử đối với hắn chậm rãi gật đầu, mà có một tên xem ra muốn so với hắn tiểu nữ tử nhưng là hướng hắn xinh xắn nháy một hồi con mắt. Một người khác nhưng là một tên ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử. Bất quá nhị công tử nhưng là không quan tâm những chuyện đó, đối với này đưa lưng về phía bóng người hắn hành lễ nói, thế dân gặp qua phụ thân. Này đưa lưng về phía người thanh niên trẻ thân ảnh chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trường rãi dầu xương gió khuôn mặt. Cái này người thanh niên trẻ chính là Lý Thế Dân, tương lai Đường Thái Tông, Thiên Khả Hãn. Mà nơi đây chính là Lũng Tây Lý Thị ở Trường An điểm dừng chân. Lần này Lũng Tây Lý Thị không biết là nằm ở loại nguyên nhân nào đột nhiên phái ra trong gia tộc đại bộ phận nòng cốt đi tới Trường An thành. Này đưa lưng về phía Lý Thế Dân thân ảnh chính là Lũng Tây Lý Thị hiện nay tộc trưởng Lý Huyên, mà cái kia trẻ tuổi một nam một nữ nhưng là Lý Huyên con trai trưởng Lý Kiến Thành cùng với ba nữ Lý Tú Ninh trung niên nam tử là Lý Thị tộc trưởng cố vấn Lý Thiện Trường. Mà mang Lý Thế Dân đi vào nhưng là Lý Thị trong tộc lại một nòng cốt Lý Quang. Cũng chính là xuất thế Lý Quảng. Chỉ thấy Lý Huyên nhìn Lý Thế Dân, nói, ngươi có thể biết rõ ngươi làm việc là dạng gì tội lỗi. Lý Thế Dân nói, hài nhi biết rõ. Biết rõ ngươi còn đi làm. Ngươi là không sợ chết sao? Lý Thế Dân lúc này ngẩng đầu lên nhìn Lý Huyên, nói, hài nhi sợ chết, nhưng là chuyện này nếu như thành công đôi kia ta Lý Thị có chỗ tốt cực lớn. So sánh với đó Hải Nhi tánh mạng lại tính được là cái gì đây? Lý Huyên cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nói một chút chuyện này đối với ta Lý Thị đến tột cùng có chỗ tốt gì? Lý Thế Dân lúc này nói, tin tưởng triều đình này trong ngoài người người cũng biết rõ Thái Thị Trung tội không đáng chết, chỉ là Thái Thị Trung một lòng muốn chết mà thôi. Mà muốn cứu Thái Thị Trung cũng không ngừng Hải Nhi một cái, không phải vậy Hải Nhi lần hành động này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lý Huyên nói, vậy ngươi nói một chút cứu Thái Ung đối với ta Lý Thị đến tột cùng có chỗ tốt gì? E sợ hiện ở chúng ta đã gặp phải Vương Tử Sư ghi hận. Lý Thế Dân nói tiếp nói, không, phụ thân lo ngại, cố nhiên là Vương Tư Đồ đem Thái Thị Trung lùng bắt hạ ngục, thế nhưng Vương Tư Đồ kỳ thực cũng là không đành lòng để Thái Thị Trung cứ như vậy chết ở ngục bên trong, thời gian bị vướng bởi Hán Thất thể diện không thể xuất thủ cứu giúp mà thôi. Bây giờ Hài Nhi đem Thái Thị Trung cứu ra đến, tuy nói Vương Tư Đồ có thể sẽ có chút không thích, thế nhưng cũng chỉ sẽ là vui mừng khi thấy vậy. Lý Thế Dân chậm rãi lại tiếp tục nói, cho tới đối với ta Lý Thị chỗ tốt, phụ thân, Thái Thị Trung học trò khắp thiên hạ, môn sinh vô số, ở trong giới trí thức cũng là rất có danh vọng, nếu là Thái Thị Trung ở trong tay chúng ta, này lo gì thiên hạ sĩ tử không vào ta Lý Thị môn hạ. Đến thời điểm, chính là ta Lý Thị chấn chỉnh lại cửa nhà thời gian. Lý Huyên lại hỏi nói, vậy ngươi làm sao bảo đảm Thái Ung có thể vì ta Lý Thị xuất lực? Rõ ràng. Ngươi đúng là đánh cho tốt bản tính. Bất quá ngươi tự ý hành động, xử phạt vẫn là phải, ngươi trở lại đóng chặt 7 ngày, tại đây trong vòng 7 ngày không được ra ngoài. Lý Thế Dân nghe Lý Huyên nói liền chậm rãi lui xuống đi. Mà Lý Kiến Thành cùng Lý Tú Ninh cũng theo Lý Thế Dân đồng thời lui ra thư phòng, lúc này trong thư phòng liền chỉ còn dư lại Lý Huyên, Lý Thiện Trường, Lý Quảng ba người. Thấy Lý Kiến Thành ba người đã rời xa, Lý Thiện Trường mới nói, này Thái Ung đúng là đánh cho ý kiến hay, đem nữ nhi giao cho Hà Đông vệ ra. Chính mình nhưng có thể rơi vào tốt danh tiếng. Lý Huyên cười nói, đáng tiếc, hắn lại không có thể tính tới Vệ Trọng Đạo đã chết, bằng không, cho dù Thái Ung bị chúng ta cứu, hắn cũng chỉ sợ sẽ không vì chúng ta xuất lực. Lý Thiện Trường nói, bất quá có Thái Ung nơi tay, chúng ta đúng là có thể được đến không ít có ích. Lý Huyên rên một tiếng, không phải vậy ta có sao bỏ mặc Thế Dân đi cứu hạ Thái Ung. Ở Lý Huyên cùng Lý Thiện Trường, Lý Quảng hai người thương nghị sự tình thời gian, Lý Thế Dân nhưng là đã trở lại chính mình trong sân. Tuy nói trở về trên đường Lý Tú Ninh vẫn đang hỏi thăm Lý Thế Dân đến cùng đi làm cái gì, thế nhưng Lý Thế Dân nhưng là một điểm ý tứ cũng không lộ, đúng là Lý Kiến Thành biết rõ Lý Thế Dân đi làm việc tình, sau đó đem Lý Tú Ninh cho mang đi. Lúc đó ở Lý Huyên trong thư phòng, Lý Tú Ninh căn bản là nghe không rõ Lý Thế Dân mọi người đang nói là cái gì, chỉ là cảm giác cùng trước đây không lâu ở Vương Doãn trước mặt vì là đồng trác khóc lóc kể lể Thái Ung có chút quan hệ, mà làm Lý Thế Dân trở lại trong phòng mình sau nhưng không có ngủ. Mà chính là tiến vào một kiện khác trong phòng, ở này trong phòng chỉ có một người trung niên văn sĩ ở bên trong, tên văn sĩ kia trong ánh mắt ẩn hiện vẻ dãy rủa. Giờ khác này Lý Thế Dân đi tới tên văn sĩ kia bên cạnh, mở miệng nói, không biết rõ văn ưu tiên sinh suy tính được làm sao. Có thể nguyện làm ta hiệu lực. Cái này văn sĩ trung niên chính là đồng trác dưới trướng thứ nhất mưu sĩ Lý Nho, lúc trước ở Đồng Trác chết rồi, Lý Nho bị người làm trói chặt kéo đến trên đường cái bị Trường An bách tính giết chết, chỉ là chẳng biết vì sao hội khởi tử hoàn sinh xuất hiện ở đây. Lý Nho một đôi mắt thâm thúy hẹp nhìn chăm chú Lý Thế Dân, hỏi ngược lại nói, ngươi có tư cách gì để ta vì ngươi hiệu lực? Lý Thế Dân nhưng là không để bụng, phối hợp nói, bây giờ này Đồng Trác đã chết, lấy ngươi Lý Văn Ưu thân phận e sợ rơi xuống cái kia chư hầu trong tay cũng sẽ không có kết quả tốt, vì lẽ đó ngươi mới nghĩ ra giả chết một chiêu này, chỉ cần Lý Văn Ưu chết, như vậy người nào lại sẽ để ý ngươi đây? Bất quá đáng tiếc là ngươi thế mà lại rời đi Trường An thời điểm đụng tới ta, mà càng không khéo là ta thế mà lại nhận thức ngươi. Lý Nho lúc này cúi đầu, ở chính mình chạy ra Trường An thành sau nhưng là gặp phải Lý Thế Dân, càng bất hạnh là lúc đó Lý Nho chỉ là một thân một mình, căn bản không phải Lý Thế Dân đối thủ. Mà Lý Thế Dân vốn định lấy ngôn ngữ đến mời chào Lý Nho, thế nhưng là nhìn ra Lý Nho trong mắt kiên định, thế nhưng Lý Thế Dân lại không muốn từ bỏ Lý Nho như vậy một tên đại tài, vì lẽ đó Lý Thế Dân liền ra tay nắm lấy Lý Nho, về sau càng đem Lý Nho mang về chỗ mình ở. Mà Lý Thế Dân làm những chuyện này đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là thu phục Lý Nho. Lúc này Lý Nho nói, thiếu đế nhưng là bị ta thân thủ làm hại, ngươi Lý Thế Dân lại còn dám dùng ta, liền không sợ bị người trong thiên hạ sở thoá khí sao? Lý Thế Dân lúc này lại là hẹp nhìn chăm chú Lý Nho nói, Lý Nho, đã chết. Lý Nho sững sờ, sau đó cười to nói, không tệ, không tệ, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, bất quá chỉ bằng như vậy đã nghĩ để ta vì ngươi hiệu lực còn chưa đủ. Thế nhưng ta có thể đáp ứng ngươi tạm thời vì ngươi hiệu lực, làm điều kiện ngươi không được ràng buộc ta hành động, một năm về sau ta hội quyết định có hay không vì ngươi hiệu lực. Lý Thế Dân lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, như vậy rất tốt. Thế Dân tin tưởng một năm về sau Văn Ưu tiên sinh còn có thể lưu tại Thế Dân bên người. Lý Nho cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là rất tự tin, cũng là không biết rõ có bản lãnh này hay không. Lý Thế Dân cười nói, Thế Dân nếu như không tự tin, như thế nào lại được Văn Ưu tiên sinh đầu nhập đây? Lý Nho hừ lạnh một tiếng, sau đó liền sẽ không tiếp tục cùng Lý Thế Dân nói chuyện, mà chính là tự lẩm bẩm nói, Lý Nho đã chết, kể từ hôm nay, ta liền cứ gọi Lý Trác, chữ bá anh. Này Thế Dân liền chúc mừng bá anh tiên sinh. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Lý Trác nhưng là cười lạnh một tiếng, gần nhất chú ý một chút, cái này Trường An thành Thái Bình cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Lý Thế Dân nhưng là có chút không rõ Lý Trác trong giọng nói ý tứ. Vương Tử Sư đúng là đánh cho ý kiến hay, đáng tiếc hắn lại nhỏ xem Tây Lương Quân, hắn cho là có Lữ Bố liền có thể đối phó Tây Lương Quân. Hừ, 10 phần sai. Chỉ bằng một cái Lữ Bố đã nghĩ giải quyết Tây Lương Quân, chỉ có thể nói Vương Doãn là si tâm vọng tưởng. Chương 165 Tây Lương Quân bất an. Bởi Đồng Trác thân tử, Lữ Bố có cùng Vương Doãn mọi người quấy hợp lại cùng nhau. Đồng Trác dưới trướng Tây Lương quân tướng lãnh dồn dập xuất lĩnh dưới trướng binh mã rời đi Trường An, trở về Tây Lương. Những này Tây Lương quân trong hàng tướng lãnh lại lấy Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù 4 người thực lực mạnh nhất, dưới trướng binh mã cũng nhiều nhất. Hơn nữa từ Tây Lương thiết kỵ lớn nhất tinh nhuệ sĩ tốt tạo thành phi hùng quân cũng là từ Lý Giác Quách Tỷ 2 người thống soái. Đang chạy trốn tới Tây Lương về sau, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù 4 người có tụ tập cùng nhau thương lượng đón lấy sự tình, dù sao Đồng Trác đã chết, tuy nói Đồng Trác là bọn họ chủ công, đối với bọn họ cũng không tệ, thế nhưng 4 người cũng không có loại kia cùng Đồng Trác cùng chết giác ngộ. Nói cho đúng là không có cùng hiện ở Đồng Trác cùng chết ý nghĩ, nếu là lúc trước cái kia ở trong mắt bọn họ anh minh thần võ Đồng Trác, hay là 4 người thật là có khả năng ở Đồng Trác mị lực bên dưới cùng Đồng Trác đồng thời chịu chết. Đáng tiếc. Đồng Trác đang bị Lạc Dương cùng Trường An phồn hoa cho mê loạn hai mắt, say mê ở này xa hoa đổi truy bên trong về sau, hắn đã mất đi dưới trướng binh sĩ đối với hắn cống hiến cho. Mà ở 4 người thương nghị về sau quyết định liên hợp lại dâng tấu trương cầu bị thiên tử khoan dung. Làm 4 người liên danh cầu khoan dung sách đồng hồ đi tới Trường An về sau, thiên tử Lưu Hiệp trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao hiện ở Lưu Hiệp cũng bất quá là một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử. Tuy nói cổ đại hài tử cũng phổ biến trưởng thành sớm, thế nhưng trước Lưu Hiệp nhưng vẫn bị Đồng Trác khống chế, cũng không thể nói là có cái gì học tập. Bởi vậy, ở gặp phải lớn như vậy sự tình thời điểm, Lưu Hiệp có thể làm cũng là cầu viện cùng những người ở trong mắt hắn đối với Hán Thất trung thành tuyệt đối hơn nữa cũng rất có thể lực lớn thần. Mà Vương Doãn ở Lưu Hiệp trong mắt cũng chính là một người như vậy. Ở Lưu Hiệp trong mắt, Vương Doãn không chỉ có đối với Đại Hán trung thành tuyệt đối, thiết kế giết trước đây vẫn đang khống chế chính mình Đại Ma Vương Đồng Trác. Hơn nữa còn thu phục này từng ở Đồng Trác dưới trướng thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Càng quan trọng là Vương Doãn người này rất có năng lực, ở Đồng Trác chết rồi, từ Vương Doãn đến chủ trì triều chính, giữ gìn triều đình hoạt động. Một đoạn như vậy thời gian hạ xuống, Vương Doãn đem tất cả mọi chuyện cũng sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng, mỗi một chuyện cũng xử lý thích đáng, hơn nữa xử lý đến độ là có lý có chứng cứ. Vì lẽ đó hiện ở Lưu Hiệp đối với Vương Doãn đó là không bình thường tín nhiệm, mà cái này ở Lưu Hiệp tự mình nhìn tới là một cái rất khó sự tình hay là ở Vương Doãn trong tay sẽ rất dễ xử lý. Lưu Hiệp ôm ý nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn sang Vương Doãn. Vương Doãn lúc này cũng rõ ràng lý giác mọi người ý nghĩ, gặp thiên tử đã đưa mắt nhìn sang chính mình, Vương Doãn đứng ra đến nói, bệ hạ, này Đổng Trác sở dĩ như vậy hung hăng càng quái, đều nhờ vào cái này lý giác, Quách tỷ, Trương tể, phiền chủ bốn người giúp đỡ. Hơn nữa bốn người này cũng không phải người tốt lành gì, này lý giác Quách tỷ hai người liền không chỉ một lần tại đây Trường An thành ở ngoài đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ bệ hạ tuy là đại xá thiên hạ, thế nhưng chỉ có bốn người này chịu tội quá lớn, không thể xá miễn. Vương Doãn lời nói này nói đúng như chặt đinh chém sắt, nói năng có khí phách. Lưu Hiệp nghe Vương Doãn nói, tuy nói không có nghe quá hiểu, thế nhưng Vương Doãn ý tứ rất rõ ràng, cái này lý giác, Quách tỷ, Trương tể, phiền chủ bốn người đều là ác nhân, không thể xá miễn. Vương Doãn là đem chính mình từ Đổng Trác cái kia đại ma vương trong tay cứu ra người đến, hắn nói bốn người này là ác nhân, này bốn người này liền nhất định là ác nhân, bởi vì Vương Doãn là cái trung thần, là không thể nào lừa gạt mình. Liên Lưu Hiệp tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, xem như là tán thành Vương Doãn nói chuyện. Bất quá cái này trong triều đình cũng không phải Vương Doãn không bán hai giá, Vương Doãn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì nếu như cái kia dạng làm nói, như vậy hắn Vương Doãn cùng Đổng Trác có cái gì khác biệt đâu. Lúc này thì có một người phản bác Vương Doãn nói, Vương Tư Đồ, này lý giác mọi người hiện ở trong tay còn nắm giữ lấy sắp tới 10 vạn Tây Lương binh, nếu là đem này lý giác mọi người bức gốc, bọn họ xuất lĩnh cái này 10 vạn Tây Lương binh giết tới Trường An vậy phải làm thế nào cho phải. Lưu Hiệp vừa nghe đến Tây Lương binh cái từ này trong đầu liền nhớ lại một ít không thế nào mỹ hảo nhớ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên tái nhợt, một điểm huyết sắc đều không có. Tây Lương binh này như hổ như sói thân ảnh ở Lưu Hiệp trong đầu dường như ác ngộng đồng dạng vẫn lái đi không được, kích thích Lưu Hiệp này nhỏ yếu tâm linh. Vương Doãn liếc mắt nhìn Lưu Hiệp, nhỏ bé lắc đầu một cái này Lưu Hiệp vẫn là thiếu một chút. Vương Doãn lúc này cao giọng nói, này Tây Lương binh cố nhiên dũng mãnh, thế nhưng các ngươi cũng không cần quên. Thiên hạ này Tây Lương binh không phải là mạnh nhất binh sĩ, cũng không phải không ai có thể tới Tây Lương binh. Vương Doãn nói xong lời này thời điểm, lúc này trong triều đình tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía này đứng trang nghiêm ở một bên tay cầm một cây phương thiên họa kích uy vũ manh tướng. Tây Lương binh mạnh hơn, Tịnh Châu quân cũng không thể kém được, Tây Lương thiết kỵ là thiên hạ mạnh nhất kỵ binh bên trong, Tịnh Châu lang kỵ sao lại không phải. Hơn nữa Tịnh Châu lang kỵ thống soái vẫn là thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Có Lữ Bố chỉ huy Tịnh Châu lang kỵ bảo vệ quanh Trường An, này Tây Lương quân coi như là muốn đánh lại đây Trường An lại có cái gì sợ. Lúc này Lữ Bố cũng đúng lúc đứng ra đến đối với Lưu Hiệp nói, vậy hạ phương hướng, này lý giác mọi người nếu là dám to gan xuất binh đánh tới Trường An, mặt tướng nhất định khiến bọn họ có đến không về, dùng bọn họ đầu người để tế điện Trường An thành chết tại những cái kia Tây Lương tặc tử trong tay bách tính. Bất quá nói thật, Lữ Bố hiện ở cũng không có hứng thú chờ tại đây một mảnh âm vũ đầy tử khí trong triều đình. Hiện ở Lữ Bố một lòng một dạ toàn bộ thả ở này điêu thiền trên thân, liền ngay cả chính mình chính thê Nghiêm thị cũng bị chính mình lạnh nhạt. Hơn nữa gần nhất Lữ Bố tâm tình không phải rất tốt, nguyên nhân cũng là Đổng Trác con rể Như Phụ đem hắn dưới trướng sở hữu Tịnh Châu quê quán binh sĩ toàn bộ cho chém giết, ước chừng có mấy hơn trăm người. Cổ nhân hướng về hương thổ tình nghĩa cực kỳ thâm hậu, nhiều như vậy Tịnh Châu đồng hương bị Như Phụ cho giết, Lữ Bố đối với Như Phụ vậy dĩ nhiên là hận thấu xương. Chỉ tiếc Như Phụ không lâu về sau cũng bởi vì hắn hung ác chết ở bình biến bên trong, không có cho Lữ Bố tự mình cơ hội báo thù, để Lữ Bố trong lòng rất là không thích. Bây giờ lại ra như thế một việc sự tình, để Lữ Bố đem đầy ngập lửa giận toàn bộ cho chuyển tới Lý Giác Quách Tỷ bọn người trên thân. Lữ Bố ở trong lòng âm thầm thề, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu, bốn người các ngươi tốt nhất đừng dài ăn, không phải vậy liền chuẩn bị nên tiếp ta lửa giận đi. Vương Doãn có nói tiếp nói. Này Tây Lương binh trước có Đổng Trác thống soái, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, thế nhưng hiện ở Đổng Trác đã chết, chỉ dựa vào Lý Giác Quách Tỷ những người kia có thể có bản lãnh gì cùng can đảm dám to gan xuất binh tiến công Trường An, e sợ các loại bệ hạ không chuẩn bị xá miễn bọn họ chịu tội tin tức truyền tới Lương Châu thời điểm, những người Tây Lương tặc tử đã đào tẩu. Nhìn Lữ Bố này cao to uy manh thân ảnh, nhìn lại một chút bên cạnh Vương Doãn này một bộ tính trước kỹ càng chắc thần thái, Lưu Hiệp sắc mặt từ tái nhợt chuyển hướng hưng hào. Tinh thần trạng thái cũng rõ ràng là tốt không ít. Có những này hán thất trung thần ở, nay Đổng Trác cũng đã chết, chỉ dựa vào Lý Giác Quách Tỷ những người này có thể lật lên sóng gió gì đây. Sau đó chuyện này liền định ra nhạc dạo, hơn nữa Vương Doãn còn hướng về Lưu Hiệp kiến nghị tước đoạt những này Lương Châu nhất hệ tướng lãnh binh quyền, đồng thời đem hiện ở Lương Châu binh toàn bộ thủ tiêu, sau đó bắt đầu dùng quan đông binh. Thế nhưng đề nghị này nhưng bởi quần thần ý kiến cũng không thống nhất mà tạm thời gác lại. Cùng ngày Tử cũng không tính xá miễn Lý Giác Quách Tỷ mọi người tin tức chuyển tới Lương Châu lúc, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chủ bốn người cũng giật mình. Bốn người vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ chủ động phục cái mềm, nay trong thành Trường An Vương Doãn mọi người nhìn thấy trong tay mình còn có sắp tới 10 vạn Tây Lương binh thời điểm hội thoáng suy tính một chút, sau đó chỉ cần mình mấy người sẽ chậm chậm nhượng bộ, liền có thể được thiên tử xá miễn. Nhưng là được nhưng lại như thế một cái tin. Lý Giác lúc này mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ, để bên người thân vệ lập tức qua đem Trương Tể, Quách Tỷ, Phiền Chủ ba người gọi tới. Làm Trương Tể, Quách Tỷ, Phiền Chủ ba người từ Lý Giác trong miệng đạt được thiên tử cũng không tính xá miễn bốn người bọn họ thậm chí còn muốn bốn người bọn họ tánh mạng thời điểm, ba người sắc mặt đều không đúng tốt như thế nào xem. Cuối cùng vẫn là Trương Tể dựa vào miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Các ai thán một tiếng nói, còn có thể làm sao? Nếu thiên tử không có ý định xá miễn chúng ta, này Vương Doãn lại khắp nơi muốn làm hại chúng ta, Lữ Bố Di vãng cùng chúng ta càng là mâu thuẫn tầng tầng, chúng ta không bằng ai trốn đường nấy đi thôi, hay là còn có thể có mấy phần sinh cơ. Nghe Lý Giác nói, Quách Tỷ cùng Phiền Chủ đều là một bộ khổ mặt, đúng là Trương Tể mở miệng hướng về Lý Giác ba người nói, không bằng chúng ta đi giáo một hồi giả tiên sinh chứ. Lý Giác ba người nghe vậy đều là sáng mắt lên. Nếu như là giả tiên sinh lại nói bất định vẫn đúng là hội có biện pháp gì có thể cứu nó nhóm bốn người tánh mạng đây. Chương 166, Cổ Hủ Mưu Trí. Chỉ chốc lát sau, này giả tiên sinh liền đi đến chỗ này trong đại trướng. Cái này giả tiên sinh chính là Cổ Hủ, đồng chắc rời đô Trường An về sau, bổ nhiệm Cổ Hủ vì là thảo lô giáo úy, bất quá Cổ Hủ vẫn thừa hành là tự vệ kế sách, tuy nói ở đồng chắc thủ hạ, thế nhưng kỳ thực thanh danh không nổi. Đồng chắc dưới trướng. Binh sĩ nhắc lên quân sư nghĩ đến chỉ có Lý Nho, mà không có mấy người biết rõ Cổ Hủ tồn tại. Đối với cái này, Cổ Hủ cũng không để bụng, như vậy không có tồn tại cảm giác mưu sĩ có thể ở trong loạn thế tồn tại xuống. Bất quá tuy nói phổ thông Tây Lương quân binh sĩ cũng không biết rõ Cổ Hủ, thế nhưng Lý Giác mọi người đối với Cổ Hủ nhưng là biết rõ, hơn nữa cũng biết rõ Cổ Hủ năng lực, đối với Cổ Hủ cũng khá là tôn kính. Đồng Trác bị giết về sau, Lý Nho cũng nộ hại. Tuy nói Cổ Hủ không quá tin tưởng Lý Nho hội dễ dàng như vậy sẽ chết, thế nhưng cũng không có đưa ra nghi vấn, bởi vì nếu Lý Nho lựa chọn con đường như vậy hắn làm Lý Nho hảo hữu, đương nhiên sẽ không qua ngăn lại, tuy nói không đến nỗi trợ giúp Lý Nho, thế nhưng áp dụng thái độ bảng quan vẫn là có thể. Ở Cổ Hủ đi tới trong đại trướng về sau, liền từ Trương Tể trong miệng đến biết rõ tình huống cụ thể. Trầm tư chốc lát, Cổ Hủ mở miệng nói, này không biết do bốn vị tướng quân hiện ở định làm như thế nào đây. Lý Giác nói, theo ta tâm ý, chúng ta không bằng hiện ở liền phân tán đào tẩu, không phải vậy nếu là triều đình đại binh đánh tới, chúng ta e sợ sẽ không có kết quả tử tế. Cổ Hủ nghe vậy đưa mắt nhìn sang ba người khác, nói, này ba vị tướng quân cũng là ý này sao? Trừ Trương Tể ở ngoài, Phiền Chủ cùng Quách Tỷ cũng rồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Mà Trương Tể kỳ thực trong lòng cũng có cái ý niệm này chỉ là luôn cảm giác làm như vậy không thế nào an toàn, vì lẽ đó Trương Tể lúc này cũng không có tỏ thái độ. Cổ Hủ đem Lý Giác bốn người thần thái nhìn ở trong mắt, nhưng là trầm mặc không nói, một lúc về sau mới mở miệng nói, nếu là bốn vị tướng quân một mình đào tẩu, vậy ta dám liệu định, không ra tháng 3, bốn vị tướng quân đầu người sẽ treo lơ lửng ở này Trường An thành trên tường thành, bị này dầm mưa dai nắng, bách tính phá mạng. Lý Giác bốn người kinh hãi, sợ hãi nói, tại sao lại như vậy? Cổ Hủ nói, nếu là bốn vị tướng quân từ bỏ dưới trướng binh mã một mình rời đi, này tại đây Tây Lương chi địa. Tùy tùy tiện tiện một cái đỉnh trưởng liền có thể đem chư vị bắt, đến thời điểm chư vị sinh tử liền không khỏi chính mình bản thân quản lý. Bốn người nghe vậy lại là một trận sợ hãi, vẫn là Trương Tể trước hết phản ứng lại, đối với Cổ Hủ cầu đạo, còn tiên sinh cứu ta. Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chủ ba người cũng là cầu Cổ Hủ cứu bốn người bọn họ tánh mạng. Cổ Hủ nâng cầm lên nói, ta cái này có một kế, cũng là không biết rõ bốn vị tướng quân có thể nguyện tiếp thu. Lý Giác bốn người cùng kêu lên nói, tiên sinh nói. Cổ Hủ lúc này mắt lộ ra hung quang, chậm rãi nói, nếu đào tẩu là chết, không trốn cũng chỉ có thể là ngồi chờ chết, vậy không bằng bốn vị tướng quân triệu tập Lương Châu chi dân, thêm vào bốn vị tướng quân bản bộ binh mã, giết tới Trường An vì chúa công báo thủ. Nếu như có thể đánh hạ Trường An, như vậy triều đình chính là rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay, ai có thể đối với chúng ta thuyết tam đạo tứ đâu. Nếu là không thể đánh hạ Trường An, vậy chúng ta đến thời điểm lại trốn đi cũng không muộn, khi đó Trường An bên trong nhất định là e ngại tướng quân mấy người. Tất nhiên không dám phái binh truy kích, bốn vị tướng quân muốn chạy trốn cũng là càng dễ dàng một chút. Lúc này Phiền Chủ nói, giả tiên sinh, nhưng là hiện ở này Lữ Bố đầu hàng Vương Doãn, chúng ta những người này đều không đúng Lữ Bố đối thủ nha. Cổ Hủ cười nói, cái này không cần lo lắng, này Lữ Bố mạnh hơn, cũng bất quá là chỉ có một người mà thôi, khó nói hắn Lữ Bố một người liền có thể đem mấy vạn Tây Lương quân toàn bộ đánh bại sao. Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù bốn người nghe Cổ Hủ nói, liếc mắt nhìn nhau, tiện tay bốn người trong hai mắt cũng có tinh quang bốc ra. Bốn người xuất thân Tây Lương, ở Tây Lương nơi này có thể ngồi trên bọn họ như vậy vị trí người tự nhiên không phải cái gì người tầm thường, hơn nữa cũng không phải người tốt lành gì. Bốn người bọn họ trong tay, cái nào trên tay không có cho dù hoặc là mấy trăm cái nhân mạng. Mà nguyên nhân chính là như vậy, bốn người đều là sát phạt quả quyết hạng người. Vừa định đào tẩu chẳng qua là bởi tử vong sắp tới gần hoảng sợ tạo thành mà thôi. Mà bây giờ, bị Cổ Hủ vừa nói như thế, bốn người cũng làm ra lựa chọn. Cổ Hủ nhìn thấy Lý Giác bốn người dáng dấp như thế, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, bất quá việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, không phải vậy cho dù chúng ta giết tới Trường An cũng chỉ là đem chính mình đầu người đưa đến Vương Doãn trên tay qua. Lý Giác bốn người lúc này cùng kêu lên nói, còn quân sư dạy ta. Không lâu về sau, Tây Lương quân binh sĩ trong lúc đó đột nhiên truyền lưu một loại đồn đại, nói là Vương Doãn bởi vì hận cực Tây Lương quân, cho nên muốn phải đem chạy ra Trường An, vì lẽ đó Tây Lương quân toàn bộ chôn giết đi, không để lại một người sống. Lời đồn đại này không biết rõ làm sao lại ở Tây Lương quân bên trong lưu truyền ra, hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt tư thế, Lý Giác Quách Tỷ mấy người cũng vẫn chưa phái người đi ra bác bỏ tin đồn. Theo đồn đại không ngừng truyền lưu, Tây Lương quân binh sĩ mỗi người đều là kinh hoàng không ngớt, sợ sệt đêm nay ngủ đi về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Mà mấy ngày về sau, những lời đồn đãi này uy lực từ từ đến đỉnh phong, Tây Lương quân bên trong mỗi một cái binh sĩ đều là nằm ở kinh hoàng cùng cực trong trạng thái, mà ngày hôm đó, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù bốn người đột nhiên đem dưới trướng binh mã toàn bộ triệu tập lại. Theo bốn người dưới trướng Tây Lương quân toàn bộ tụ tập về sau, Lý Giác đi lên phía trước. Mà theo Lý Giác đi ra, mỗi một tên Tây Lương quân binh sĩ cũng cảm giác sẽ phải có một việc lớn phát sinh. Lý Giác đi tới mấy vạn Tây Lương quân phía trước, lớn tiếng nói, các anh em, Thái Sư đã chết, này Vương Doãn ỷ vào thủ hạ có Lữ Bố cái này Tịnh Châu tặc tử, muốn đem chúng ta Tây Lương huynh đệ toàn bộ sát hại, như vậy đáp ứng không? Không đáp ứng. Mấy vạn Tây Lương quân binh sĩ bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận đủ để chấn thiên động địa tiếng la. Được. Lý Giác nhìn bây giờ cái này rơi vào hoảng sợ trạng thái Tây Lương binh sĩ, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, người đang sợ hai trạng thái bên dưới trái lại có thể bùng nổ ra so với bình thường cường đại hơn chiến đấu lực, bây giờ Tây Lương binh sĩ chính là như vậy một loại trạng thái, thực lực so với bình thường còn phải mạnh hơn một chút. Lý Giác lớn tiếng nói, cùng với đợi ở chỗ này cái gì cũng không làm, chờ này Vương Doãn phái người đến tướng chúng ta chốt giết, không bằng theo giết tới Trường An, sát Vương đồng ý cái này kẻ cầm đầu, vì là Thái Sư báo thủ, thiên tử vì chúng ta chủ trì công đạo. Giết. Tây Lương quân bên trong ở đây bùng nổ ra một trận kinh người thanh thế tới. Cổ Hủ nhìn Lý Giác bốn người cùng với Tây Lương quân binh sĩ, mặt lộ vẻ ý cười, chỉ là nếu là người bên ngoài nhìn thấy Cổ Hủ hiện ở dáng vẻ ấy, chỉ có thể cảm thấy Cổ Hủ nụ cười rất là âm u, làm người sởn cả tóc gáy. Cổ Hủ thừa hành là tự bảo chi đạo, nhưng là nếu là Lý Giác mọi người một mình đào tẩu, như vậy Cổ Hủ cũng chỉ có thể là đào tẩu. Thế nhưng Lý Giác mọi người liền ở Tây Lương pha trộn, một thân võ nghệ không yếu. Thế nhưng hắn Cổ Hủ cũng là một cái thư sinh yếu đuối, tùy tùy tiện tiện một binh sĩ liền có thể đưa nó nắm lấy. Mà hắn có tùy tùng Đồng Trác ở Vương Doãn trước mặt lộ ra mặt, nếu là hắn bị bắt được Vương Doãn trước mặt, vậy cuối cùng xuống sân cũng là một chữ chết, không có còn lại kết quả. Vì lẽ đó nếu như bỏ lại những này Tây Lương quân binh sĩ đào tẩu, Lý Giác mọi người hay là còn có sinh lộ, thế nhưng hắn Cổ Hủ nhưng là sinh cơ xa vời, coi như có thể sống sót cũng là đến cả đời mai danh nhận tính. Vì lẽ đó Cổ Hủ vì là tự vệ mới hướng về Lý Giác bốn người dâng lên kế sách này, vừa là cứu Lý Giác bốn người mệnh, cũng là cứu mình mệnh. Trải qua Lý Giác mọi người một phen cổ động, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù bốn người tổng cộng ở Lương Châu tụ tập 12 vạn binh mã, sau đó bốn người cùng Cổ Hủ một phen thương nghị, quyết định các lĩnh 3 vạn binh mã, đánh vì là Đồng Trác báo thủ, Chu Sát Vương Doãn chiêu bài hướng về Trường An đánh tới. Dọc theo đường đi thanh thế hạo đại, không ai cản nổi. Trong thành Trường An, Vương Doãn ở nhận được Lý Giác Quách Tỷ mọi người xuất lĩnh 12 vạn Tây Lương quân binh sĩ hướng về Trường An giết tới tin tức về sau, một trận giận dữ, sau đó chuẩn bị đi tìm Lữ Bố. Dù sao hiện ở trong thành Trường An, muốn tới 12 vạn Tây Lương quân tập kích, Lữ Bố cùng dưới tay hắn Tịnh Châu Lang Kỵ là biện pháp tốt nhất. Nhưng là Vương Doãn đột nhiên nghĩ đến Lữ Bố gần nhất đó là càng ngày càng hung hăng, ỷ vào một thân võ nghệ, ngay cả mình đều có chút không để vào mắt, mấy lần ở nơi công cộng đối với mình vô lễ. Để Vương Doãn trong lòng rất là căm tức, cũng là tắt đi tìm Lữ Bố ý nghĩ, ngược lại cái này trong thành Trường An cũng không phải chỉ có Lữ Bố một cái võ tướng. Ngay kế, dưới triều đình lệnh, Đổng Trác Hàng tướng Từ Vinh, Hồ Trần hai người xuất lĩnh 3 vạn binh mã đi vào nên chiến Lý Giác 4 người phản quân. Từ Vinh Hồ Trần hai người lúc này xuất binh từ Trường An thành mà ra hướng về Lương Châu phương hướng đánh tới. Chương 167, Lữ Bố tấn công. Từ Vinh cùng Hồ Trần lãnh binh 3 vạn đi vào đón đánh Tây Lương quân, song phương ở Tân Phong trong huyện gặp gỡ, bạo phát một hồi đại chiến. Mà đại chiến kết quả cuối cùng là Tây Lương quân thắng, Hồ Trần mang binh đầu hàng Lý Giác mọi người, Từ Vinh nhưng là mất tích. Mà Lý Giác 4 người ở đánh bại Từ Vinh Hồ Trần về sau ven đường thu nạp tán binh, tiếp tục hướng Trường An thành xuất phát. Trong thành Trường An, Vương Doãn nghe được Từ Vinh cùng Hồ Trần hai người binh bại tin tức về sau, kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng đem Lữ Bố gọi tới. Lữ Bố nghe nói Từ Vinh Hồ Trần hai người chiến bại, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể 4 người quân chia thành 4 đường, các lính 3 vạn binh mã hướng về Trường An thành mà đến tin tức về sau, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đối với Vương Doãn nói, tư đồ yên tâm, này Tây Lương phản quân bất quá một ít vai hề, không đáng sợ, mà nhìn ta qua đem bọn hắn đánh bại. Vương Doãn cười nói, có Phụng Tiên ở, cái này Trường An không phải lo rồi. Ngay kế, Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng 3 vạn Tịnh Châu Lang Kỵ hướng về phản quân phương hướng mà đi. Lữ Bố dưới trướng tuy nói Tịnh Châu Lang Kỵ có 3 vạn, thế nhưng trong đó tinh nhuệ nhất cũng chỉ có Từ Cao Thuận thống lĩnh 800 hám trận doanh. Mà xuất chinh lần này, Lữ Bố tự nhiên là đem hám trận doanh cho mang tới, dù sao đây chính là Lữ Bố dưới trướng mạnh mẽ nhất một nhánh bộ đội. Ngay hôm đó, Lữ Bố liền đụng với con Lý Giác xuất lĩnh 3 vạn Tây Lương quân. Bởi Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu 4 người chức vị tương đương, ở Tây Lương quân bên trong địa vị cũng là gần như, vì lẽ đó 4 người này trong lúc đó cũng không có trực tiếp thống soái quan hệ, bất quá may là 4 người trong ngày thường quan hệ không tệ, dù sao đều là từ Tây Lương đi ra tướng lãnh, cũng đều ở Đổng Trác dưới trướng. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này 12 vạn Tây Lương quân trong lúc đó điều động vẫn chưa xuất hiện cái gì sai lầm quá lớn để loạn, chỉ huy cũng không có loạn. Bất quá dù sao không phải một nhánh quân đội, vì lẽ đó 4 người phân binh mà ra, phân 4 đường binh mã từ 4 đầu lộ tuyến thẳng hướng Trường An. Mà rất bất hạnh là, Lý Giác cái này một đội binh mã nhưng vừa vặn va vào Lữ Bố. Hai chi binh mã gặp gỡ về sau, tuy nói trước cũng ở Đổng Trác dưới trướng hiệu lực, thế nhưng lúc này cũng đã là binh đao gặp lại, dường như sinh tử cựu địch. Bất quá cũng đúng là sinh tử cựu địch, đối với Tây Lương quân tới nói, mặc kệ Đổng Trác có ra sao hung ác, bọn họ đều là đem Đổng Trác coi là chủ công. Mà Đổng Trác chính là chết ở Lữ Bố trong tay, vì lẽ đó Tây Lương quân binh sĩ đối với Lữ Bố đó là không bình thường căm hận, hận không thể ăn sống Lữ Bố. Song phương gặp gỡ, vẫn không có nói cái gì, từ binh sĩ trong mắt liền có thể nhìn ra song phương đã cọ sát ra kịch liệt tia lửa, về sau cũng không có một câu phí lời, theo Lữ Bố một thân ra lệnh, phương thiên hỏa kích hướng lên trên nhất chỉ, 3 vạn Tịnh Châu Lang Kỵ liền hướng về đối diện Tây Lương thiết kỵ mà đi. Đọc truyện cùng. HTTP, choe nụ ả toài lý các thấy thế, cũng là hét lớn một tiếng, vung vẩy trường thương liền hướng Lữ Bố đánh tới, phía sau Tây Lương quân cũng lớn tiếng gào thét thẳng hướng Tịnh Châu quân. Đổng Trác dưới trướng mặc dù có 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, thế nhưng trong đó tinh nhuệ nhất cũng chỉ có 2.000 người, cái này 2.000 người bị Đổng Trác biên làm phi hùng quân, từ Lý Giác cùng Quách Tỷ 2 người cùng thống lĩnh. Đổng Trác chết rồi, 2.000 phi hùng quân liền bị Lý Giác Quách Tỷ 2 người cho chia hết, 2 người cắt đến 1.000 phi hùng quân. Mà Lý Giác phi hùng quân nhưng là vẫn theo ở Lý Giác bên người, đảm nhiệm Lý Giác thân vệ kỵ binh. Theo Lý Giác tấn công, hắn thân một bên 1.000 phi hùng quân cũng giơ lên trong tay trường thương. Sắc mặt điên cuồng hướng về Tịnh Châu quân đánh tới. Lữ Bố trong quân, Cao Thuận nhìn thấy này, Lý Giác bên cạnh 1.000 quân đội khí thế bất phàm, thêm nữa ở Đổng Trác dưới trướng lúc Cao Thuận liền mấy lần gặp qua phi hùng quân quân thế, giờ khác này vừa nhìn thấy này 1.000 kỵ binh, liền nhận ra là Đổng Trác dưới trướng tinh nhuệ nhất phi hùng quân. Mà thôi phi hùng quân chiến lực, phổ thông Tịnh Châu lang kỵ căn bản không phải đối thủ. Liền, Cao Thuận hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương, xuất lĩnh dưới trướng 800 hám trận doanh binh sĩ liền hướng Lý Giác phóng đi. Lữ Bố tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Giác hướng mình vào tới, cũng nhận ra Lý Giác bên người 1.000 phi hùng quân, bất quá Lữ Bố thân là thiên hạ đệ nhất võ tướng, như thế nào lại lưu ý những chuyện này. Đối với Lữ Bố tới nói, cho dù là toàn thịnh thời kỳ phi hùng quân hắn cũng không chút nào e ngại. Chỉ thấy Lữ Bố vung vẩy phương thiên hỏa kích, phát động dưới trướng tê phong xích thố mã liền hướng Lý Giác mà đi, giờ khác này Lữ Bố còn như là chiến thần, dù cho trước mặt có nhiều hơn nữa địch quân, cũng không cách nào tới hắn giết chóc thế. Lý Giác vốn muốn lấy phi hùng quân qua tới Lữ Bố, tuy nhiên lại ở nửa đường bị Cao Thuận chặn đứng, 1.000 phi hùng quân bị 800 hám trận doanh tới, mà Lý Giác cũng cùng Cao Thuận đưa trước tay. Vẹn vẹn giao thủ hơn 10 cái hội hợp về sau, Lý Giác liền âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới Cao Thuận võ nghệ lại vượt xa cho hắn, ít nhất là đạt đến nhất lưu cấp bậc. Không thể nghĩ đến cái này trong ngày thường trầm mặc ít nói Cao Thuận lại ẩn tàng đến sâu như vậy. Lại cùng Cao Thuận giao thủ 10 cái hội hợp về sau, Lý Giác đã là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị Cao Thuận cho mạnh mẽ áp chế lại. Lý Giác lúc này lại là nhìn thấy chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất phi hùng quân bị Cao Thuận dẫn người ngăn trở, mà Lữ Bố nhưng là dường như nhất tôn sắt thần đồng dạng xuất lĩnh dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ ở Tây Lương quân bên trong tùy ý giết hại. Hơn nữa Lữ Bố dưới trướng trừ Cao Thuận bên ngoài còn có Trương Liêu cái này một thành viên nhất lưu chiến tướng, cùng với Lữ Phương, Quách Thịnh, Tào Tính tam viên thực lực không tầm thường chiến tướng. Tại đây mấy người xuất lĩnh phía dưới, Tịnh Châu Lang Kỵ đem Tây Lương quân giết đến là quân lính tan rã. Lý Giác thấy thế đó là kinh hãi đến biến sắc, lúc này nhất thương đẩy ra Cao Thuận thế tiến công, sau đó xuất lĩnh dưới trướng bây giờ chỉ còn 800 số lượng phi hùng quân bắt đầu hướng về phía sau mà chạy, mà nhìn thấy Lý Giác cùng phi hùng quân cũng bắt đầu, còn lại Tây Lương quân binh sĩ tự nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Mà Lữ Bố tuy nói nhân phẩm không ra sao, thế nhưng có thể ở Tịnh Châu được đến phi tướng, hao hổ xưng hảo, nắm chắc thời cơ chiến đấu năng lực vẫn có. Nhìn Lý Giác bắt đầu lui lại, Lữ Bố phương thiên hỏa kích càng dơ lên cao lên, sau đó hạ xuống dưới, nhắm thẳng vào xa xa chính đang chạy trốn Lý Giác mọi người, lớn tiếng dưới lệnh nói, theo ta giết. Theo Lữ Bố một tiếng này kinh thiên mệnh lệnh, 30000 Tịnh Châu lang kỵ dồn dập vung vẩy binh khí trong tay, hướng về chạy trốn trong Tây Lương quân đánh tới. Tây Lương thiết kỵ cùng Tịnh Châu lang kỵ đều là thiên hạ này cao cấp nhất kỵ binh, chiến lực tất nhiên là tương xứng, tuy nói Tịnh Châu lang kỵ bên này có 800 ham trận doanh. Thế nhưng Tây Lương thiết kỵ một phương đồng dạng có 1000 phi hùng quân, tuy nói không phải hoàn toàn ở hắn phi hùng quân, thế nhưng cũng đủ để ngăn chặn ở hãm trận doanh. Nếu là ở tình huống bình thường, Tây Lương quân cùng Tịnh Châu quân hẳn là đánh cho tương xứng, khó phân thắng bại mới đúng. Thế nhưng phía trên chiến trường phát huy tác dụng không chỉ có binh, còn có tướng. Dù cho ở binh phương diện này hai quân chênh lệch không lớn, thế nhưng ở đem phương diện này chênh lệch cũng có chút lớn. Tây Lương quân chỉ có Lý Giác như thế một thành viên nhị lưu cấp bậc võ tướng. Làm Tịnh Châu quân phương diện võ tướng đội hình cũng là vô cùng hào hoa. Đi ra Lữ Bố cái này một thiên hạ đệ nhất võ tướng ở ngoài, còn có Trương Liêu cùng Cao Thuận hai viên nhất lưu chiến tướng, còn lại Lữ Phương, Quách Thịnh, Tào Tính ba người cũng là có thể cùng Lý Giác ngang hàng tồn tại. Như thế vừa nhìn đến, Lý Giác chiến bại cũng chính là theo lý thường ứng làm. Lý Giác bại lui về sau, Lữ Bố liền mệnh lệnh dưới trướng Tịnh Châu lang kỵ ngay tại chỗ đóng trại. Làm quân doanh đóng tốt về sau, Trương Liêu nhưng tiến vào Lữ Bố trong đại trướng. Không biết rõ Trương Liêu cùng Lữ Bố ở trong đó thương nghị một ít gì nội dung. Nửa canh giờ về sau Trương Liêu liền đi ra Lữ Bố đại trướng. Mà sau đó từ Lữ Bố trong đại trướng truyền ra một đạo quân lệnh, tên Tịnh Châu lang kỵ tướng sĩ tối nay không được gỡ giáp mà ngủ. Làm cùng Trương Liêu cùng nhau Cao Thuận nghe được cái này đạo quân khiến cho về sau, lộ ra một nụ cười, mà ngồi ở Cao Thuận đối diện Trương Liêu xem ra tâm tình cũng là không tệ. Cao Thuận đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn, xem ra tối nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh nha. Trương Liêu cười nói, bất quá là một ít vai hề mà thôi, hôm nay nếu không phải là lo lắng Trương Tể, Quách Tỷ, phiền chú ba người ở phía sau mai phục, có sao lại để Lý Giác chạy mất. Bất quá tối nay hắn là chạy không thoát. Cao Thuận trầm giọng nói, tối nay liền để Lý Giác nhìn ta Tịnh Châu Nhi Lang thực lực. Nói xong Trương Liêu Cao Thuận hai người đối diện ý sổ. Vào đêm, nguyệt hắc phong cao, trong rừng rậm có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Mà Tịnh Châu quân đại doanh ở ngoài bỗng nhiên có mấy ngàn kỵ binh xuất hiện, những kỵ binh này mỗi người tay cầm trường thương, mặt lộ vẻ hung quang, vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ. Mà cái này mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh trước người cầm đầu nhưng chính là Lý Giác. Lý Giác nhìn mặt trước Tịnh Châu quân đại doanh, sắc mặt dữ tợn, làm người hoảng sợ. Lữ Bố, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn ta một chút Tây Lương thiết kỵ thực lực chân chính, ta ngược lại muốn xem ở trong đêm tối này người Lữ Bố có phải là còn có thể phát huy gian này thiên hạ đệ nhất võ tướng thực lực. Tối nay ta sẽ vì Thái Sư báo thủ, đưa ngươi cái này tặc tử chém ở nơi đây. Chương 168, Lữ Bố chiến Tây Lương quân. Giờ khắc này, Lý Giác nhìn này cách đó không xa Lữ Bố quân đại doanh, trên mặt đột nhiên né qua một tia cười gằn, sau đó xoay người lên ngựa, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Tịnh Châu quân đại doanh, lớn tiếng nói, theo ta giết. Mà theo Lý Giác ra lệnh một tiếng, dưới trướng 7000 tinh nhuệ kỵ binh toàn bộ hướng về Tịnh Châu quân đại doanh phóng đi. Lý Giác ở hôm nay bị Lữ Bố đánh bại về sau, trong lòng thân là tức giận, vốn định liền như vậy thối lui, thế nhưng không biết rõ làm sao trong lòng liền hiện lên dạ tập Lữ Bố quân đại doanh ý nghĩ. Nếu như cùng Lữ Bố giao chiến một hồi về sau liền thối lui, này không thể thiếu bị Quách Tỷ, Trương Tể, phiền chú ba người cười nhạo, liền Lý Giác liền quyết định tới một lần dạ tập. Mà dạ tập nói, mang binh mã khẳng định không thể quá nhiều, nhưng nếu như quá ít nói, đối thủ Lữ Bố trong tay 3 vạn Tịnh Châu Lang kỵ vậy chỉ có thể là tặng đầu người mà thôi, vì lẽ đó Lý Giác liền từ chính mình dưới trướng chọn lựa ra 7.000 tinh nhuệ sĩ tốt bao quát còn sót lại 800 phi hùng quân đồng thời hướng về Tịnh Châu quân đại doanh đánh tới. Mà làm Lý Giác xuất lĩnh 7.000 tinh nhuệ kỵ binh giết tới Tịnh Châu quân trong quân doanh lúc, Lý Giác lại đột nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì quá an tĩnh, cả tòa quân doanh cũng quá an tĩnh. Theo đạo lý tới nói, tuy nói hiện ở thời gian là buổi tối, thế nhưng một cái trong quân doanh nhưng không nên yên tĩnh như vậy, hơn nữa vừa chính mình xuất binh sống tới thời điểm dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải nửa điểm ngăn cản, thực sự là vào chỗ không người. Nghĩ tới đây, Lý Giác vội vã ghìm ngựa rừng, thầm kêu một tiếng, không được, chúng mai phục. Lúc này Tịnh Châu quân đại doanh ở ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng hò giết, hơn nữa cái này tiếng la giết là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lý Giác lấy nghe được cái này tiếng la giết, tâm biết rõ lần này e sợ thực sự là muốn tổn thất nặng nề, mình có thể không thể an toàn trở lại đều là cái vấn đề. Lúc này Lý Giác phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên hét lớn, Lý Giác, chạy đi đâu? Lý Giác nghe vậy cả kinh, hắn đã nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là ai, Lữ Bố. Cái kia võ nghệ vô song, được xưng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Cửu Nguyên Hao Hổ. Thịnh Châu phi tướng Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Lý Giác từng cùng Lữ Bố đồng thời ở Đồng Trác dưới trướng hiệu lực, tự nhiên nghe ra được đây là Lữ Bố thanh âm. Lúc này lập tức liền xuất lĩnh lấy bên người 800 phi hùng quân hướng về phía trước mà đi. Lữ Bố liền ở chính mình mặt sau, hướng về phía sau phá vòng vây vậy chỉ có thể là đi chịu chết, căn bản không có nửa cái đường sống, hiện ở chỉ có những phương hướng khác còn có thể có một chút sinh cơ. Mà liền ở Lý Giác xuất binh hướng về phía trước đánh tới thời điểm, một cây trường đao liền hướng đầu hắn lột bỏ. Đao kia nhận bên trên phản xạ ra hàn quang để Lý Giác là tâm thần vì thế mà kinh ngạc. Ở Lý Giác triển khai kỹ thuật, miễn cưỡng tránh né cái này đột nhiên kéo tới một đao về sau, Lý Giác nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, mở đầu, đồng, xa. Cái này một đao chính là Trương Liêu chém ra, mà Lý Giác ở vừa tránh né đao quang tập kích thời điểm liền nhận ra Lữ Bố dưới trướng cái này một thành viên hán tướng, bởi vì ngày xưa Lý Giác đã từng gặp qua Trương Liêu, tuy nói bởi trận doanh nguyên nhân giữa hai người cũng không có giao tình, thế nhưng Lý Giác đối với Trương Liêu vẫn tương đối quen thuộc. Mà giờ khắc này phía trước có Trương Liêu chặn đường. Mặt sau Lữ Bố có lúc nào cũng có thể hội xông lên, Lý Giác không dám ham chiến, cùng Trương Liêu giao thủ mấy hiệp về sau liền phát mã phía bên phải phương chạy thủ mạng. Mà Trương Liêu nhìn thấy Lý Giác đào tẩu, nhưng cũng không thêm vào ngăn cản, mà chính là chỉ huy Tịnh Châu Lang kỵ bắt đầu vây quét không kịp phá vòng vây đi ra ngoài Tây Lương thiết kỵ, đáng tiếc là phi hùng quân bị Lý Giác mang đi ra ngoài, không phải vậy lần này chiến công nói không chắc còn có thể lại phong phú một ít. Mà Lý Giác ở xung phong một phen về sau nhưng gặp phải Lữ Bố Quách Thịnh cái này hai viên tiểu tướng ngăn cản, đối mặt Lữ Phương Quách Thịnh hai người trong tay trường kích, Lý Giác lấy trọng thương để đánh đổi thành công từ Lữ Phương Quách Thịnh hai người hợp lực chặn đánh bên trong phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu như là sinh tử đối chiến, như vậy Lữ Phương Quách Thịnh hai người hợp lực, Lý Giác căn bản không có nửa điểm sinh cơ, thế nhưng Lý Giác nếu như nhất tâm muốn phá vòng vây, như vậy cho dù là Lữ Phương Quách Thịnh hai người cũng rất khó lưu lại Lý Giác. Lần này Lữ Bố bố trí phản tập kích, lấy Lữ Bố canh gác tiền doanh, Trương Liêu canh gác hậu doanh, Lữ Phương Quách Thịnh hai người canh gác tả doanh, Cao Thuận Tào Tính canh gác hữu doanh. Vì là chính là cho Lý Giác đến một cái đòn nghiêm trọng, mà kết quả cũng là rất lợi hại rõ rệt, tuy nhiên Lý Giác đào tẩu, thế nhưng hắn mang đến 7.000 kỵ binh lần này nhưng chi phá vòng vây đi ra ngoài 2.000 người, mà trực tiếp chết ở Tịnh Châu quân trong tay thì có chí ít 1.000 người, Tịnh Châu quân lần này cũng tù binh 3.000 người. Nhìn cái này không ít chiến công. Tuy nói không có đem Lý Giác cùng phi hùng quân toàn bộ lưu lại, thế nhưng có thể đạt được như vậy chiến tích cũng là để Lữ Bố rất là cao hứng. Trời vừa sáng, Lữ Bố liền chỉ huy dưới trướng 3 vạn Tịnh Châu Lang kỵ hướng về Lý Giác chú binh chỗ xuất phát, chính là đánh kẻ xa cơ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phía trên chiến trường có thể dung không được có nửa điểm lòng dạ mềm yếu, cũng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Nhưng là làm Lữ Bố xuất binh chạy tới Lý Giác quân đại doanh thời gian, gặp phải nhưng là một tòa không doanh. Lý Giác đang trốn về đến từ sau liền lập tức tụ tập dưới trướng đại quân hướng về phía sau bỏ chạy. Lý Giác rõ ràng, lấy Lữ Bố tính cách, tuyệt sẽ không bỏ qua như thế một cái có thể trọng thương chính mình thời cơ. Vì lẽ đó Lý Giác không dám quá nhiều dừng lại, trở lại đại doanh về sau liền xuất lĩnh dưới trướng còn sót lại 25.000 binh mã hướng về phía sau bỏ chạy, để cho Lữ Bố chỉ là một tòa không doanh. Lữ Bố nhìn thấy chính mình không ngừng không nghỉ tới rồi, kết quả được cũng chỉ có một tòa không doanh, lúc này nổi giận. Lấy Trương Liêu Cao Thuận hai người ở phía sau thống binh, mình cùng Lữ Phương Quách Thịnh xuất lĩnh 1 vạn binh mã đi đầu đuổi bắt Lý Giác. Nửa ngày về sau, Lữ Bố rốt cục truy kích đến Lý Giác xuất lĩnh 25.000 Tây Lương quân, nhưng là liền ở Lữ Bố xuất binh giết tới thời gian, hai bên đột nhiên giết ra tam nhánh đại quân, lãnh binh người chính là Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù ba người. Lý Giác đang chạy trốn thời gian gặp phải Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù ba người xuất lĩnh binh mã, liền ba người một phen thương nghị, quyết định phục kích một lần Lữ Bố. Lữ Bố lần này xuất lĩnh chỉ có 10000 Tịnh Châu lang kỵ, thế nhưng Lý Giác bốn người lần này tham dự phục kích binh mã có tới 5-6 vạn, đối mặt cái này mấy lần với mình Tây Lương thiết kỵ, Lữ Bố không hề sợ hãi, xuất lĩnh 10000 Tịnh Châu lang kỵ liền giết tới. Chuyện của tôi nét. Đối mặt Lữ Bố thần dũng, Lý Giác mọi người nhất thời vô kế khả thi, vẫn là Trương Tể thủ hạ giết ra hai viên đại tướng dựa vào hai cây trường thương quân lấy Lữ Bố. Cái này hai viên đại tướng chính là Trương Tể con trai Trương Hiến cùng Trương Tể chất tử Trương Tú hai người. Trương Hiến cùng Trương Tú hai người đều là nhất lưu cấp bậc trở lên manh tướng, Trương Hiến cũng đã từng cùng La Thành giết đến tương xứng. Bây giờ hai người hợp lực, đúng là trong thời gian ngắn quân lấy Lữ Bố. Mà mất đi Lữ Bố cái này một tên vô song manh tướng xuất lĩnh, Tịnh Châu lang kỵ chiến đấu lực trong nháy mắt liền giảm xuống 3 phần. Mà Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Trù, Trương Tể bốn người nhìn thấy Lữ Bố bị quân lấy, đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội thật tốt, xuất lĩnh dưới trướng Tây Lương thiết kỵ liền đối với Lữ Bố dưới trướng cái này 10000 Tịnh Châu lang kỵ tiến hành các loại bất chợt tới giết. Lữ Bố tuy nhiên dũng mãnh, thế nhưng là chỉ là một người, Tây Lương quân bên trong lại có Trương Hiến cùng Trương Tú hai người có thể quấn lấy Lữ Bố. Vì lẽ đó đang cùng Trương Hiến Trương Tú hai người hàm đấu một phen về sau Lữ Bố chỉ có thể xuất binh phá vòng vây mà ra. Nhìn thấy Lữ Bố phá vòng vây, Lý Giác bốn người vốn muốn xuất binh đối với Lữ Bố tiến hành vây giết, thế nhưng bọn họ rõ ràng coi thường Lữ Bố thực lực, bị Lữ Bố cứ thế mà mở một đường máu, phá vòng vây mà ra. Lý Giác mọi người thấy Lữ Bố phá vòng vây mà ra, bất đắc dĩ chỉ được gần đây tìm kiếm thích hợp đóng trại vị trí, dựa vào núi hạ trại, hơn nữa ở quân doanh chu vi khắp nơi là lít nha lít nhít chẳng gác. Vì là cũng là phòng bị Lữ Bố đột nhiên xuất binh đến đây tập kích. Mà Lữ Bố phá vòng vây về sau cũng cùng Trương Liêu Cao Thuận mọi người hội hợp, ngay tại chỗ đóng trại, chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy ngày về sau lại đi nên chiến Lý Giác mọi người, ngược lại ở Lữ Bố xem ra có hắn ở đây, Lý Giác mọi người tuyệt không dám chủ động tấn công. Mà Lý Giác mọi người đóng tốt doanh trại về sau liền toàn bộ tụ tập đến Lý Giác trong đại trướng đến, làm như có đại sự gì muốn thương nghị. Tại đây trong đại trướng, chỉ có Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù, Cổ Hủ năm người. Chỉ thấy Lý Giác mở miệng nói, cái này Lữ Bố dũng mãnh vô địch, không đem hắn giải quyết sợ là chúng ta căn bản đánh không tới Trường An qua. Nghe Lý Giác nói, Trương Tể, Quách Tỷ, Phiền Trù ba người đều là lo lắng, đặc biệt Trương Tể, vốn là hắn cho rằng lấy Trương Hiến cùng Trương Tú hai người thực lực nên có thể chống lại Lữ Bố, nhưng là không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay Trương Hiến Trương Tú hai người hợp lực thế mà còn là bị Lữ Bố áp chế. Lại nghĩ tới Lữ Bố này thiên hạ đệ nhất võ tướng hung danh. Trương Tể mi đầu không khỏi nhăn càng sâu. Lúc này, trong đại trướng đột nhiên vang lên một trận tiếng cười, trong nháy mắt hấp dẫn Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù bốn người chú ý. Mà này phát ra tiếng cười người chính là Cổ Hủ. Chương 169, Lữ Bố lùi. Nhìn lúc này trong lều trừ chính mình bên ngoài bốn người toàn bộ ánh mắt chuyển hướng chính mình, Cổ Hủ không để bụng, nói tiếp nói, này Lữ Bố bất quá một cái hữu dũng vô mưu võ phu mà thôi, lại có sợ gì chi? Trương Tể nghe vậy mở miệng do hỏi nói, không chi quân sư có gì lương sách. Cổ Hủ nói, này Lữ Bố tuy nhiên dũng mãnh, thế nhưng là vô mưu, không đáng để lo. Chúng ta chỉ cần dẫn binh bảo vệ doanh trại, mỗi ngày phái người đi vào khiêu chiến, về sau Quách tướng quân lãnh binh vây lại này Lữ Bố đường lui, tập kích hắn hậu quân, chờ đến Lữ Bố giết tới thời gian ở lãnh binh lui lại, như vậy mấy lần, lấy này Lữ Bố tính tình nhất định là giận dữ không thôi. Sau đó Trương Tể, Phiền Trù hai vị tướng quân có thể có lĩnh bản bộ binh mã quân chia thành hai đường đi tới Trường An. Đến thẳng Trường An Thành, này Lữ Bố đến biết rõ hai vị tướng quân tấn công Trường An Thành là nhất định tâm thần đại loạn, chú ý đầu không để ý đuôi, đầu đuôi không thể lẫn nhau tiếp ứng, đúng là Lý Giác, Quách Tỷ hai vị tướng quân lãnh binh truy kích, này Lữ Bê, ố có như thế nào tới? Lý Giác bốn người nghe vậy đều là trong mắt sáng ngời, đối với Cổ Hủ nói, quân sư thật là thần cơ diệu toán vậy. Ngay kế, Lữ Bố lãnh binh giết tới Lý Giác doanh trại ở ngoài, Lý Giác nhận được tin tức về sau cười lạnh một tiếng. Triệu tập binh mã đi tới Lữ Bố trước mặt hướng về Lữ Bố khiêu chiến. Chỉ thấy Lý Giác trường thương trong tay nhắm thẳng vào Lữ Bố nói, Lữ Phụng Tiên, ngươi được xưng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Có dám đánh với ta một trận? Lữ Bố chưa từng chịu đến quá loại này coi thường, hơn nữa này Lý Giác cùng mình cũng coi như là biết gốc biết rễ, lấy hắn Lý Giác võ nghệ căn bản không phải đối thủ mình, lại còn dám lên đến đây khiêu chiến chính mình, thật là sống đến thiếu kiên nhẫn. Lúc này giận dữ đến vung vẩy phương thiên hỏa kích liền hướng Lý Giác phóng đi. Thế phải đem Lý Giác chém ở nơi đây. Lý Giác vừa nhìn Lữ Bố đánh tới, cười lạnh một tiếng, nhưng không cùng Lữ Bố giao chiến, mà chính là xuất binh trở về doanh trại. Lữ Bố vọt tới này doanh trại trước, lớn tiếng mắng nói, Lý Chí Nhiên, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh đi ra cùng ta đại chiến một trận. Lý Giác ở doanh trại bên trong nghe được Lữ Bố tiếng mắng, như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đi ra ngoài cùng ngươi đại chiến một trận, ta cũng không có cái kia tâm tình, ngươi Lữ Bố bản lĩnh người khác hay là không rõ ràng ta còn không biết sao. Cùng ngươi đánh đó chỉ là qua cho ngươi tặng đầu người mà thôi, ta Lý Giác cũng không có ngu như vậy. Lúc này Lý Giác nhìn thấy này ở chính mình doanh trại trước mặt Diệu Võ Dương Oai Lữ Bố, trong lòng cũng là bay lên một cơn lửa giận, vung tay phải lên nói, cho ta thả. Theo Lý Giác thanh âm hạ xuống, doanh trại bên trong đột nhiên có vô số mũi tên bay ra nhắm thẳng vào Lữ Bố, hơn nữa cũng có rất nhiều binh sĩ đem cổn mục lôi thạch dơ lên thật cao đập về phía Lữ Bố. Lý Giác cái này một doanh trại là xây dựa lưng vào núi, toàn bộ doanh trại ở trên núi, mà Lữ Bố lúc này lại là ở chân núi, bởi vậy Lý Giác mọi người gồm có địa thế ưu thế, bất kể là mũi tên vẫn là cổn mục lôi thạch uy lực đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Mà Lữ Bố nhìn thấy này doanh trại bên trong có vô số mũi tên cùng cổn mục lôi thạch hướng về tới mình, trong lòng cả kinh. Hắn cố nhiên võ nghệ siêu tuyệt, thế nhưng nếu là vẫn ở những thứ đồ này bên trong phạm vi công kích cũng nhất định là một cái chết không toàn thây xuống sân. http://net Lữ Bố tuy nói nhân phẩm có vấn đề, thế nhưng là không đốc, lúc này kéo căng tê phong xích thố mã dây cường, quay đầu ngựa liền hướng hậu phương mà đi, đồng thời trong tay phương thiên họa kích vung vẩy không ngừng đánh rơi này hướng mình phóng tới đẩy trời mũi tên. Tới sau Trương Liêu mọi người lãnh binh đi tới. Đối mặt cái này để phòng nghiêm ngặt doanh trại cũng là tạm thời không có cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ được tại đây Lý Giác doanh trại trước giằng co. Thế nhưng không lâu về sau Lữ quân bên trong đột nhiên có một tên binh sĩ hoang mang hoảng loạn chạy tới hướng về Lữ Bố nói, tướng quân, không được, hậu quân gặp phải Quách Tỷ tiến công, các anh em sắp không ngăn được. Lữ Bố nghe vậy giận dữ, Quách Tỷ thật can đảm. Nói xong cũng dẫn binh mã hướng mình hậu quân ở chỗ đó chạy đi. Ngược lại cái này Lý Giác quân doanh trại trong thời gian ngắn cũng không bắt được đến. Còn không bằng đi trước đem cái này Quách Tỷ giải quyết. Cái này Lý Giác, Quách Tỷ hai người ở Tây Lương quân bên trong địa vị tương đương, giải quyết đi ai cũng là một cái không sai sự tình. Mà doanh trại bên trong Lý Giác nhìn thấy Lữ Bố xuất binh rời đi, cười lạnh một tiếng, Lữ Bố, ngươi liền cẩn thận nếm thử quân sư chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Làm Lữ Bố đi tới hậu quân nơi ở lúc, nhìn thấy chỉ có một chỗ tàn binh bại tướng. Lữ Bố đem phụ trách hậu quân Tào Tính kêu tới mình trước mặt. Giận dữ nói, xảy ra chuyện gì? Tào Tính khổ gương mặt, đối với Lữ Bố nói, tướng quân, vừa này Quách Tỷ xuất lĩnh một vạn binh mã đến đây tập kích hậu quân, mặt tướng không chống đỡ được, nhưng là chẳng biết vì sao ở tướng quân đến trước này Quách Tỷ đột nhiên liền rời đi. Lữ Bố ngửa mặt lên trời giận dữ, Lý Giác, Quách Tỷ, như vậy chờ đó cho ta. Lúc này Lữ Bố đem phương thiên họa kích hướng về tê phong xích thố mã trên một vầng, trầm giọng nói, thu binh về doanh. Liên ở Lữ Bố lời còn chưa dứt thời khắc. Lại có một tên binh sĩ đi tới Lữ Bố trước mặt, đối với Lữ Bố nói, bẩm tướng quân, này Lý Giác lại lãnh binh đến đây khiêu chiến, bây giờ đã cùng quân ta giết. Lữ Bố nghe vậy đã là lửa giận ngút trời, đem phương thiên họa kích vung lên, liền xuất lĩnh binh mã về phía trước quân mà đi, mà hoàn toàn mặc kệ lúc này hậu quân một đám thương binh cùng với Tào Tính. Làm Lữ Bố chạy tới tiền quân thời gian, chứng kiến có chỉ là khắp nơi vừa buộn chiến trường, mà Lý Giác cùng Tây Lương quân lại ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Lúc này phụ trách tiền quân là Trương Liêu, chỉ thấy Lữ Bố hướng về Trương Liêu hỏi, Văn Viễn, Lý Giác đây. Trương Liêu nói, Ôn Hầu, này Lý Giác vừa lãnh binh đánh tới, bị ta ngăn trở, nhưng là chẳng biết vì sao chém giết một lúc về sau liền lại lui lại, điều này thực có chút quái lạ. Bỏ chạy. Lúc này Lữ Bố nắm phương thiên họa kích trên tay đã là gân xanh nổi giận, dữ tợn cực kỳ, làm người e ngại. Ôn Hầu làm sao? Nhưng là có chỗ nào không bình thường? Trương Liêu lúc này rõ ràng cảm giác Lữ Bố trạng thái có gì đó không đúng. Thế nhưng lúc này vẫn ở Lữ Bố bên cạnh Cao Thuận đột nhiên đi tới Trương Liêu bên cạnh, đem vừa phát sinh hết thảy đều nói cho Trương Liêu. Trương Liêu nghe xong Cao Thuận kể ra, đang nhìn đến Lữ Bố hiện ở trạng thái, có chút lo lắng nhìn về phía Lữ Bố, hiện ở Lữ Bố trạng thái liền như một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom giống như vậy, cực không ổn định. Liên ở Trương Liêu muốn đi tới khuyên Lữ Bố vài câu lúc, lại có một tên binh sĩ đi tới Lữ Bố bên cạnh. Đối với Lữ Bố nói, bẩm tướng quân, này Quách Tỷ lại lãnh binh giết tới hậu quân, Tào tướng quân đã không chống đỡ được. Lúc này Lữ Bố phát ra gầm lên giận dữ, phương thiên họa kích giơ lên cao, tê phong xích thố mã phát ra một tiếng hí lên, liền hướng hậu quân Tào Tính ở phương hướng mà đi, mà theo sát ở Lữ Bố phía sau là Cao Thuận cùng với 7000 Tịnh Châu lang kỵ. Trương Liêu nhìn Lữ Bố đi xa thân ảnh, vầng trán chỉ thấy né qua một tia lo âu. Tới sau tình huống cũng không có gì thay đổi, ở Lữ Bố xuất binh chạy tới thời gian, Quách Tỷ từ lâu lánh binh tối lui, mà nhìn thấy Lý Dác cùng Quách Tỷ như vậy trêu chọc chính mình, Lữ Bố nộ khí giá trị đã là sắp tăng mạnh. Về sau mấy ngày đều là tình huống tương tự, Lý Dác cùng Quách Tỷ hai người lánh binh đến đây mang chiến, thế nhưng cũng là bất hòa Lữ Bố tiến hành chính diện giao phong, cho dù bị Lữ Bố cho đuổi theo cũng không ham chiến, lập tức lui lại, cũng là không cho Lữ Bố cuốn lấy bọn họ thời cơ. Mà ở dưới tình huống như vậy, Lữ Bố lửa giận ở từng điểm tích lũy. Thế nhưng hiện ở Lữ Bố nhưng là được một cái để hắn không thể tin được tin tức. Lữ Bố một đôi con mắt hầu như muốn phun ra lửa ánh sáng, hắn hẹp nhìn chăm chú trước đó tới báo tin sứ giả, lớn tiếng hỏi, ngươi nói Trương Tể cùng Phiền Trù hai người đã xuất lĩnh binh mã đem Trường An thành cho bao bọc vây quanh. Người sứ giả kia có chút sợ sợ tránh né Lữ Bố ánh mắt, trả lời nói, bẩm ôn hầu, đúng là như thế. Ở người sứ giả kia lui ra về sau, Lữ Bố dễ dàng cho Trương Liêu mọi người thương nghị đón lấy hành động tới. Ngay kế, Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng không tới 3 vạn binh mã rời đi doanh trại, hướng về Trường An phương hướng trở về. Mà Lý Dác cùng Quách Tỷ hai người sau khi lấy được tin tức này đều là đại hỉ, dồn dập điểm đủ dưới trướng binh mã hướng về Lữ Bố đánh tới. Lữ Bố tuy nói đầy ngập lửa giận, thế nhưng lúc này Trường An thành bị Trương Tể Phiền Trù hạng, Lữ Bố lo ngại bên dưới cũng không có lòng cùng Lý Dác Quách Tỷ hai người giao chiến, thế nhưng Lý Dác Quách Tỷ hai người nhưng là không chút nào từ bỏ như thế một cái có thể trọng thương Lữ Bố mà không cần phải lo lắng Lữ Bố hội phản kích thời cơ, như thế dưới đường đi đến, Lữ Bố tổn thất không ít binh mã, chờ đến Trường An thành ở ngoài thời gian Lữ Bố dưới trướng còn sót lại 2 vạn ra mặt binh. Mã trong này trừ mới bắt đầu Lữ Bố bị Lý Dác 4 người mai phục cùng sau đó Lý Dác Quách Tỷ hai người xuất binh đối với Lữ Bố tiến hành dụ chiến tổn thất binh mã ở ngoài toàn bộ là mấy ngày nay Lữ Bố xuất binh trở về Trường An dọc đường tổn thất. Nhiều như vậy tổn thất để Lữ Bố một mực là nằm ở nổi giận trong trạng thái, lúc này Lữ Bố liền ngay cả Trương Liêu cũng không dám quên nhiều. Chương 170, Trường An thành phá. Đến Trường An thành dưới về sau, Lữ Bố lập tức xuất lĩnh dưới trướng 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ đối với vây nốt Trường An thành Trương Tể, Phiền Trù hai đường tổng cộng 6 vạn binh mã khởi xướng tiến công. Đối với Lữ Bố tới nói hiện ở quan trọng nhất cũng là xuất binh giết tới trong thành Trường An, chỉ cần đi vào Trường An thành, có chính mình dưới trướng 2 vạn tinh nhuệ Tịnh Châu lang kỵ, cũng là Lý Dác Quách Tỷ hai người xuất binh giết tới, cũng không thể công phá Trường An thành. Vì lẽ đó, vừa đến Trường An thành dưới, Lữ Bố liền xuất binh đối với vây thành Trương Tể, Phiền Trù hai chi binh mã phát khởi thế công. Trương Tể Phiền Trù hai người tuy nói thủ hạ tổng cộng có 6 vạn ngươi làm gì thế? Thế nhưng lấy cái này 6 vạn binh mã muốn vây nhốt Trường An thành, nói cách khác Trường An thành tứ phương mỗi một phe chỉ có 15,000 Tây Lương quân binh sĩ, mà Lữ Bố dưới trướng có chừng hơn 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ. Lấy 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ đánh với 15,000 Tây Lương thiết kỵ, hơn nữa Tịnh Châu lang kỵ bên trong còn có Lữ Bố như vậy đỉnh cấp mãnh tướng xuất lĩnh, dù cho cái này 15,000 Tây Lương thiết kỵ toàn lực ngăn cản, vẫn không cách nào ngăn trở Lữ Bố thế tiến công, để Lữ Bố thành công giết tới Trường An thành dưới. Lữ Bố giết tới Trường An thành dưới về sau, cưỡi ngựa năm kích, hướng về Trường An thành trên lớn tiếng gọi nói, ta chính là Lữ Bố, mau chóng mở cửa thành ra. Mà Trường An thành thủ vệ cũng nhận thức Lữ Bố. Dù sao hiện ở Lữ Bố thanh danh nhưng là vang dội rất lợi hại, vì lẽ đó vừa nhìn thấy Lữ Bố đã giết tới Trường An thành dưới, lập tức chỉ huy bên cạnh binh lính xuống mở ra Trường An thành thành môn. Mà Lữ Bố nhìn thấy thành môn mở ra về sau, lập tức để phía sau 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ trước tiên vào trong thành Trường An, mà Lữ Bố nhưng là một người một ngựa, đứng sừng sững ở Trường An thành ở ngoài. Giờ khắc này Lữ Bố liền như là nhất tôn chiến thần giống như vậy, phương thiên họa kích bên trên không ngừng nhỏ xuống một giọt này giọt máu tươi. Tê phong xích thố mã cũng là vang vọng không ngừng, mà huyết sắc áo choàng nên phong lay động, thú diện thôn thiên khải bên trên có linh tinh vài vết rách. Mà tình cảnh như vậy lại làm cho Lữ Bố như cựu thiên chiến thần lâm phàm. Vốn là muốn truy kích Tịnh Châu lang kỵ một đám Tây Lương thiết kỵ vừa nhìn thấy Lữ Bố là dáng dấp như vậy, từng cái sợ đến là ghìm ngựa mà ngừng, chú bước không tiến. Mà Lữ Bố nhìn thấy lúc này Tịnh Châu lang kỵ đã toàn bộ lui vào trong thành Trường An, lúc này nắm chặt phương thiên họa kích. Hai chân kẹp lấy tê phong xích thố mã bụng ngựa, một người một con ngựa liền hướng này Tây Lương thiết kỵ chiến trận phóng đi. Mà Tây Lương thiết kỵ nhìn thấy Lữ Bố xông lại, nhưng là sợ đến dồn dập lùi về sau. Phía trên chiến trường, người trước mặt chỉ cần có một chút lùi về sau cử động, sẽ gây nên người phía sau đại động tác, vì lẽ đó giờ khắc này phía trước Tây Lương thiết kỵ vừa có lùi về sau xu thế, mặt sau Tây Lương thiết kỵ tiểu hướng lui về phía sau qua. Mà mặt sau Tây Lương thiết kỵ một chân lại gây nên phía trước Tây Lương thiết kỵ lùi về sau. Vì lẽ đó hiện ở tình hình chính là Lữ Bố vọt một cái, này lấy ngàn mà tính Tây Lương thiết kỵ liền dồn dập lùi về sau. Mà Lữ Bố vừa nhìn thấy như vậy tình hình, nhưng là ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Sau đó Lữ Bố vọt tới Tây Lương Thiết Kỵ quân trận biên giới, liên tiếp chém giết mười mấy tên Tây Lương Thiết Kỵ vừa mới phát động tê phong xích thố mã tiến vào trong thành Trường An. Trường An thành trên thủ thành binh sĩ nhìn thấy Lữ Bố một người liền dọa lui cái này mấy ngàn Tây Lương Thiết Kỵ, dồn dập hô to Lữ Bố tên. Lữ Bố. Giờ khắc này Lữ Bố ở trong thành Trường An danh vọng đã đạt đến một cái đỉnh phong mức độ. Chuyện của tôi nét. Ngay kế, Lý Giác Quách tỷ hai người xuất lĩnh dưới trướng binh mã chạy tới Trường An thành dưới, đang nghe nói Lữ Bố một người liền dọa lui mấy ngàn Tây Lương Thiết Kỵ về sau tất cả đều trầm mặc không nói. Bất quá Lý Giác Quách tỷ hai người cũng chưa vì vậy mà bị Lữ Bố làm cho khiếp sợ, ở xuất binh đi tới Trường An thành ở ngoài về sau, Lý Giác, Quách tỷ hai người cùng Trương Tể, Phiền Chu hai người một trận thương nghị, cuối cùng quyết định bốn người bọn họ các thủ Trường An một phương hướng. Trong đó, Lý Giác lĩnh 25,000 binh mã thủ Trường An thành mặt đông, Quách tỷ lĩnh 25,000 binh mã thủ Trường An thành phía tây, Trương Tể lĩnh 25,000 binh mã thủ Trường An thành mặt nam, Phiền Chu lĩnh 25,000 binh mã thủ Trường An thành mặt phía bắc. Tây Lương quân lấy 10 vạn đại quân đem Trường An cho bao bọc vây quanh, mấy ngày liền tấn công. Mà trong thành Trường An bởi vì có Lữ Bố trở về, quân tâm đại trấn, sĩ khí dâng cao, vẫn cứ đem Tây Lương quân thế tiến công ngăn cản hạ xuống. Đương nhiên, trong đó cũng có được Tây Lương quân không am hiểu công thành nguyên nhân ở bên trong. Tây Lương quân dù sao phần lớn là kỵ binh, nếu là bình nguyên địa đái này đúng là bọn họ phát huy uy lực thời điểm, thế nhưng công thành cũng không phải bọn họ am hiểu. Nói cho đúng, kỵ binh ở công thành phương diện đều là không chiếm ưu thế. Mà như vậy tình hình, nhưng ở mấy ngày về sau phát sinh thay đổi. Ngay hôm đó, Lữ Bố chính ở chính mình phấn uy tướng quân trong phủ nghỉ ngơi, mấy ngày liền đại chiến, để Lữ Bố cũng là có chút hề hoài. May là mỗi lần trở lại trong phủ cũng có một cái thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đang chờ hắn. Mà Lữ Bố mỗi lần ở hồi phủ thưởng thức xong điêu thiền kỹ thuật nhảy về sau, cũng là tinh thần rất tốt, vẻ vải quét đi sạch sành sanh. Bất quá hôm nay tình hình nhưng là có chút không giống. Ở Lữ Bố vừa trở lại phủ đệ mình không lâu về sau, thì có một tên thân vệ hoang mang hoảng loạn chạy vào hướng về Lữ Bố bẩm báo nói, đại nhân, không được, này Tây Lương binh vào thành. Lữ Bố vừa nghe kinh hãi, một tay nhấc lên tên kia thân vệ. Ngươi nói cái gì? Này thân vệ bị dọa đến không biết làm sao, hoang mang lo sợ, nói, đại nhân, là thật, này Tây Lương binh hiện ở đã tiến vào trong thành Trường An. Lữ Bố tức giận hừ một tiếng, tiện tay đem cái này thân vệ thả xuống, sau đó cầm lấy để ở một bên phương thiên hỏa kích, lại sai người qua đem này tê phong xích thố dắt qua đến, sau đó đi ra cái này phấn uy tướng quân phủ nhảy một cái lên ngựa, nhắm nơi cửa thành mà đi. Vừa đi tới trên đường cái, liền gặp phải xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh lại đây Trương Liêu. Lữ Bố dừng thân hình, đối với Trương Liêu hỏi, Văn Viễn, xảy ra chuyện gì? Tây Lương binh làm sao lại tấn công vào Trường An thành, thủ thành mọi người là một đống phế vật sao? Trương Liêu khổ gương mặt, hướng về Lữ Bố nói, Ôn Hầu, là này Lý Mông, Vương Phương hai người một mình mở cửa thành ra, thả ngoài thành Tây Lương binh vào thành. Lúc này Trường An thành ở ngoài Tây Lương binh e sợ cũng tiến vào cái này Trường An thành. Lữ Bố nghe vậy tức giận hừ một tiếng, cái này Lý Mông Vương Phương bản lĩnh đồng chắc thuộc cấp. Đồng Trác chết rồi hai người hướng về Vương Doãn đầu hàng, Vương Doãn vốn định đem hai người này cùng Đồng Trác đồng thời chạm thủ, thế nhưng sau đó không biết tại sao lại sẽ hai người tánh mạng lưu lại. Theo Vương Doãn thuyết pháp là Đồng Trác cái này đầu đảng tội ác đã chết, mà Lý Mông Vương Phương ngày xưa cũng không có cái gì việc xấu, bởi vậy hai người đúng là sống sót. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là hai người này mở cửa thành ra thả ngoài thành Tây Lương quân vào thành. Bất quá lúc này Trường An thành bốn phía đều là thành môn mở ra nói. Trường An thành ở ngoài Tây Lương quân đã là toàn bộ vào thành, dù cho chính mình có thông thiên khả năng, cái này Trường An thành cũng là không thủ được. Lữ Bố cũng không có vì là cái này Trường An thành tử chiến ý nghĩ, lúc này mang theo Trương Liêu cùng với cái này mấy trăm lang kỵ ở trong thành Trường An là trái trùng phải giết. Đáng tiếc hiện khi tiến vào trong thành Trường An Tây Lương binh thật sự là quá nhiều, cho dù là Lữ Bố có vô song võ nghệ, cũng không cách nào ngăn cản những này Tây Lương binh chiếm lĩnh Trường An thành xu thế. Lữ Bố bất đắc dĩ chỉ được là xuất lĩnh cái này mấy trăm kỵ binh giết tới xanh tỏa môn, lúc này nhìn thấy Vương Doan chính ở xanh tỏa ngoài cửa, Lữ Bố lập tức lớn tiếng nói, Vương Tư Đồ, cái này Tây Lương thực lực quân đội lớn, Trường An thành đã là không thủ được, Tư Đồ mau chóng lên ngựa, cùng ta đồng thời giết ra ngoài. Vương Doan nhìn thấy Lữ Bố, nhưng là than thở một tiếng, nói, ta Vương đồng ý sinh là hán thần, chết là hán quỷ, há có thể bỏ xuống bệ hạ một mình thoát thân, Ôn Hầu không cần quản ta, chính mình rời đi thôi. Lữ Bố luôn mãi khuyên bảo, muốn cho Vương Doãn cùng mình cùng rời đi Trường An thành, thế nhưng Vương Doãn nhưng là nhất định không chịu. Mà như thế một hồi mà, trong thành Trường An đã là hỏa quang đầy trời, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Lữ Bố bất đắc dĩ chỉ được xuất lĩnh Trương Liêu cùng cái này mấy trăm kỵ binh, lấy chính mình cùng với dưới trướng chúng tướng vợ con, hướng về Trường An thành mặt phía bắc giết ra ngoài. Mà đương sát ra một khoảng cách lúc, Lữ Bố nhưng là phát hiện có một tên Tây Lương quân tướng lãnh hướng mình xông tới mặt, khi thấy rõ cái này Tây Lương quân tướng lãnh dáng dấp lúc, Lữ Bố hét lớn một tiếng, "Phiền chủ, nạp mạng đi." Phiên Trù vừa nhìn thấy Lữ Bố thân ảnh, vừa định xoay người chạy trốn, thế nhưng Lữ Bố dưới trướng Tê Phong Xích Thố Mã tốc độ là nhanh chóng biết bao, như thế một lúc, Lữ Bố đã đi tới Phiên Trù bên người, Phương Thiên Họa kích vung lên, liền có một người đầu bay lên cao cao. Lữ Bố nhìn thấy này Phiên Trù đầu thân chia lịa thi thể, cười lạnh một tiếng, giết ra Trường An thành, sau đó tụ tập dưới trướng Cao Thuận, Lữ Phương, Quách Thịnh, Tào Tính các loại một đám tướng lãnh, ở trong đêm tối này, hướng về Trường An thành ở ngoài mà đi. Mà giờ khắc này, Trường An thành nhưng là bị một áng lửa vần quanh, đem Trường An thành tới bầu trời cũng nhuộm thành hỏa hồng vẻ. Chương 171, Tiểu nhân đắc chí. Ở Lữ Bố tụ tập dưới trướng trung tướng giết ra Trường An thành thời điểm, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể ba người đã xuất lĩnh binh mã giết tới Tuyên Bình cổng nhà bên trên. Giờ khắc này Tuyên Bình cổng nhà trên nhưng là Vương Doãn mang theo một đám cấm vệ bảo hộ cái này Lưu Hiệp, Lưu Hiệp chưa từng gặp qua trước mắt cái này giết người phóng hỏa một màn, bị dọa đến là tay chân luống cuống. Vương Doãn nhìn thấy Lưu Hiệp biểu hiện như vậy, nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi.